Chương 179. Giang hồ hiểm ác, Triệu Khai bị chơi bừa. Chương 179. Giang hồ hiểm ác, Triệu Khai bị chơi bừa. Triệu Khai đầu tiên là cho Lý Thuần Cương đi đại lễ, sau đó liền dẫn hắn đi vào một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, nói thẳng: "Ta muốn giết Từ Phong Niên, thế nhưng là có ngài tại, liền không có người giết được hắn." Lý Đôn vừa nói: "Cho nên ngươi tới giết ta?" Triệu Khai nói: "Vạn bối cũng không trở thành như thế không biết tự lượng sức mình." Tiếp lấy hắn lấy ra một phần liên quan tới Phong Đô Lục Bảo đồng tộc tin tức, chỉ câu tại hắn đối với Từ Phong Niên xuất thủ thì Lý Thuần Cương có thể không thêm vào ngăn cản. Phần này tin tức đối với Lý Đôn vừa tới nói xác thực trọng yếu, cho nên hắn cũng liền tiếp nhận. Từ Phong Niên bên này, Từ Chưa Gấu nói: "Lão Hoàng kiếm hạp một mực tại Bạch Đế thành đầu, lúc nào đi lấy đều như thế, ngươi bây giờ đầu thuyền nhất chuyển, liền có thể trở về Bắc Lương." Từ Phong Niên lại nói: "Chờ đến lâu, ta sợ Lão Hoàng hoảng hốt." Từ Chưa Gấu biết Bạch Đế thành 10 phần hung hiểm, cho nên rất là lo lắng Từ Phong Niên an nguy. Theo nàng nói, Lý Thuần Cương tái nhập Bạch Đế thành, cùng Vương Tiên một trong chiến, hiện tại người thiên hạ đều đang ngó chừng chuyện này. Với lại theo tin tức đáng tin, Đào Hoa kiếm thần Đặng Đại Á cũng tại đi Bạch Đế thành trên đường. Ba người này hỗn chiến phía dưới, Từ Phong Niên tính mệnh cũng liền không có bảo hộ, liền xem như Lý Thuần Cương, đến lúc đó cũng không nói hoài tới hắn. Cũng không muốn Từ Chưa Gấu như thế thuyết phục, Từ Phong Niên vẫn là muốn đi Bạch Đế thành, chỉ vì hắn muốn bắt trở về Lao Hoàng lưu lại đồ vật. Từ Chưa Gấu thấy không khuyên nổi Từ Phong Niên, liền chuẩn bị tiễn hắn rời đi. Lúc này, trên thuyền Long Vũ Tuyên lại chạy ra, hướng về Từ Chưa Gấu nói: "Nhị tỷ, ta là ngươi chưa từng gặp mặt đệ đệ a." Từ Phong Niên cũng ở một bên giải thích nói, trên đường nhặt, nói Từ Dầm Dĩ là hắn cha. Từ Chưa Gấu trực tiếp một cước đem rơi vào trong sông, sau đó nhắc nhở Từ Phong Niên phải chú ý an toàn. Mà tại trước khi đi, Từ Phong Niên cũng đem thần thú Bồ Tát đưa cho nhị tỷ. Hắn thấy, đây hai cái tách ra hổ quỷ liền giống như hắn, mặc dù tỷ đệ tách rời, nhưng luôn có đoàn tụ một ngày. Theo Diệp Thiên thuyết thư, nghe thư lâu đám khách nhân cũng là nói thoải mái. Lý Thuần Cương thế mà tiếp nhận, nhìn như vậy đến, Từ Phong Niên nguy hiểm a. Đây Long Hổ Sơn tổ sư thật đúng là không biết xấu hổ, vì đăng thiên môn, vậy mà cam nguyện tự hạ bối phận, nhận Từ Dầm Dĩ làm cha. Hai cái dị thú đều đưa ra ngoài, Từ Phong Niên đối với mình người nhà thật sự là tốt. Sợ lão hoàng hoảng hốt, nói hay lắm, người trong giang hồ liền nên như thế. Không thể không nói, Từ Phong Niên cái này hành sự phong cách, quá hợp ta khẩu vị. Cùng lúc đó, Từ Phong Niên hai người chỗ phòng. Nhìn Từ Phong Niên vì mình, cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, lão hoàng nhất thời ngưng nghẹn, rất là cảm động. Từ Phong Niên nắm ở lão hoàng bả vai, không nói gì, giờ phút này không cần nhiều lời. Thượng Âm Học Cung. Từ Chưa Gấu nhìn lên bầu trời, lắc đầu, trưởng thành, lại không lớn lên, vẫn là hành động theo cảm tính. Về phần Từ Phong Niên đưa nàng chân quý dị thú hình ảnh, lại là để nàng trong lòng ấm áp. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Hồi đến trên thuyền, Lý Thuần Cương đem thư giao cho Từ Phong Niên. Nói, có người muốn giết ngươi, dùng cái này đổi ta không xuất thủ. Từ Phong Niên hỏi, ngài đáp ứng? Lý Thuần Cương nói, ta không nói chuyện, hắn cho là ta đáp ứng. Nghe vậy, Từ Phong Niên lấy làm kinh hãi, nói, còn có thể làm như vậy? Lý Thuần Cương, dù sao ta là giang hồ tiền bối. Từ Phong Niên không thể không cảm thán một câu giang hồ hiểm ác. Trên thực tế hắn sớm đã biết là ai muốn giết hắn, với lại cũng biết đoạn đường này ám sát đều là Triệu Khai làm, chỉ là Triệu Khai mình còn bị mơ mơ màng màng. Triệu Khai còn cảm thấy một đời kiếm thần đáp ứng sự tình tổng sẽ không nuốt lời. Lý Thuần Cương rất là kinh ngạc, Từ Phong Niên vì sao sẽ biết được tất cả? Thẳng đến Từ Phong Niên kéo tiếng vang chuông cửa, chỉ chốc lát sau thư đường liền tới đến phòng bên trong. Lý Thuần Cương trong nháy mắt liền minh bạch tất cả, chỉ là hiếu kỳ Triệu Khai là dùng cái gì thu mua nàng. Thư đường nói, trở về tiền bối, hắn đáp ứng cho ta Bạch Đế bao phát quyết. Lý Thuần Cương nói, đây chẳng phải là ngươi nghĩ muốn sao? Thư Đường nói, sắp thực muốn, nhưng ta càng muốn sống hơn lấy, đạt được nó. Thư Đường minh bạch, nếu như hại Từ Phong Niên sẽ gặp phải như thế nào trả thù, đây chính là Từ Phong Niên sinh vì Bắc Lương thế tử chỗ tốt. Không chỉ có ngày thường tốt, có thể được Lý Thuần Cương chân truyền, thậm chí đem tối cường kiếm pháp, một kiếm mở thiên môn cũng truyền cho hắn. Từ Phong Niên ngay trước Lý Thuần Cương mặt, sử xuất một kiếm mở thiên môn, vốn cho rằng cũng tìm được Táng Dương, nhưng không nghĩ Lý Thuần Cương thẳng thở dài. Nói, kiếm chiêu rối tinh rối mù, bất quá khí thế ngược lại là đúng. Lý Thuần Cương thực tế lo lắng, lại là đạt đến Bạch Đế thành về sau, hắn cùng Vương Tiên Chi tất có một trận chiến, đến lúc đó tất nhiên vô pháp bận tâm Từ Phong Niên an nguy, cho nên Từ Phong Niên mình nhất định phải có nhất định thủ đoạn bảo mệnh. Mấy người cuối cùng đến chuyến này sau cùng một trạm, Vương Tiên vị trí Đông Hải Bạch Đế thành đứng ở đầu thuyền. Từ Phong Niên nói, mượn giang vào biển, đoạn đường này hành trình cuối cùng đã tới điểm cuối cùng. Từ Phong Niên phát hiện Bạch Đế thành bên trên cắm đầy kiếm, mấy chục năm qua vô số cao thủ đăng thành khiêu chiến, lại không người có thể chiến thắng Vương Tiên Chi, mà đây toàn thành kiếm, đó là kẻ bại lưu lại binh khí. Kiếm Cửu Hoàng sau khi chiến bại, kiếm hạp cũng lưu tại nơi này, đây cũng là Từ Phong Niên vào Bạch Đế thành mục đích. Từ Phong Niên một đoàn người cũng không có đi cửa chính, mà là đi tới Bạch Đế thành Tây Môn. Chỉ vì năm đó Lão Hoàng đó là từ nơi này vào thành, Từ Phong Niên một đường đi theo Lão Hoàng bước chân. Dù sao hắn vào giang hồ, vì đó là Lão Hoàng. Mà bọn hắn cũng nhìn thấy, đây đang thành nơi thang lầu, có võ nô trấn giữ. Vi sách Dương giới thiệu nói, Bạch Đế thành có 12 võ nô, đều là thua với Vương Tiên sau đó, vui lòng phục tùng, cam tâm tình nguyện lưu lại thay hắn thủ thành. Từ Phong Niên nhìn đây võ nô liền biết, đối phương là đang chờ hắn, nhưng hắn bây giờ lại cũng không đội lấy đăng thành, mà là đi theo Lão Hoàng bước chân, đi vào một nhà tử quán. Một bên khác Triệu Khai cũng chạy tới Bạch Đế thành, bất quá hắn là từ Bắc Môn mà vào. Lại đang nơi đây gặp Đào Hoa kiếm thần Đặng Đại Á, Triệu Khai không dám đánh nhiễu, vốn định tranh thủ thời gian đi vào, Đặng Đại Á lại lên tiếng nói, nằm đem hừng giáp. Nghe vậy, Triệu Khai dọa đến run một cái, liền vội vàng hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối không vào thành sao? Đặng Đại Á nói, ta như vào thành, bên trong hai vị vô pháp tận hứng xuất thủ. Triệu Khai gật đầu phụ họa, sau đó vội vàng rời đi. Dù sao lúc này vẫn là trước tiên cần phải tìm tới Từ Phong Niên. Mà lúc này Từ Phong Niên ngồi tại Lão Hoàng lúc ấy uống rượu vị trí, cũng để Tiểu Nhị lên cùng Lão Hoàng đồng dặn rượu, hỏi đến Tiểu Nhị, Lão Hoàng lúc ấy đã làm những gì. Tiểu Nhị nói, an vị ở chỗ này, một mực nhìn về phía phương bắc, còn liên tiếp nâng chén, giống như là tại mời rượu. Từ Phong Niên biết được Lão Hoàng là tại kính mình, sau đó liền cũng bưng rượu lên ngồi một bát. Hai người ba năm du lịch, nuôi dưỡng thâm hậu tình cảm, trong lòng hắn, đại danh đỉnh đỉnh kiếm cửu hoàng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là một mực làm bạn ở bên người Mã Phu Lão Hoàng. Từ Phong Niên thả ra hào ngôn nói, Vương Thiên Trì, hôm nay ta tới, liền nhất định phải thu hồi kiếm hạp. Ngươi nếu dám ngăn, tiểu gia ta sớm tối đem ngươi đánh thành khoai lang. Theo Diệp Thiên thuyết thư, nghe tới lâu đám khách nhân triển khai thảo luận. Không hổ là lão giang hồ, cứ như vậy bảy triệu khai một đạo. Chương 180. Lý Thuần Cương mượn toàn thành kiếm, đối chiến Vương Thiên Trì. Chương 180. Lý Thuần Cương mượn toàn thành kiếm, đối chiến Vương Thiên Trì. Ta còn thực sự coi là Lý Thuần Cương muốn từ bỏ bảo hộ Từ Phong Niên nữa nha. Đây toàn thành binh khí, Vương Thiên Trì cũng quá mạnh a. Lão Hoàng vì Từ Phong Niên chịu chết, Từ Phong Niên cũng bởi vậy bước vào giang hồ, bọn hắn tình này cảm giác xác thực rất sâu a. Từ Phong Niên thật sự là cùng a, dám ở Bạch Đế thành dạng này nói dọa, cũng không sợ Vương Tiên Chi làm hắn. Thật sự là không biết, hắn lấy ở đâu tự tin, liền tính hắn leo lên Thông Thiên Chi lộ đỉnh phòng, cũng không phải Vương Tiên Chi đối thủ a. Cùng lúc đó, Từ Phong Niên hai người chỗ phòng. Đến, Lão Hoàng, làm một bát a. Từ Phong Niên giơ chén rượu lên. Lão Hoàng cười một tiếng, bưng chén lên cùng đụng nhau, mặc cho trong chén rượu bay lả tả. Thượng Âm học cung. Triệu Khai mặt đen lên, trên trời hình ảnh, để hắn nhìn lên đến tựa như là một cái ngu ngốc. Đường đường kiếm thần, thế mà đùa nghịch loại này hạ lưu trò xiếc, có ý tốt sao? Bạch Đế Thành. Vương Tiên Chi nhìn hình ảnh bên trong, Lý Thuần Cương đi vào Bạch Đế Thành, rất là hài lòng. Ngược lại muốn xem Lý Kiếm Thần một kiếm mở thiên môn, có gì kinh diễm chỗ. Diệp Thiên tiếp tục nói sách. Chỉ chốc lát Vương Tiên Chi cũng chạy tới, nói, ta muốn tới, ai muốn một trận chiến? Vương Tiên Chi mấy chục năm qua, còn chưa từng bại một lần, tại thiên hạ võ giả trong lòng, Bạch Đế Thành Vương Tiên Chi, liền giống như không thể vượt qua núi cao đồng dạng. Mà duy nhất có thể cùng một trận chiến, cũng chỉ có kiếm thần Lý Thuần Cương. Chỉ thấy Lý Thuần Cương kiếm chỉ hướng lên trời, nói, mượn kiếm dùng một lát. Bạch Đế Thành tất cả kiếm khách trong tay kiếm, nghe theo triệu hoán, đầy đủ đều tụ tập tại Bạch Đế Thành đầu. Theo thành bên trong phi kiếm tụ lại cùng một chỗ, Lý Thuần Cương lúc này mới dừng tay. Từ Phong Niên nói, như vậy nhiều đi, hẳn là có thể thắng a. Lý Thuần Cương nói, đến ta cảnh giới này, bay tới một thanh kiếm, cùng vô số thanh kiếm, kỳ thực cũng bị mất khác nhau. Từ Phong Niên không hiểu, cái kia vì sao mượn như vậy nhiều? Lý Thuần Cương, đây không lộ vẻ bá khí sao? Đi lấy ngươi nên cầm. Chỉ thấy Lý Thuần Cương đằng không mà lên, trên trời từng trôi phi kiếm tự động hóa làm thiên thê. Lý Thuần Cương cứ như vậy giản dị tự nhiên đi vào Bạch Đế Thành trên không, sau lưng lít nha lít nhít phi kiếm, cũng xác thực bá khí vô cùng. Lý Thuần Cương nói, Vương Tiên Chi, Lý Thuần Cương tới chơi Đông Hải, mượn đây toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận. Vương Tiên Chi, Lý Kiếm Thần, lại gặp mặt. Lý Thuần Cương, đánh xong trò chuyện tiếp. Lý Đôn vừa tiện tay triệu hồi ra một nửa phi kiếm, Vương Tiên Chi lại muốn ra khỏi thành, đi trên biển một trận chiến. Dù sao hai người giao thủ uy lực quá to lớn, đây Bạch Đế Thành chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành phế tích. Lý Thuần Cương cũng là mang theo đây toàn thành kiếm đi theo ra biển, chỉ để lại Bạch Đế Thành kiếm khách nhóm sững sờ tại chỗ. Nhìn đến đây, nghe thư lâu đám khách nhân cảm thán nói, thật là đồ sộ tráng diện, sắp thực bá khí a. Vạn kiếm cùng bay, không hổ là kiếm thần. Thấy ta đều muốn đi học kiếm. Bá khí là bá khí, đó là rất phế kiếm a. Cuối cùng cũng bắt đầu, nhìn thấy hai đại tuyệt đỉnh cao thủ một trận chiến, không hưởng công đời này. Đại đường vương triều. Tây môn Suy Tuyết kinh thán không thôi. Cái này mới là thật kiếm thần a, Vạn Kiếm Quy Tông, cùng bọn hắn so sánh, ta cùng Diệp Cô Thành trận kia, đơn giản đó là trò đùa. Diệp Thiên tiếp tục nói sách. Vương Tiên Chi độc lập tại trên mặt biển, chờ đợi Lý Thuần Cương. Chờ Lý Thuần Cương đổi tới thời điểm, cũng cảm thấy nơi này phong cảnh không tệ. Mà Vương Tiên Chi lại đang đáng tiếc, Lý Thuần Cương thiếu một cánh tay. Lý Thuần Cương nói, không có gì có thể tiếc, đừng nói thiếu cái cánh tay, tay chân không có, ta Lý Thuần Cương đồng dạng không sợ đánh nhau. Lời nói này đến không quá may mắn, câu này thu hồi được hay không? Vương Tiên Chi nghe tiếng cười to, theo Vương Tiên Chi cười to, mặt biển cũng dần dần lên cao. Thiên địa này đồng lực bản sự, chỉ sợ sớm đã siêu việt thần du cảnh tầng dưới. Nhưng Lý Thuần Cương cũng không sợ chút nào, nói, lại nhìn ta một kiếm phá đi. Theo Lý Thuần Cương hai ngón hướng về phía trước, tất cả phi kiếm cũng đồng thời bay tới đằng trước. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm thể phát, lít nha lít nhít mà đâm về Vương Tiên Chi. Vương Tiên Chi bên này, mặt biển dâng lên ba đạo cột nước, đem tất cả phi kiếm cuốn vào trong đó. Lý Thuần Cương thu tay lại đình chỉ phát kiếm, Vương Tiên Chi cũng đem cột nước triệt hồi, tất cả phi kiếm đi theo cột nước cùng một chỗ rơi vào biển bên trong. Lý Thuần Cương lần nữa huy động ngón tay, biển bên trong phi kiếm toàn bộ bay ra mặt biển, vây hướng Vương Tiên Chi, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần Vương Tiên Chi thân trước đầy đủ đều ổn định ở mấy mét bên ngoài. Theo Vương Tiên Chi mở bàn tay, tất cả phi kiếm toàn bộ vỡ vụn, lần nữa rơi vào biển bên trong. Nhìn đến đây, nghe thư lâu đám khách nhân kinh thán không thôi. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Như thế tráng quan tráng diện, cũng chỉ có thuyết thư mới có thể thấy được. Ta ngược lại thật ra có chút đau lòng kiếm khách phi kiếm a, đầy đủ đều nát, thường thế nào nổi a? Cũng phải có người dám tìm hắn đổi mới được a. Ngươi không hiểu, với tư cách một tên kiếm khách, có thể mượn kiếm cho kiếm thần, là vô thượng vinh quang. Cùng lúc đó, nhìn qua huyễn màn bên trong hình ảnh, Từ Phong Niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây Vương Tiên Chi rất lợi hại à, lão hoàng, khó trách ngươi không phải hắn đối thủ, vẫn là giao cho ta tới đi. Tốt tốt tốt, thiếu gia ngươi đến, ta nhìn ngươi phong quang. Lão hoàng thấy lúc này Từ Phong Niên không còn kháng cự học võ, cũng bỏ đi tiến về Bạch Đế Thành suy nghĩ. Lúc đầu hắn liền định đem kiếm hạp chìm hồ, từ đó không còn thu thập danh kiếm, như bây giờ vừa vặn. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Thành bên trong những cao thủ, đầy đủ đều đi bờ biển quan chiến. Triệu Khai một mực chờ đợi đợi ám sát Từ Phong Niên, mà lúc này Từ Phong Niên lại bưng lên một chén rượu. Hắn muốn làm đó là đăng Bạch Đế Thành, lấy kiếm hạc đối mặt thủ thành Võ Đô, Từ Phong Niên một tay lấy Long Vũ Tuyên đã đánh qua, cũng nói ra, lại nhìn nhà ta huynh đệ xung phong. Ai có thể nghĩ tới, cái này thường thường không có gì lạ hải tử, lại là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, liền chế phục hai tên Võ Nô. Còn lại Võ Nô vội vàng phản kháng, nhưng căn bản không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Thế là Võ Nô nhóm cùng tiến lên trước, đem hắn bao bọc vây quanh. Có thể Long Vũ Tuyên chỉ là xoay người một cái, liền đem bọn hắn đánh tan. Từ Phong Niên khen, hiền đệ hảo võ nghệ. Long Vũ Tuyên nói, ngươi liền đợi đến lần này. Từ Phong Niên cũng không liền đợi đến hiền đệ đại sát tứ phương sao? Long Vũ Tuyên vội vàng hướng Võ Nô nhóm giải thích, mình cũng không phải là Từ Phong Niên thủ hạ. Có thể đây 6 tên Võ Nô nhưng căn bản không tin, liền ngay cả trốn ở một bên Triệu Khai cũng cho rằng đây là Từ Phong Niên cuối cùng át chủ bài. Hai tên Võ Nô lần nữa hướng phía Long Vũ Tuyên đánh tới, lại không biết đối phương nội lực thâm hậu, đưa tay ở giữa, liền đem bọn hắn giải quyết. Long Vũ Tuyên kéo lại 6 tên Võ Nô, Từ Phong Niên tác nhân cơ hội hướng Bạch Đế Thành bên trên đang đi. Mà Long Vũ Tuyên cũng không còn lưu thủ, đưa tay liền đem Võ Nô nhóm đánh ngã xuống đất. Núp trong bóng tối Triệu Khai cũng là nhìn đúng thời cơ, hắn thấy, chặn đánh giết Từ Phong Niên, nhất định phải trước giải quyết cái này tiểu Nam Hải. Phái ra mình tối cường phù đem hồng giáp, nhưng mà hắn lại không biết, trước mắt cái này tiểu Nam Hải là Long Hổ Sơn tổ sư, phù đem hồng giáp căn bản không phải hắn đối thủ. Triệu Khai cũng không để ý như vậy nhiều, nhân cơ hội bay lên lâu đi. Chương 181. Đào Hoa Kiếm Thần tương trợ, Từ Phong Niên ném thật tốt hay. Chương 181. Đào Hoa Kiếm Thần tương trợ, Từ Phong Niên ném thật tốt hay. Lúc này Từ Phong Niên cuối cùng đi tới thành lâu đỉnh, ở chỗ này còn lại 6 tên võ nô thủ hộ. Nhưng là hắn trong mắt, lại chỉ nhìn chằm chằm lão hoàng bầu rượu. Triệu Khai bay lên thành lâu, nói muốn giúp Từ Phong Niên. Không muốn Từ Phong Niên sớm đã biết hắn là đến ám sát mình, Triệu Khai sau đó liền muốn làm hoàng tước, để cái kia 6 vị võ nô trước cùng Từ Phong Niên động thủ. Lúc này, một mực dưới thành Đặng Đại A mở ra kiếm hạc. Kiếm hạc bên trong bày biện 12 thanh tiểu phi kiếm, chỉ thấy Đặng Đại A kiếm chỉ vừa nhấc, trong miệng thì thầm: "Huyền giáp, thanh mai, ngựa tre, xuân thủy, sương mai, đào hoa. Lên. Đi." Trong chốc lát, 6 thanh phi kiếm toàn bộ lơ lửng tại Từ Phong Niên trước người. Sau đó trong nháy mắt liền đem 6 tên võ nô toàn bộ đánh chết. Tiếp theo tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, 6 thanh phi kiếm toàn bộ bay trở về, chỉ hướng Từ Phong Niên. Từ Phong Niên hết sức rõ ràng mình tính mệnh cũng chỉ tại đối phương một ý niệm, cường đại cảm giác gáp bách làm hắn không dám động đậy. Có thể lúc này, phi kiếm lại đầy đủ cũng bay trở về vào kiếm hạc bên trong. Từ Phong Niên vội vàng cảm tạ, biểu thị sẽ ghi khắc phần ân tình này. Thật không nghĩ Đặng Đại A lại nói là mình tại báo ân. Nguyên lai theo bối phận hắn là Từ Phong Niên bà con xa biểu cứu, năm đó hắn tại Ngô Tử Kiếm trùng thì chịu được qua Từ Phong Niên mẫu thân ân cứu mạng. Thấy đây, liền ngay cả Triệu Khai cũng không khỏi cảm thán nói, thai ném đến là thật tốt. Đặng Đại A đối Từ Phong Niên nói, ta thiếu mẹ ngươi ân tình, hôm nay đây lục kiếm, xem như trả một nửa. Sau đó Đặng Đại A lại đem mình kiếm hạc đưa đi lên, cũng nói bên trong 12 thanh phi kiếm ẩn chứa hắn kiếm ý, hắn sử dụng phi kiếm giết người chi thuật, cũng tất cả trong đó, có thể hay không lĩnh ngộ toàn bộ nhờ Từ Phong Niên mình thiên phú, đây cũng là còn lại một nửa ân tình, từ đó bọn hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Từ Phong Niên nói một tiếng đa tạ, thiên hạ này đệ nhất phi kiếm thuật cứ như vậy bày ở tường thành bên trên, hắn lại không gấp nhận lấy. Bởi vì trong mắt hắn, hiện tại trọng yếu nhất là lão hoàng lưu tại Võ Đế thành trên tường kiếm hạc. Hắn cầm trong tay rượu vẩy vào kiếm hạc bên trên, dùng cái này tế điện. Nhìn đến đây, nghe thư lâu đám khách nhân cảm thán không thôi. Triệu Khai nói không sai à, Từ Phong Niên đây thai ném đến thật tốt, trước có Lý Thuần Cương một đường hộ tống, sau có Đặng Đại A giúp đồng đội ghi điểm Võ Nô, đưa kiếm hạc, mới cũ hai đại kiếm thần đều giúp đỡ hắn. Đây kiếm hạc thế nhưng là có Đào Hoa kiếm thần truyền thừa à, lấy Từ Phong Niên ngộ tính, chắc hẳn lại nhiều một kỹ thuật giết người. Hắn ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, như vậy bày ở trước mắt hắn, lại không bằng lão hoàng kiếm hạc tới chân quý. Thượng Âm học cung. Triệu Khai bất lực tê liệt trên ghế ngồi. Thật vất vả đi cái Lý Thuần Cương, lại đến cái Đào Hoa kiếm thần, thôi, thôi, người ta ném thai, nhưng so với ta đây cung nữ sinh hoàng tử một tốt. Giờ khắc này, Triệu Khai triệt để bỏ xuống mình dạ tâm. Diệp Thiên tiếp tục nói sách. Một bên khác, tại Đông Hải bên trên, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi đại chiến, cũng hừng hực khí thế. Một bên là hơn vạn thanh phi kiếm cùng phát, một bên tắc dâng lên mấy đạo cột nước ngăn cản phi kiếm. Giữa hai người chiến đấu có thể nói là thần tiên đánh nhau. Lúc này Lý Thuần Cương cũng không còn bảo lưu, đem tất cả phi kiếm toàn bộ thả ra ngoài, đây cũng là làm cho Vương Tiên Chi rỗi ra đôi tay ngăn cản, đánh rách tả tơi tất cả phi kiếm, khiến cho rơi vào biển bên trong. Nhưng mà, đã thấy tất cả phi kiếm toàn bộ bay ra mặt biển, tại bầu trời tụ lại cùng một chỗ, trong chốc lát hình thành một thanh vài trăm mét dài cự kiếm. Cự kiếm thoáng qua giữa bay vào trong tầng mây. Vương Tiên Chi đạo: "Một kiếm, mở thiên môn." Mà Đào Hoa kiếm thần cũng là khen: "Tốt một cái kiếm thần Lý Thuần Cương." Cự kiếm bạch phá thương khung mà ra, mang theo lôi đỉnh chi lực, nhắm thẳng vào Vương Tiên Chi. Lý Thuần Cương nói: "Kiếm này ngày đến thiên môn, giết đến ngươi Vương Tiên Chi không?" Nhìn đến đây, nghe thư lâu đám khách nhân kinh thán không thôi. Cái này mới là một kiếm mở thiên môn a, thật sự là chấn quan. Nhìn qua huyễn màn bên trong hình ảnh, đám khách nhân đều là kinh ngạc. Cái kia vạn kiếm tề phát, nhưng lại bị Vương Tiên Chi nhẹ nhõm đánh sơ sát, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Bọn hắn đã vượt ra võ giả, xương chi thần tiên cũng không phải là quá đáng. Càng đừng đề cập cái kia vài trăm mét dài cự kiếm, chính là nhìn thấy, đã không sinh ra một tia lòng kháng cự. Nếu không phải Tuyết Thư tiên sinh, còn không biết thế gian này lại thật có người tập võ, đạt đến cảnh giới như thế. Diệp Thiên tiếp tục nói sách. Lý Thuần Cương một kiếm khai thiên môn, dẫn tới thế nhân chú mục. Tại phía xa võ quân Sơn Hồng Tẩy Tượng lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, lại ngồi liệt trên mặt đất. Thằng đến trưởng môn chạy đến, hỏi thăm một phen đệ tử còn lại, mới hiểu nguyên do. Trưởng môn biết đây là sư đệ đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hướng một bên đệ tử phân phó nói, ngay tại chỗ cho hắn dựng cái túc lều, sau đó cái gì đều không cần làm, chờ hắn mình tỉnh lại. Hắn biết, sư đệ sau khi tỉnh lại, liền sẽ trở thành đương thời cường giả. Cùng lúc đó, Bạch Đế Thành Long Hổ Sơn tổ sư, Triệu Tuyên Đếm cũng không nhịn được. Triệu Tuyên Đếm Bạch Đế Thành chính là vì đăng thiên môn phi thăng, trên cổng thành Từ Phong Niên cùng Triệu Khai nhìn lên lầu hải tử, đều là cảm thấy không đơn giản. Nhưng mà, Triệu Tuyên Đếm lại chỉ cùng dưới cổng thành Đặng Đại A chào hỏi, nói, Đào Hoa Kiếm Thần ở đây, không chỉ là vì Từ Phong Niên á Đặng Đại A nói, gặp qua Triệu Lao Thiên Sư. Triệu Tuyên Đếm hơi kinh ngạc, nói, ngươi nhận ra ta. Đặng Đại A tự nhiên từng nghe nói đây Long Hổ Sơn phản lão hoàn đồng chi thuật. Mà lúc này, Triệu Tuyên Đếm nhìn về phía Từ Phong Niên, nói mình nguyên bản chuẩn bị giết hắn, nhưng bây giờ Đào Hoa Kiếm Thần ở đây, tự nhiên muốn cho một điểm chút tình mọn. Từ Phong Niên hỏi, xin hỏi các hạ thân phận là? Triệu Tuyên mấy đạo, bị nhận ra cũng liền không dối gạt, bần đạo Long Hổ Sơn Triệu Tuyên Đếm. Nghe vậy, Từ Phong Niên lập tức cảnh giác, dù sao Tuyên chữ Lót Thiên Sư, tối thiểu đã sống hai cái thất tuần. Thật không nghĩ Lão Thiên Sư lại đột nhiên đối với Triệu Khai xuất thủ, nguyên lai Lão Thiên Sư giết Từ Phong Niên là vì báo hoàng ân. Hiện nay đã giết không được Từ Phong Niên, liền chuẩn bị cầm cái này Tư Sinh Hoàng Tử ra tay. Triệu Tuyên mấy đạo, Long Hổ Sơn đã thụ hoàng ân, hôm nay liền lấy tính mạng ngươi, còn phần ân tình a dứt lời, một trưởng vô gia, liền muốn giết Triệu Khai. Triệu Khai lúc này đã bị chân khí chế trụ, không thể động đậy. Nhưng không nghĩ, Từ Phong Niên ngăn tại Triệu Khai trước mặt, đem cứu. Lão Thiên Sư rất là không rõ, Triệu Khai rõ ràng trên đường đi đều tại ám sát Từ Phong Niên, bây giờ Từ Phong Niên sao đến còn muốn cứu hắn? Mà Từ Phong Niên nhưng lại có mình dự định, hắn đối Triệu Khai nói, ngươi tuyệt lộ, không nên tại đây đến Từ Phong Niên cứu. Triệu Khai lập tức thoát đi. Lúc này Thiên Môn mở rộng, Lý Tuần Cương cùng Vương Tiên Chi đánh một nửa, đi thu tay lại. Mắt thấy Thiên Môn lại đem con bế, Lão Thiên Sư lại không muốn. Thế là liền chuẩn bị mình đi mở ra Thiên Môn, nhưng không nghĩ dưới cổng thành Đặng Đại A xuất thủ ngăn cản. Theo Đặng Đại A nói, mỗi khi Thiên Môn lại mở ra, luôn có tiên nhân đang lầm phàm gian. Cái gọi là tiên nhân, chỉ dựa vào cá thể yêu thích liền tùy ý đoạn nhân gian sinh tử. Mà hắn cảm thấy, nhân gian sự tình, ứng từ người đến quyết định, nhân gian không cần tiên nhân. Lão Thiên Sư vốn định cưỡng ép xuống trận, mở ra Thiên Môn. Chương 182. Lý Thuần Cương một kiếm phá giáp 2600. Chương 182. Lý Thuần Cương một kiếm phá giáp 2600. Lúc này Đặng Đại A lập tức gọi ra toàn bộ phi kiếm, cũng bày ra một đạo càng cao minh hơn kiếm trận. Cái kiếm trận này tên là Binh Giải, nguyên là dùng để đối phó Vương Tiên Tri, hiện tại vừa vận dụng này đến ngăn cản Lão Thiên Sư phi thăng. Kiếm trận không chỉ có biến hóa khó lường, càng là mang theo tinh thần chi lực, vừa xa khỏi Lão Thiên Sư đoạn trước. Lão Thiên Sư lâm vào trong đó, căn bản là không có cách thoát thân, rất nhanh liền bị đánh rơi. Hắn người bị thương nặng, bị đánh ra nguyên hình, cuối cùng lại liều mạng còn sót lại lực lượng cưỡng ép đứng dậy, mà hắn muốn làm, cũng không phải là đối kháng Đặng Đại A, mà là Từ Phong Niên. Triệu Tuyên mấy đạo, hắn đã cùng ngươi có ân, ta liền để hắn chết ở trước mặt ngươi. Một bên hộ vệ vội vàng ngăn cản, nhưng lại căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Từ Phong Niên một mình đối mặt, dùng ra lão hoàng tuyệt chiêu, kiếm cửu 6000 dặm. Từ Phong Niên một kiếm này vung xuống, trong nháy mắt liền kết thúc Lao Thiên Sư cuối cùng sinh cơ. Nhưng lại tại Từ Phong Niên chuẩn bị thu đao vào vỏ thời điểm, trên mặt đất Thiên Sư lại nguyên thần xuất hiếu, một chỉ điểm tại gió nhẹ cũng trên trán. Triệu Tuyên Đếm nguyên thần cười đứng lên, Từ Phong Niên sờ lên cái trán, giống như cũng không có thay đổi gì. Thật không nghĩ Lao Thiên Sư lại đưa tay phóng xuất ra hắc khí thuận theo Từ Phong Niên mi tâm xâm nhập. Triệu Tuyên mấy đạo, ta đem tự thân khí vận, võ học chi lộ đều tặng cho ngươi, đồng thời cũng là đem ta kiếp số cùng nhau cho ngươi, ngươi khí cơ chắc chắn hỗn loạn, thiên nhân nặng cứu. Theo Diệp Khai thuyết thư, nghe thư lâu đám khách nhân cũng nghị luận không ngừng. Đây Hồng Tẩy Tượng còn có trí nhớ kiếp trước. Hắn kiếp trước là thân phận gì, vì sao lại nói hắn vừa tỉnh dậy chính là đương thời cường giả? Từ Phong Niên vì sao phải cứu Triệu Khai a, thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri đánh tới một nửa, thế mà không đánh, ta còn không có nhìn qua nghĩa đâu. Đặng Đại A nói không sai à, phàm gian sự tình, tự có phàm gian người làm chủ, tiên nhân cũng không nên khoa tay múa chân. Từ Phong Niên thế mà lại còn kiếm cửu 6000 dặm, lão hoàng khi nào đem kiếm pháp này cũng truyền cho hắn. Xong, ai có thể nghĩ tới, đây lão thiên sư còn có thể nguyên thần xuất hiếu. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn, một tiếng gào thét vang tận mây xanh. Đặng Đại A ba, người sao dám ngăn ta? Nhìn qua hình ảnh bên trong mình, thất bại trong gang tấc, Triệu Tuyên Đếm tức giận vô cùng công tâm, lại là phun ra một ngụm máu đến, nhuộm đỏ đã bảo. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Đúng lúc này, lại có một vị nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nữ tử trong nháy mắt đánh gãy lão thiên sư thi pháp, sau đó quay người đem Từ Phong Niên thể nội hắc khí hút ra. Lão thiên sư nhìn nữ tử, cả kinh nói, chuyển khí vận chi thuật, ngươi là lão gia hỏa kia đệ tử. Dứt lời, lão thiên sư cũng cuối cùng tại không cam lòng bên trong thần hồn câu diện. Vị nữ tử này chính là A A cô nương. Nàng từng mấy lần ám sát Từ Phong Niên, vì sao hiện tại lại phải cứu Từ Phong Niên tính mệnh, điểm này liền ngay cả Từ Phong Niên cũng không hiểu. Từ Phong Niên lúc này hỏi, vì cái gì cứu ta? Nói xong không đợi A A cô nương trả lời, liền hôn mê bất tỉnh. Hắn lại là không biết, tại A A cô nương còn nhỏ thời điểm, đã từng lẻ loi một mình bán mình cho mẹ. Lúc ấy Từ Phong Niên đưa một chi châm cài cho nàng, chi này châm cài không chỉ có táng nàng mẫu thân, còn cứu nàng tính mệnh đến lúc này, nàng liền một mực tại báo đây một châm tri ân. A A cô nương cười nói, ai giết ngươi, ta liền giết hai đợi đến Từ Phong Niên sau khi tỉnh lại, A A cô nương đã rời đi nơi này. Lúc này Lý Thuần Cương cũng đánh xong trở về, nhìn Đào Hoa Kiếm Thần lưu lại phi kiếm, không khỏi điều khản một phen. Nói, đây kiếm quá thanh tú, màu sắc còn như vậy diễm, tiểu nữ hoa dám thưởng tiêu chuẩn, không cao hơn 8 tuổi loại kia. Nhưng vẫn là để Từ Phong Niên dụng tâm học tập. Sau đó hai người tới Bạch Đế Thành đỉnh, chỉ vì Từ Phong Niên muốn hỏi Vương Tiên Tri mấy vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Vương Tiên Tri cũng là chạy đến. Mà Từ Phong Niên thấy Vương Tiên Tri chủ phải có ba chuyện. Chuyện thứ nhất chính là thay Lý Thuần Cương cùng lão hoàng chính danh, Từ Phong Niên chỉ thiên phát thể, tương lai tất nhiên trở lại hoàng đế thành. Thay lão hoàng, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri tái chiến một trận, quyết thắng Đông Hải. Vương Tiên Tri đáp ứng Từ Phong Niên ước chiến. Chuyện thứ hai chính là hỏi thăm mẹ hắn thân bị hại ngày ấy, Vương Tiên Tri ở kinh thành gặp qua nào cao thủ xuất hiện. Sau đó hắn lấy ra một tờ viết lên tính danh giấy, cũng hỏi thăm người này phải chăng tại hiện trường. Vương Tiên Tri xem hết sau đó, khẳng định người này ngay tại hiện trường. Về phần chuyện thứ ba, chính là muốn biết được lúc ấy lão hoàng có hay không lưu lại di ngôn. Theo Vương Tiên Tri hồi ức, lúc ấy lão hoàng tại đại chiến sau đã hao hết chân khí. Trước khi chết mặt hướng phương bắc chỉ nói một câu đến, cho thiếu gia đưa rượu lên. Từ Phong Niên biết được lão hoàng là đang cùng mình tạm biệt, đến lúc này, Bạch Đế thành một nhóm, cũng cuối cùng có một kết thúc. Mà Từ Phong Niên cũng là muốn đi chấp hành mình báo thủ kế hoạch. Nhìn đến đây, nghe thư lâu đám khách nhân nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới lại là vị này A cô nương cứu hắn. Giữa bọn hắn còn có đoạn này tồn tại. Nhưng vì cái gì trước đó A cô nương lại muốn ám sát Từ Phong Niên, đem hắn đánh thành như thế đâu? Từ Phong Niên lại không chết, đại hoàng đỉnh còn cao hơn một tầng. Xem ra làm việc tốt, có hảo báo a, không nói, ngay lập tức đi cho tiểu thúy chuộc thân. Ngươi còn trông cậy vào tiểu thúy về sau có thể cứu ngươi. Hắn đổ cũng không phải cái này. Đi đến Bạch Đế thành chuyến này, Từ Phong Niên bước kế tiếp, đoán chừng chính là vì mưu báo thủ. Cùng lúc đó, A cô nương nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh, nói: "Từ Phong Niên, xem ra ngươi vẫn là bị ta cứu a." Nghe thư lâu lầu bà phỏng. Từ Phong Niên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là tiểu cô nương kia, lúc ấy chỉ là nhìn nàng đáng thương, tiện tay mà làm, không nghĩ tới nàng vậy mà trở thành cao thủ, đã cứu ta một mạng. Bất quá, để nàng một cái cô nương thay ta gánh vác kiếp số này, cũng nói không đi qua, về sau ta Từ Phong Niên, không cần ngươi cứu. Diệp Thiên nói tiếp đi sách. Từ Phong Niên một nhóm cuối cùng đạp vào trở về Bắc Lương lộ trình. Trong xe ngựa Lý Thuần Cương cũng là phô bảy 12 phi kiếm cách dùng. Chỉ thấy đây đào hoa kiếm thần phi kiếm trong tay hắn cũng là thành thạo điêu luyện, có thể Lý Thuần Cương lại nói đây đặng đại a phi kiếm, cùng lao phu ngự kiếm, nhìn tương tự, thực tế ngày đêm khác biệt ở trong đó đạo lý khó mà nói, càng nói càng sai, chính ngươi lĩnh ngộ. Từ Phong Niên nhìn Lý Thuần Cương ngự kiếm chi thuật, khen, tốt sống, khi thưởng. Trên nửa đường, qua Quảng Lăng Giang thời điểm, lại bị Quảng Lăng quân ngăn cản đường đi. Quảng Lăng quân lần này tới hơn 2600 người, chính là muốn ngăn cản Từ Phong Niên trở về Bắc Lương. Lúc này, đang ngủ say Lý Thuần Cương đi ra xe ngựa, nhìn trước mắt ố ép một chút đại quân, biết lần này nhất định phải ra tay độc ác trấn nhiếp, dạng này mới có thể miễn đi trên đường đi quá nhiều. Sau đó, Lý Thuần Ba phi thân lên, đơn giản vung kiếm ở giữa, lại mang theo bá đạo kiếm cương. Một kiếm này vung xuống, kiếm khí quét ngang vài trăm mét, 2600 tên tướng sĩ cũng biến mất ở trong bụi bặm. Sau trận chiến này, lại không người dám ngăn ở xe ngựa trước đó. Có thể Từ Phong Niên lại một mực chưa từng lộ diện. Chương 183. Từ gia tỷ đệ, vây giết Hàn Điều Tử. Chương 183. Từ gia tỷ đệ, vây giết Hàn Điều Tử. Một bên khác, Triệu Khai sư phó Hàn Điêu tự tìm tới, còn mang theo hoàng đế mật chỉ, để Triệu Khai đi Tây Thục trưởng bình đánh giết Sở Quốc công chúa Khương Nghi. Triệu Khai cảm kích nói, đa tạ đại sư phó, thay ta bắt lấy bậc này cơ hội tốt. Hàn Điêu tự nói, không cần nhiều lời, chúng ta lập tức đi đường tiến về Tây Thục. Mấy người một đường đi vội, nhiều lần chuyển hoán lộ tuyến. Liền sợ trên đường tao ngộ Từ Phong Niên ngăn cản, thẳng đến thu được ánh mắt gửi thư, biết được Lý Thuần Cương tại Quảng Lăng Giang thần uy, lúc này mới rốt cục yên lòng. Hàn Điêu tự nói, Lý Thuần Cương đã còn tại trên xe ngựa, Từ Phong Niên tự nhiên cũng tại, liền tính không tại cũng không trọng yếu, có ta cùng ngươi đi về phía Tây. Lý Thuần Cương không đến, người nào cản trở được ngươi? Thật không nghĩ đến mấy người chuẩn bị đổi đường thủy tiến lên thì Từ Phong Niên lại đã chờ từ sớm ở nơi này. Nguyên lai Từ Phong Niên nhiều ngày chưa từng lộ diện, là sớm đã ngăn cản tại bọn hắn phía trước. Triệu Khai hết sức kinh ngạc nói, làm sao có thể có thể? Từ Phong Niên nói, còn nhớ rõ ta tại Bạch Đế Thành cùng ngươi đã nói sao? Lúc này Từ Phong Niên mới nói cho hắn biết, mình căn bản không có đem hắn xem như đối thủ, mà là vì dẫn xuất hắn sư phó Hàn Điêu Tự. Từ Phong Niên hỏi mình mẫu thân ở kinh thành nộ phục cùng ngày, Hàn Điêu Tự có phải hay không cũng ở kinh thành? Hàn Điêu Tự lại phủ nhận. Hắn lại không biết Từ Phong Niên sớm đã tại Bạch Đế Thành hỏi thăm Vương Tiên Tri, mà Vương Tiên Tri cũng là xác định hắn ở kinh thành. Lúc ấy mấy đại cao thủ vây công Bắc Lương Vương Phi, nhưng không nghĩ Vương Phi vẫn là trốn thoát, nhưng là Vương Phi lại không đem chuyện này nói ra. Từ Phong Niên nói ra, vì cái gì? Bởi vì thiên hạ sơ định, như lúc này tái khởi sắc cơ, thế gian lại đem lâm vào chiến loạn. Hàn Điêu tự nói, nàng rất đáng gờm. Từ Phong Niên lại nghiêm nghị nói, có thể dạng này đại cục các ngươi quan tâm qua sao? Hàn Điêu tự lại là trầm mặc, hắn không rõ Từ Phong Niên là như thế nào biết được mình lộ tuyến. Lúc này Triệu Khai đoán được, là có người tại mật báo. Mà mật báo người chính là một đường đi theo hắn Viên Đình Ba. Nguyên lai Từ Phong Niên sớm đã cùng Viên Đình Ba đạt thành hiệp nghị, bởi vậy hắn mới xác định đoạn đường này cụ thể lộ tuyến. Chỉ bằng vào Từ Phong Niên một người, còn chưa đủ lấy ngăn cản Hàn Điêu Tự. Ngay tại hai người chuẩn bị lên thuyền rời đi thời điểm, nơi xa nhưng lại một chiếc thuyền lớn, người tới chính là Từ Phong Niên hai vị tỷ tỷ, một bên khác còn có đệ đệ Từ Long tướng cũng là chạy tới. Có thể đem Thiên Nam nước Bắc tỷ đệ toàn bộ tề tiểu, chính là Từ Phong Niên lôi kéo Hiên Viên ra mục đích. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Bắc Lương Trần Chi Báo cũng là chạy đến, hắn đến cũng không phải là vì Từ Phong Niên, mà là vì cho hắn kính trọng nghĩa mưu báo thủ. Hàn Điêu tự lại nói, liền những người này còn lâu mới đủ. Nhìn đến đây, nghe thư lâu đám khách nhân nhao nhao cảm thán nói, Từ Phong Niên mẫu thân thật là một cái kỳ nữ. Đây Ly Dương hoàng thất, quá không phải thứ gì. Từ Phong Niên mẫu thân cũng là lợi hại, mấy đại cao thủ vây công, thế mà còn có thể phá vây ra ngoài. Nguyên lai Từ Phong Niên lúc ấy thả Triệu Khai đi, là vì câu ra Hàn Điêu tự cái này cá lớn. Không có Lý Thuần Cương, bọn hắn đối phó được Hàn Điêu tự sao? Cùng lúc đó, Từ Phong Niên hai người chỗ phòng. Hàn Điêu tự thật đúng là có ngươi, mẫu thân thủ, ta sẽ từng bước tìm các ngươi tính sổ sách. Từ Phong Niên nắm chặt lấy nắm đấm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Điêu tự. Lâu 14. Từ Dâm Dĩ nhìn qua Từ Phong Niên bọn hắn tỉ lệ, tề tâm hợp lực chuẩn bị vì chính mình thê tử báo thù hình ảnh, rất là vui mừng. Lúc ấy ngươi không cho ta báo thù, hiện tại liền để ngươi con cái nhóm, hảo hảo cùng bọn hắn tính cái sổ sách A Ly Dương hoàn thành. Hàn Điêu tự thời khắc chú ý màn trời bên trên hình ảnh. Từ Phong Niên thật đúng là dám dẫn người đến vây giết mình, bất quá liền những người này, nhớ vây giết hắn khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Liền tính ngươi là thông thiên tử, tại còn không có trưởng thành đứng lên trước, cũng là có thể bị bóp chết trong trứng nước. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Hàn Điêu tự thực lực chân thật chỉ tại thiên nhân cảnh, lại thường xuyên có thể vượt cấp đánh giết thần du cảnh cao thủ. Mà Từ gia tỷ đệ mặc dù từng cái thiên phú dị bẩm, nhưng là đáng tiếc đều quá tuổi trẻ. Căn bản không phải loại này thế hệ trước đối thủ. Hàn Điêu tự cùng Từ Long tướng giao thủ ngắn ngủi sau đó, nói ra: "Trời sinh thiên nhân, đáng tiếc dạng này thiên tài liền muốn hủy ở hôm nay." Hàn Điêu tự vội vàng để đồ đệ Triệu Khai đi đầu thoát đi, dù sao tại hỗn chiến bên trong hắn cũng không thể bảo đảm hắn an toàn. Ngay tại Triệu Khai muốn càng sông chạy trốn thời điểm, sông bờ bên kia lại bay tới một vị bạch y hiệp khách, dùng sức mạnh lực chân khí lần nữa đem Triệu Khai bước trở về. Người tới chính là Bắc Mãng Đao khách Nam Cung Phó Sạn. Một đám tuổi trẻ cao thủ đem hai người vây quanh ở trung ương, thật không nghĩ đến Hàn Điêu tự lần nữa tê ra tơ hồng, chỉ trong nháy mắt liền đem mấy người toàn bộ đánh ngã xuống đất. Chỉ có một bên Từ Phong Niên một mực chưa từng xuất thủ, Hàn Điêu tự quả quyết hướng về Từ Phong Niên xuất kích. Từ Phong Niên cũng không cam chịu yếu thế, đầu tiên là sử dụng ra lưỡng tụ thanh xà. Hai người đồng thời trên không trung phóng thích mình tuyệt học, một phen va chạm sau đó đều là thụ thương. Mà rõ ràng Từ Phong Niên thụ thương càng nặng, lúc này, hắn lần nữa nhớ tới Lý Thuần Cương dạy bảo, hô to một tiếng, mở cho ta thiên môn. Lần nữa phi thân lên, sử dụng ra một kiếm mở thiên môn. Song phương lần nữa kịch liệt va chạm, có thể làm sao Từ Phong Niên cảnh giới vẫn là thấp hơn đối phương, trực tiếp bị đánh rơi song đao rớt xuống. Tức thì bị Hàn Điêu tự gắt gao bóp lấy cổ, tay phải vốn định phát lực nhưng cũng bị kiềm chế ở liền coi Hàn Điêu tự coi là nắm vững thắng lợi thì, Từ Phong Niên tay trái lại đang điều khiển kiếm hạ, 12 thanh phi kiếm dốc toàn bộ lực lượng. Thoáng qua giữa liền đem Hàn Điêu tự xuyên thủng, Từ Long bằng nhau người cũng là đúng dao lên Triệu Khai, Từ Vị Hùng càng là một kiếm đâm xuyên qua Triệu Khai. Tình thế trong nháy mắt thay đổi, Hàn Điêu tự làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Phong Niên thế mà có thể điều khiển đặng đại a phi kiếm. Nguyên lai ở nửa đường bên trên, Lý Thuần Cương tại trong kiếm phụ bên trên kiếm ý, chỉ cần Từ Phong Niên dùng tới lưỡng tụ thanh xà tâm pháp, liền có thể dùng một lần phi kiếm. Hàn Điêu tự nói, nếu không phải Lý Thuần Cương tăng thêm đặng đại a kiếm ý, chỉ bằng một kiếm này, các ngươi giết không được ta. Hàn Điêu tự tại không cam lòng bên trong ngã xuống, còn lại Triệu Khai cũng tự biết khó giữ được tính mạng vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Từ Chưa Gấu, để nằm đem hồng giáp một đao kết thúc mình sinh mệnh. Lần này Từ Phong Niên cuối cùng vì mẫu thân báo thù. Theo Diệp Tiên thuyết thư, nghe thư lâu đám khách nhân nghị luận ầm ĩ, không hổ là có thể sát thần du lịch tính cao thủ, đây Hàn Điêu tự sát thực lợi hại. Mặc dù được kiếm thần Lý Thuần Cương truyền thừa, nhưng Từ Phong Niên luyện võ thời gian vẫn là quá ngắn. Ngắn ngủi thời gian, Từ Phong Niên có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, đã là rất đáng rồi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải xem Lý Thuần Cương a. Đây Từ Phong Niên cũng thật sự là gan lớn, lại dám thoát ly Lý Thuần Cương bảo hộ. Thật đúng là để hắn giết Hàn Điêu tự. Cùng lúc đó, Từ Phong Niên hai người chỗ phòng. Quá tốt rồi, cuối cùng giết cái này cậu tặc. Từ Phong Niên thần sắc nhẹ cẫng, nhìn Hàn Điêu tự bị giết, trong lòng mười phần thống khoái. Ly Dương hoàn thành. Hàn Điêu tự con ngươi co rút nhanh, một mặt khó có thể tin. Hắn thế mà thật giết được ta. Chương 184. Đại chiến khoai lang 3 ngày 3 đêm, Từ Phong Niên cầu xin tha thứ. Chương 184. Đại chiến khoai lang 3 ngày 3 đêm, Từ Phong Niên cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới mình sẽ chết tại Từ Phong Niên trên tay, Hàn Điêu tự khắp cả người phát lạnh. Hắn hiểu được Từ Phong Niên sớm muộn sẽ tìm được mình, vì hắn mẫu thân báo thù. Thượng Âm học cung. Triệu Khai nhìn lấy mình bị giết hình ảnh, một trận hoảng sợ. Mình kết cục lại sẽ là bi thảm như vậy, không được nhất định phải làm ra cải biến. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Từ Phong Niên trở lại Bắc Lương Vương phủ, giờ phút này hắn đã đạt đến đại tông sư chi cảnh. Sau đó không lâu, hắn mang theo mặt nạ ra người, độc thân vào Bắc Mãng. Lần này du lịch Bắc Mãng, hắn vì chính mình định ra hai cái mục tiêu. Thứ nhất là muốn đi xem một chút Lý Nhất Sơn cùng Từ Dầm Dĩ chôn ở Bắc Mãng lá cờ còn bao nhiêu ít có thể sử dụng. Thứ hai là muốn đi vào thiên nhân chi cảnh, còn muốn giết hai tên thiên nhân cảnh cao thủ. Mà lúc này Bắc Mãng cũng dung chuyển bất an, Mộ Dung Nữ Đế không thích Phật môn, muốn diệt Phật tôn nói. Hai thiền tự Long Cây Thánh Tăng đi Bắc Mãng, muốn cùng Nữ Đế nói một chút Phật kinh. Từ Phong Niên đơn đao dưỡng kiếm ý, tâm huyết vận phi kiếm, trên đường gặp Thánh Tăng điểm hóa, vì mục dân liều chết ngăn đàn châu đến Long Cây Tăng nhân một bát Phật đa huyết, nhất cử vào thiên nhân. Nhìn đến đây, thiên thư lâu đám khách nhân cảm thán không thôi. Lại được quý nhân tương trợ, Từ Phong Niên vận khí thật tốt ta. Một bát Phật đả huyết, vậy mà liền có thể trợ giúp Từ Phong Niên vào thiên nhân cảnh, xem ra Phật gia xác thực thật sự có tài. Từ Phong Niên độc thân vào Bắc Mãng, đoán chừng sẽ rất hung hiểm a. Lúc này mới bao lâu, Từ Phong Niên liền vào thiên nhân cảnh, đây chính là thông thiên từ sao, đây tiến cảnh tu vi cũng quá kinh khủng. Cùng lúc đó, hai thiền trong chùa. Nữ đế thật muốn diệt Phật tôn nói, nhất định là hắn không rõ Phật pháp chi yếu lý, lão tăng xác thực phải đi cùng nàng nói một chút. Ngồi xếp bằng lòng cây thánh tăng, thu hồi nhìn về phía màn trời ánh mắt, chắp tay trước ngực nói. Ly Dương hoàng cung bên trong, hoàng đế nhìn Từ Phong Niên uống long cây thánh tăng Phật đa huyết, tiến vào thiên nhân chi cảnh, hiện ra thiên nhân chi uy, ánh mắt thâm trầm. Chút ấy thời gian, hắn liền đã đến thiên nhân cảnh, nếu là lại cho hắn trưởng thành tiếp, sợ là mình long ỷ cũng phải bị hắn một đao bổ. Diệp Thiên tiếp tục nói sách. Bắc Mãng biên cương khách sạn, Từ Phong Niên gặp ma đầu Tạ Lâm. Liều mạng tranh đấu phía dưới, đứng hàng Bắc Mãng ma đạo thứ 10 Tạ Lâm sinh tử đạo tiêu. Tại lưu lại thành, Từ Phong Niên giết Đào Lặn sau đó, bởi vì không đành lòng Đào Mãn Ngũ Lưu rơi xuống chợ bữa, Từ Phong Niên mang theo Đào Mãn Võ đi Phi Hổ Thành tìm nàng cứu cứu nô hắn, lại gặp đến vô sỉ tận lực đóng cửa không ra, sau đó Đào Mãn Năm bị cha hắn hảo hữu Đồng Bàn mang đi. Tại Nhạn Hồi Quan gặp phải Cờ Kiếm Nhạc Phủ Hoàng Bảo Trang, đang đùa giỡn Hoàng Bảo Trang thời điểm, lại tỉnh lại ma đầu Lạc Dương chân thân. Sau đó Từ Phong Niên tại Thảo Nguyên làm quen mục dân cô nương Hồ Duyên Quan Âm, cùng Hồ Duyên Quan Âm thông suốt trò chuyện thời điểm, lại bị Thác Bạt Măng Mùa Xuân quấy hào hứng. Sơ nhập thiên nhân cảnh Từ Phong Niên, cùng Thác Bạt Măng Mùa Xuân đám người đại chiến một trận, làm sao xong quyền nan địch tứ thủ, lúc sắp chết, minh bạch đối với Khương Nhi tình cảm. Hắn không biết xấu hổ hô lên một câu kia, "Khương Nhi, lão tử thích ngươi." Trùng hợp Khương Nhi mang theo Tào Trưởng Thanh Ngự kiếm mà tới cứu hắn. Sau đó tại Quất Tử Châu cùng mù mắt nữ nhạc công Tiết Tống Quan đêm mưa một trận chiến, Tiết đưa quan nói cho hắn biết, có người 500 kim mua hắn chết, có người 600 kim mua hắn sống. Tiếp lấy Quất Tử Châu gặp phải Tây Thục Vương quốc thái tử, lấy trợ Tây Thục phục quốc làm điều kiện, đổi lấy danh kiếm Xuân Thu. Theo Diệp Tiên Tuyết thư, nghe thư lâu đám khách nhân nghị luận ầm ĩ, Bắc Mãng thứ 10 ma đầu Tạ Lâm đều bị hắn giết, Từ Phong Niên thực chiến càng ngày càng mạnh. Từ Phong Niên tại Bắc Mãng thật đúng là một đi ngang qua quan chẳng tướng, nếu không phải Khương Ni tới cứu hắn, đây thông thiên lộ sợ là muốn đoạn. Lâu 14. Tại cái khác thị nữ trêu gẹo dưới, Khương Ni đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Phong Niên ngay trước nhiều người như vậy mặt, hướng nàng thổ lộ, thật sự là có chút thẹn thùng. Từ Dâm Dĩ nhìn Từ Phong Niên tại Bắc Mãng một đường ma luyện, liên tục gật đầu. Vàng thật không sợ lửa, muốn đón lấy Bắc Lương vương vị, liền phải liều mạng như vậy. Nếu không, tương lai như thế nào giữ vững Bắc Lương, như thế nào vì nàng báo thù? Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Đặng Đại A đi Bắc Mãng, cùng Bắc Mãng đệ nhất nhân, Thác Bạt Bồ Tát một trận chiến. Vừa mới bắt đầu, hai người bất phân thắng bại. Sau đó, Đặng Đại A trong tay đảo hoa cành bị chém đứt về sau, rơi vào hạ phòng. Chợt có âm thanh từ Cựu Thiên Vân Tiêu truyền đến, "Đặng Đại A, mượn ngươi một kiếm, có dám đón lấy?" Đặng Đại A nói, "Có gì không dám, ta Lý Thuần Cương vì chúng ta kiếm đạo phá núi." Lý Thuần Cương một kiếm khai thiên mà đi, giúp Đặng Đại A chiến bình Thác Bạt Bồ Tát. Cột một tay lão Lý đầu, chui tại lục bảo trước mộ phần, mỉm cười mà đi. Một bên khác, Đông Hoàng Thành bên ngoài, Từ Phong Niên đơn đao phóng tới 200 thiết kỵ, ngăn cơn sóng dữ, một thân huyết ý liễu, hào khí vượt mây. Hướng khắp thiên hạ huyền diệu cái kia một bộ hồng y liễu, nói, nàng là lao tử nữ nhân, ai muốn giết nàng, đến, trước hỏi qua ta ấm tay ấm lòng càng ấm dạ dày khoai lang khuynh thành cười một tiếng, trong một chớp mắt cơ hồ nhập ma. Nô Đồng Nguyện bên trong hồng ý cười, Đôn Hoàng nội thành long ý dao động. Từ Phong Niên không khỏi cảm thán, khoai lang ăn ngon thật. Hai người tại tòa này ngàn năm cổ thành kịch chiến một đêm, chiếm thượng phong khoai lang lại mặc vào long bảo, đại chiến Từ Phong Niên. Ba ngày ba đêm về sau, cuối cùng lấy Từ Phong Niên cầu xin tha thứ kết thúc. Theo Diệp Tiên Tuyết thư, nghe thư lâu đám khách nhân nghị luận ầm ĩ, lại là một trận đại chiến, Lý Thuần Cương ngàn dặm mượn kiếm, quá bá khí. Vị này Bắc Mãng quân thần cũng là cường, nếu là Lý Thuần Cương không mượn kiếm, Đặng Đại A cũng đánh không lại. Muốn ta nói, Đặng Đại A mới là cường, nếu không phải dùng đào hoa cảnh, nói không chừng đã đem hắn đánh bại. Ai, Lý Thuần Cương vậy mà chết rồi, không nhìn thấy Từ Phong Niên phong quang. Ha ha ha, Từ Phong Niên đây không được a, thế mà bại bởi khoai lang. Không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệt chết nhưu, ba ngày ba đêm, không tệ, cũng liền so ta hơi kém một bậc. Từ Phong Niên thị nữ, thật là một cái không đơn giản a. Còn như thế xinh đẹp, đáng tiếc hắn ứng phó không được a. Lâu 14. Lúc này đến phiên khoai lang đỏ bừng mặt. Khoai lang tỉ tỉ, ngươi thế nhưng là đem thiếu gia đều đánh bại, cực kỳ mãnh liệt a. Khương Nhi trêu ghẹo, để khoai lang hận không thể đem đầu chui vào lòng đất. Thật sự là chán ghét, thuyết thư tiên sinh làm sao cái này cũng nói ra. Cùng lúc đó, Từ Phong Niên che lấy cái chán. Xong, lần này khắp thiên hạ người đều biết. Hắc hắc, thiếu gia, không có gì đáng ngại. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Tiếp lấy Đông Hoàng Thành phát sinh phản loạn, lúc đầu khoai lang hẳn là theo Từ Dầm Dĩ kế hoạch đi chết. Không ngờ Từ Phong Niên không nỡ nàng chết, hắn bị khoai lang một người một kiếm thủ thành môn, giết đến Mao gia phản loạn 500 trọng kỵ không dám vào thành. Sau trận chiến này, ma đầu Lạc Dương trở về, nàng nói cho Từ Phong Niên Hoàng Bảo Trang đã chết. Sau đó, Lạc Dương cùng xuôi Nam Đặng Đại A nhất chiến. Một trận chiến này sẽ rách Đông Hoàng Thành cả tòa Nam thành môn. Kết quả tự nhiên là Bạch Tỷ Lạc Dương bại bởi Đào Hoa Kiếm Thần. Từ Phong Niên cáo biệt khoai lang về sau, tiếp tục bắc thượng. Tại Bắc Mãng loại ra, biết được Đại Khánh Hoàng Lăng sắp mở ra, lập tức cùng Lạc Dương liên thủ, cùng xông vào Hoàng Lăng. Chương 185. Cùng Lạc Dương vào Hoàng Lăng. Đến Đan Anh. Chương 185, cùng Lạc Dương vào Hoàng Lăng, đến Đan Anh. Đáng tiếc hai người cũng không hiểu biết Hoàng Lăng vị trí. Biết được Từ Phong Niên muốn lúc trước đi trọng phủ trộm đồ, Lạc Dương yêu cầu một đạo tiền đến. Hai người mới vừa đến phụ đệ, liền nghe trộm được lục về cùng loại đàn đối thoại. Liền biết được, hai nhà này lại muốn liên thủ mở ra Tần Đế Lăng. Lúc này, một tỷ nữ đi qua. Hai người nhiều phiên thăm dò. Từ Phong Niên lo lắng hãm quá thâm, vô pháp thoát thân, liền từ bỏ giết người ý nghĩ, sau đó chạy trốn rời đi. Loại đàn cảm thấy, không cần thiết tiến đến truy đuổi đành phải tăng cường phụ đệ tuần tra. Tiến vào sát vách phủ đệ Từ Phong Niên, phát hiện nơi đây lại có hai vị người quen, tóc trắng lão Khôi cùng bán dưa lão nông. Lúc này mới biết được, nguyên lai bán dưa lão nông là Cẩm Thời Tiết Hách Liên Vi Vũ. Hai người đều có mặt khác một thân phận, một cái là công chúa mộ phần khách khanh, một cái là công chúa mộ phần đao nô. Lúc đầu không có ý định cùng loại lục hai nhà liên thủ Cẩm Thời Tiết, nhìn thấy sau đó tới là Dương, trong nháy mắt liền cải biến chủ ý với tư cách công chúa mộ phần đại suy nghĩ. Nếu như đã biết muốn mở ra Tần Đế Lăng sự tình, tất nhiên sẽ là lớn nhất người được lợi đi theo Hách Liên Vi Vũ đi vào bên Hoàng Hà bên trên. Cùng một chỗ quan sát khống chế vách tường quân sắp hành động, mới vừa cùng loại gia chủ sự tình nhân trùng thần thông bắt chuyện qua, liền thấy Hoàng Hà nước bị một bộ bạch y dẫn dắt lên không. Công chúa tiểu suy nghĩ y phục rực rỡ xuất thủ ngăn cản, bị Lý Dương Tâm nhẹ nhõm đánh lui, ô hế đan anh xuất thủ ngăn cản, bị Lý Dương Tâm kích vào nước ngọn nguồn, Bởi vì sốt ruột đi đường, Lý Dương Tâm cũng không dừng lại, tiếp tục mang theo nước tiến về Kỳ Lân Quan Đan Anh vọt ra khỏi mặt nước. Nhìn phía Từ Phong Niên một đoàn người, hắn nhìn Từ Phong Niên, đem hắn xem như ngon miệng đồ ăn, thẳng đến Từ Phong Niên mà đến. Từ Phong Niên không hy vọng bại lộ thân thủ, có thể loại ra căn bản sẽ không quản hắn chết sống. Hách Liên Uy Vũ lại không có bảo hộ hắn thực lực. Dưới loại tình huống này, đành phải tự mình ra tay nên địch. Hai người dây dưa đánh đến đáy nước, Từ Phong Niên thủ đoạn ra hết, vẫn là bị Đan Anh đuổi theo đánh, cuối cùng song song rớt xuống thác nước. Từ Phong Niên trong lúc vô tình đánh gãy thác nước, lộ ra màn nước đằng sau Cựu Long vách tường, điều này cũng làm cho Đan Anh xa vào đến suy nghĩ bên trong. Từ Phong Niên muốn dùng Đại Hoàng Đỉnh đánh giết Đan Anh. Ngưng tụ tử khí nơi tay, Đan Anh không có bị tử khí đánh chết, ngược lại đem ăn vào trong bụng, tiếp theo thuận tiện bốn quyền đánh vào Từ Phong Niên lồng ngực. Từ Phong Niên trong nháy mắt bị đánh tại trên vách đá, biết không địch lại đối phương Từ Phong Niên, chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Cũng may lúc này Lạc Dương đuổi tới, lúc này mới đem hai người khống chế lại. Đan Anh như bức a. Từ Phong Niên thế mà đánh không lại, thật sự là rất rưởi. Ngươi biết cái gì? Đan Anh cùng Dĩ Vãng gặp phải có thể nào đồng dạng? Nói trắng ra là vẫn là Lạc Dương lợi hại. Một giới nho nhỏ nữ tử, đáng là gì? Ngươi cũng chớ xem thường nữ tử a. Đám người ngôn ngữ đều là chuyển vào Từ Phong Niên trong hai. Bên trong phòng Từ Phong Niên, khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười Đan Anh. Rất tốt. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Lạc Dương đưa tay đè xuống trên vách đá Long Châu, trong nháy mắt liền đem hai người đưa vào đến Tần Đế Lăng bên trong. Lạc Dương không chút khách khí đem hai người xem như dò đường công cụ, hai người như vậy một bên đánh nhau, một bên thăm dò cơ quan. Cuối cùng mới dựa vào Từ Phong Niên huyết dịch mở ra đại môn. Lạc Dương lấy đi đại tần ngọc tỷ, hấp thu khí vận, đến lấy kéo dài 5 năm tuổi thọ. Từ Phong Niên thanh giác một kiện, lực kiếm tam thanh đơn trẻ sơ sinh đến hồng giác một kiện, bị Lạc Dương lấy đi, dùng để triệt tiêu khí vận trùng kích, hấp thu trong mộ chết đi vô số. Lạc Dương nhớ lại Tần Đế Lăng ra ngoài đường, mang theo Từ Phong Niên cùng Đan Anh trở lại Long Bích đi ra thời điểm bị Từ Phong Niên cùng Đan Anh đánh lén, Đan Anh dùng u ám chi khí, triệt tiêu Lạc Dương hộ thể cương khí. Từ Phong Niên trước dùng hồng giác khống chế lại Lạc Dương, lại dùng kim sợi đâm xuyên qua Lạc Dương trái tim. Lạc Dương cởi rơi xuống đến trong nước, không rõ sống chết. Nguyên lai Từ Phong Niên tại trong mộ cùng Đan Anh đạt thành ăn ý, hai người hợp tác thoát khỏi Lạc Dương khống chế, cộng đồng đối địch. Mặc dù không rõ Lạc Dương bị đâm trúng thì vì sao sẽ cười, cũng may hai người đều có thể thoát thân. Lạc Dương thật cường a, đến hai người hợp tác mới có thể thoát khỏi. Đúng là dạng này. Bất quá hắn hai cũng là thật yếu, hai người tương xứng, hoàn toàn không phải Lạc Dương đối thủ. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp đồ vật có được hay không? Hoàn toàn không thể đánh đồng. Vậy các ngươi nói cho cùng ai mạnh? Chúng ta lại tiếp tục nghe tiếp a. Bên trong phòng, Lão Hoàng, ngươi nói Đan Anh. Từ Phong Niên lời còn chưa nói hết, Lão Hoàng liền xấu hổ lấy gãi gãi đầu. Ta cũng không biết. Từ Phong Niên đành phải ngậm miệng, bất quá trong lòng đối với Đan Anh lại nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Cầm tóc trắng Lão Khôi đưa tới Dương Sách, Từ Phong Niên nghĩ đến nắm chặt rời đi nơi này. Thế nhưng là quỷ vật Đan Anh lại một mực đi theo hắn, điều này cũng làm cho hắn không thể làm gì, đành phải cùng không biết nói chuyện Đan Anh một trận khoa tay. Rốt cuộc hiểu rõ, hắn muốn lại là thanh giáp, còn muốn Từ Phong Niên lấy huyết nuôi nấng hắn. Hắn có thể bảo hộ Từ Phong Niên, không bị tiểu suy nghĩ giết chết. Từ Phong Niên nghĩ đến có một cái tay chân giống như cũng không tệ, cho nên liền đáp ứng Đan Anh, mang theo hắn chạy trốn chạy tới Bảo Bình Châu. Hắn hiện tại muốn đi tìm Từ Hoài Nam, muốn có được vị này Bắc Mãng đệ nhất mưu sĩ tán thành, có thể thực hiện cùng Từ Dầm Dĩ hứa hẹn, cộng đồng mưu đồ diệt Mãng kế hoạch. Cùng lúc đó, Từ Long tướng xuống núi trở về mát, dựa theo Từ Dầm Dĩ yêu cầu dẫn đầu Long tướng quân vạn kỵ lao tới Bắc Mãng, tiếp Từ Phong Niên trở về mát. Bạch Di Ly đương tâm vi sư báo thủ, mang theo nửa giang hoàng hà nước, dìm nước Kỳ Lân Quan. Từ Phong Niên vốn cho rằng đạt được Từ Hoài Nam tán thành, có thể hiệp trợ Bắc Lương hủy diệt Bắc Mãng. Thế nhưng là Kỳ Nhạc phủ Thái Bình lệnh du lịch trở về sau, Từ Hoài Nam đối với Bắc Mãng đến nói liền có thể không. Thái Bình lệnh hoàn toàn có thể thay thế Từ Hoài Nam, cho nên cũng không có cơ hội nữa cầm quyền, hắn không có cách nào thực hiện mình đã từng đáp ứng ước định, cho nên hắn liền để Từ Phong Niên giết mình. Vì để cho Từ Phong Niên cầm quyền Bắc Lương trợ uy, lưu lại tôn tử Từ Bắc Chỉ phụ tá Từ Phong Niên xuất binh Bắc Mãng. Từ Phong Niên đuổi kịp, đã đi Bắc Lương đi Từ Bắc Chỉ, hai người cùng một chỗ tiến về Đệ Bình Sơn. Từ Phong Niên đuổi kịp Từ Bắc Chỉ về sau, trước hết để cho Từ Bắc Chỉ dịch dung một phen, lại để cho thị đồng với tư cách mồi nhử mang theo Bắc Mãng mạng nhện đĩa vòng quanh. Hai người bọn họ nhưng là chậm rãi tiến về Đệ Bình Sơn. Nghe nói có nữ tử khiêu chiến Đệ Bình Sơn sân chủ, bị bại một lần còn không bỏ qua, lại còn muốn khiêu chiến lần thứ hai. Từ Phong Niên muốn nhìn một chút Bắc Mãng nữ hiệp hào khí, thế nhưng là thật đến Đệ Bình Sơn, mới biết được vô pháp lên núi ăn bế môn canh hai người, tuyển một đầu yên lặng dưới đường nhỏ sơn. Lại đang sườn núi chỗ một cái ngắm cảnh lương đình gặp người quen biết cũ. Thanh Điểu cùng Đảo Mãng Võ. Nguyên lai Thanh Điểu cũng không muốn bại bởi khoai lang, cho nên mới tới đến Bắc Mãng luyện, muốn đề cao mình thực lực, có thể càng tốt hơn bảo hộ thế tử. Hắn tại đại trong bọt nước nộ sụp đổ tự quyết, tại cô nhét châu vỡ nát tôn thị đoạt lâm tôn bạch viên đầu. Chương 186. Liều mình quyết đấu. Chương 186. Liều mình quyết đấu. Đang chạy chối chết trên đường, lĩnh hội tới chiến lược kéo dài. Sau đó tại hoang sóc quân trấn, dùng một tề chiến lược kéo dài đâm chết một tên Bắc Mãng thương pháp cao thủ. Khi tìm thấy Đệ Bình Sơn sơn chủ luật bản, để lĩnh ngộ hồ tự quyết, bị đánh tổn thương sau đó ngay tại dưới chân núi dưỡng thương. Tiểu Mãn Võ nhưng là cùng hắn không hiểu thân cận, thường xuyên bồi tiếp Thanh Điểu nói chuyện phiếm. Thanh Điểu đối với cái này thông minh hài tử cũng là mười phần ưa thích. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, có thể xem thấu nhân tâm Tiểu Mãn Võ, biết Từ Phong Niên cư nhiên là cựu nhân giết cha, khóc chạy đi. Từ Phong Niên cảm thấy hắn sớm đi biết chân tướng cũng là chuyện tốt. Không phải nói càng lâu đối hắn tổn thương liền càng sâu. Bởi vì mang theo Từ Bắc Chỉ, không thể lại trêu chọc thứ năm con trồn, ba người liền lên đường tránh né đi đường thời điểm cũng không có trực tiếp xuôi nam, mà là trước xuống núi, lại quay trở lại Nhu Hòa Sơn mạch. Coi là dạng này liền có thể tránh đi để binh sơn lục soát. Tại bên dòng suối lúc nghỉ ngơi, Từ Phong Niên biết được Từ Long tướng mang binh tới đón tiếp hắn. Bất quá Long tướng binh tử thương thảm trọng, Từ Long tướng cũng bị một đoạn liêu đâm một kiếm. Từ Phong Niên cảm thấy để binh sơn bên kia một điểm động tĩnh đều không có, cũng không thích hợp. Nhưng là lại nghĩ không ra chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn nói cho Thanh Điểu, nếu như để binh sơn đuổi tới, hô liền từ hắn tới ra tay đối phó. Ai biết sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả nhiên bị thứ 5 con trồn linh binh đuổi tới. Nguyên lai bọn hắn là bị Nhu Hòa trạm canh gác bổ câu theo dõi, trạm canh gác bổ câu không ở trên không nhìn, mà là qua lại rừng tây giữa, đây là Từ Phong Niên trước đó không rõ ràng đã đuổi theo tới, vậy liền tránh không được một trận ác chiến. Thứ 5 con trồn muốn lãnh hội Thanh Điểu thương thuật, Từ Phong Niên nhưng là đứng được đi ra đáp lời nói, từ hắn đến liền có thể. Mặc dù ngoài miệng nói lấy cũng không muốn đánh nhau, thế nhưng là trong lời nói lại là nhiều lần kích thích thứ 5 con trồn. Bị kích thích cực kỳ phẫn nộ thứ 5 con trồn, đối Từ Phong Niên đó là một đao. Từ Phong Niên cũng không dám kinh địch. Một thân đại hoàng đình sinh gây nên tầng cao nhất, Xuân Thu kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, tiếp nhận một đao kia. Hai chân lại sâu hám địa dưới, Từ Phong Niên nhớ gặp phải công kích thứ 5 con trồn. Còn chưa cận thân liền bị thứ 5 con trồn khí cơ áp chế, không thể tiến lên một điểm. Thứ 5 con trồn nhân cơ hội bổ ngang một đao, Từ Phong Niên liền cả người bay ngang ra ngoài. Thứ 5 con trồn rất lâu đều không có nghiêm túc đối địch qua, cũng muốn nhìn xem Từ Phong Niên có thể hay không cho hắn một chút kinh hỉ. Từ Phong Niên không chế tứ kiếm, dùng ra kiếm khí cuồn Long Bích. Thứ 5 con trồn thông dong ứng đối, cảm thấy vô vị về sau, liền một đao khiêu chiến Long Bích. Từ Phong Niên tại đối phương có chỗ biến công thời điểm, một chiêu vòi rồng phủ diêu mà lên. Thứ 5 con trồn đem vòi rồng chém nát, một trưởng vỗ tại Từ Phong Niên trên trán. Từ Phong Niên bay ngược trở ra, không quên ngự kiếm trong bóng tối đánh lén. Thứ 5 con trồn nói cho Từ Phong Niên, hắn tại chỉ huyền cảnh nhiều năm, có thể biết trước tâm ý liền tính ám kiếm đánh lén, hắn cũng biết sớm biết được, cho nên căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Từ Phong Niên khiếp sợ không thôi, biết chính diện không có phần thắng, có thể may mắn hắn áp đáy hòm thủ đoạn rất nhiều. Cùng nhau có ích 12 thanh phi kiếm bố trí xuống một tòa kiếm trận. Phụ trợ đại hoàng đỉnh, chỉ vì ngăn cản thứ 5 con trồn phúc chốc. Lại một lần nữa bị một quyền đánh bay về sau, Từ Phong Niên thổ huyết đứng vững. Xuân Thu kiếm trở vào bao, sấm mùa xuân đao xuất vỏ. Tay trái nắm chặt sấm mùa xuân đao, mũi kiếm chỉ hướng thứ 5 con trồn. Thứ 5 con trồn mắt lạnh nhìn Từ Phong Niên xúc thế, muốn hảo hảo lĩnh hội hắn chiêu thức. Thoát thai từ Lý Thuần Cương lưỡng tụ thanh xà, Từ Phong Niên không ngừng, lớn mạnh một tay háo thanh long. Khi thứ 5 con trồn cảm thấy vô pháp làm đến rất giống, liền từ bỏ học tập. Một tay háo thanh long cũng gần trước người, rất có một mạch khuấy động 3000 dặm khí phách. Thứ 5 con trồn một quyền đánh gãy kiếm ý, hai ngón kẹp lấy sấm mùa xuân đao. Tại bấm tay gõ đánh thân đao, muốn ảnh hưởng Từ Phong Niên khí cơ chuyển vận. Thế nhưng là Từ Phong Niên căn bản không có cho hắn cơ hội. Lúc này động sát tâm thứ 5 con trồn, một quyền đánh phía Từ Phong Niên huyệt thái dương. Từ Phong Niên vặn người một đao, bổ về phía thứ 5 con trồn phần eo. Từ Phong Niên lúc này dám liều mệnh, thứ 5 con trồn lại không vui. Hắn vặn vẹo thân thể tránh né, bị Từ Phong Niên một cước đá lui. Từ Phong Niên lấy 6 năm sinh mệnh làm đại giá, dung hợp kiếp này sở học công pháp đổi lấy cuối cùng định phong một đao. Tại thứ 5 con trồn còn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, sấm mùa xuân đao từ phía sau một đao đâm trúng thứ 5 con trồn trái tim. Thứ 5 con trồn bị Từ Phong Niên mang theo cổ, căn bản không thể động đậy. Nhất không chịu ăn thiệt thòi thế tử liên tiếp thọc mấy đao để binh sơn sơn chủ bị Từ Phong Niên bức hiếp, đáp ứng thả hắn xuống núi rời đi. Xuống núi trên đường, thứ 5 con trồn đoán được Từ Phong Niên thân phận động sát tâm. Từ Phong Niên cũng không nghĩ thả tới tay con vịt. Xuống núi chuẩn bị phân biệt thì, thứ 5 con trồn cưỡng ép thăng cảnh. Tiến vào tiên tượng nguy kính, muốn dùng cái này đến lưu lại Từ Phong Niên. Ngay tại hắn đắc ý quên hình thời khắc, Từ Phong Niên đem lưu tại trong cơ thể hắn đại hoàng đỉnh hạt giống kích hoạt đại hoàng đỉnh toàn bộ chuyển cho thứ 5 con trồn, thứ 5 con trồn khí cơ mãnh liệt, đã hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ có thể gian nan quay đầu nhìn về phía Từ Phong Niên. Từ Phong Niên nhưng là nhân cơ hội đi vào thứ 5 con trồn, dùng sấm mùa xuân đao đem đầu lâu cắt lấy âm vật đan anh nhân cơ hội hấp thu thứ 5 con trồn tu vi, Từ Phong Niên từ đại kim cương ngã vào ngụy chỉ huyền, trọng thương Từ Phong Niên, ngủ một giấc 6 ngày 6 ban đêm. Trong dạ Từ Phong Niên, nghe được nơi đây, trong ánh mắt khiếp sợ thay đổi không thôi. Những người khác càng là nghị luận ầm ĩ, Từ Phong Niên quả thật lợi hại. Thiên tuyển chi tử đó là không giống nhau. Đây thứ 5 con trồn cũng không thể khinh thường, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, hai người suýt nữa đồng quy vu tận. Giờ phút này trong dạ, Từ Phong Niên trầm giọng nói ra, thứ 5 con trồn, người này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem tìm tới, để phòng phát sinh như vậy sự kiện. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Tỉnh lại thời điểm, Từ Phong Niên đã tóc xanh biến thành tóc trắng. Cũng may Từ Phong Niên đã hiểu thấu đáo dưỡng kiếm mấu chốt 12 phi kiếm toàn bộ kiếm thai đại thành, sau đó trở về Bắc Lương chi lộ, lại không bất kỳ biến cố. Tuần tự gặp Từ Vị Hùng cùng Từ Long tướng, ba người kết bạn trở về Bắc Lương. Trở lại Bắc Lương về sau Từ Phong Niên còn không có nghỉ mấy ngày, liền đạt được Triệu Khai muốn đi trước Tây vực liền phiên tin tức. Trước đó vây giết Triệu Khai sửa chữa, nơi này một lần nữa giết một lần. Từ Phong Niên liền tiến về đi cướp giết, Từ Phong Niên sở dĩ động sát tâm, cũng không riêng gì bởi vì lúc trước người này đối với mình ám sát, còn có đối với Bắc Lương thế cục cân nhắc. Triệu Khai liền phiên thuộc vương, nằm ngang ở Bắc Lương cùng Nam Chiếu giữa. Không chỉ là gây mất Bắc Lương cùng Nam Chiếu liên hệ, còn cắt đứt Bắc Lương đường lui. Chốc lát Bắc Mãng tiến công Bắc Lương, Từ gia quân cũng chỉ có tử chiến. Căn bản cũng không có triệt thoái phía sau tỉnh dưỡng chi địa, cho nên Từ Phong Niên mới quyết định tự mình dẫn người cướp giết Triệu Khai. Từ đến ngựa nhốt vào lương về sau, Từ Phong Niên trước tiên gặp Hoàng Phủ Bình, đối với hắn biểu hiện hết sức hài lòng, điều này cũng làm cho hắn ăn một tề thuốc can thần, sau đó liền có thể làm một vô lớn. Lúc đầu dự định tại Lăng Châu nhìn xem anh em Lý Hàn Lâm, làm sao đổi tính Lý Hàn Lâm cũng không có tại trong phủ. Từ Phong Niên đành phải đi đầu về nhà. Tại Lương Châu thành bên ngoài một chỗ rượu quán, Từ Dầm Dĩ mang theo Trần Tích Lượng chờ Từ Phong Niên trở về. Chương 187. mượn cảnh giới, nhặt cái mạng. Chương 187, mượn cảnh giới, nhặt cái mạng 800 phong tự doanh kỵ binh đã vào chỗ. Từ Phong Niên nhìn thấy Từ Dầm Dĩ về sau, uống qua mấy bát rượu, thay quán viết một cái hỏng bét bảng hiệu, liền cưỡi ngựa rời đi. Hắn cũng không về nhà, đi trước cấp giết Triệu Giai, ngoại trừ 800 kỵ binh bên ngoài, cùng Từ Phong Niên đồng hành, còn có Từ Long Tướng, Viên Trái Tông, Thanh Điểu, Đan Anh. Từ Phong Niên một ngựa đi đầu, 800 phong tự doanh yên lặng đi theo. Trong lòng suy nghĩ lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, muốn để thế tử nhớ kỹ mình. Triệu Giai lần này tiến về Tây vực, ngoại trừ 200 kỵ binh dũng mãnh cùng lâm vệ, còn có hơn 10 tên eo buộc hoàng mang xứng kim đao đại nội thị vệ. Thanh niên trai tráng cùng lão Khương đều chiếm một nửa. Tùy tiện xách ra một vị lên tuổi tác lão tướng, đều là mười mấy 20 năm trước danh chấn một phương võ lâm nhân tài kiệt xuất. Trừ cái đó ra, còn có vị kia trong cung thâm thụ bệ hạ kính trọng bí giáo nữ pháp vương. Cạo đi 3000 phiền não tơ về sau, chẳng những không có gầy gò đi nàng dung mạo khí độ, ngược lại để hắn tấm kia nói không rõ là nhu muội vẫn là đoan trang mặt, càng phát ra mê hoặc nhân tâm. Không hổ là thân có lục tương sáu châu Bồ Tát. Triệu Giai biết Từ Phong Niên có khả năng cướp giết mình, có thể mắt thấy liền muốn xuất quan, cũng không có nhìn thấy có người đến. Hắn cảm thấy Từ Phong Niên có thể là sợ hãi, không dám hiện thân chặn đường mình. Còn không có nhìn thấy Từ Phong Niên, trước gặp đến mình nhị sư phó Dương Thái Tuế. Dương Thái Tuế cũng không cùng Triệu Giai nói chuyện, cùng sáu châu Bồ Tát đi qua Phật lễ, tiến đến chặn đường Từ Phong Niên, hắn hy vọng Từ Phong Niên có thể thả xuống sát tâm. Triệu Giai thân có hoàng thất khí vận, tuyệt đối chết không được. Hắn có thể mang Triệu Giai hồi cùng, sau đó tự mình đến Bắc Lương tạ tội. Từ Phong Niên nhìn cái này con lựa chọn, giận không kìm được. Hắn là kinh thành Bạch Tí án người tham dự một trong, căn bản không muốn nghe hắn nói nhảm 12 thanh phi kiếm kết tóc xanh, cấu thành một tòa học trộm mà đến lôi chỉ kiếm trận. Ngay sau đó liền xông về Dương Thái Tuế. Thanh Điểu mang theo 800 kỵ binh thẳng hướng 200 Vũ Lâm vệ. Từ Long tướng theo sát phía sau, vốn là thẹn trong lòng Dương Thái Tuế, chỉ là cản lại phi kiếm, cũng không có phản kích. Thế nhưng là Từ Phong Niên quyết tâm hôm nay muốn báo thủ, Từ Phong Niên thấy phi kiếm không làm gì được lao lửa chọc, liền lấy tự thân khí vận, mượn Xuân Thu kiếm đánh cắp thiên cơ, 12 thanh phi kiếm cùng Xuân Thu kiếm tạo thành một cái âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Bị kiếm trận khống chế Dương Thái Tuế có chút tức giận. Hắn dùng ra Phật môn bảy bước âm thanh ngay cả vô thượng thần thông, liều mạng bị phi kiếm cắt đứt tay cánh tay, hướng Từ Phong Niên đưa ra một trường. Chờ đợi thời cơ Từ Phong Niên dựa vào đan anh trả lại, và ngụy lục địa thần tiến cảnh. Một đao mở thiên môn, Dương Thái Tuế bỏ mình, bế tắc lấy cái chết giải. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Tuy nói Từ Phong Niên có bên cạnh người trợ giúp, nhưng lại dễ như trở bàn tay giết chết Dương Thái Tuế. Nên biết Dương Thái Tuế là Phật gia bên trong người, trong tay lực lượng cường hãn. Từ Phong Niên khi nào trở nên mạnh như thế? Đám người nghị luận, giống như nước sông cuồn cuộn, truyền vào Từ Phong Niên trong tai. Mà giờ khắc này, Từ Phong Niên hốc mắt, bao hàm là vậy vì phức tạp thân sắc. Ta có thể giết chết Dương Thái Tuế. Từ Phong Niên liền ngay cả mình đều không muốn tin tưởng. Chỉ là đây Diệp Thiên Thuyết Thư, vốn là chân thật vô hạn. Cho nên việc này vậy mà trở thành sự thật. Từ Phong Niên khỏe miệng không tự giác câu lên một vệt tà ác mỉm cười. Cho nên nói, mình cuối cùng, sẽ trở thành tối cường người kia. Vô luận là Dương Thái Tuế vẫn là Triệu Giai, hắn tuyệt đối đều sẽ không dung tha. Mà giờ khắc này sớm đã đến nơi đây Triệu Giai. Rõ ràng nghe được Diệp Thiên trong lời nói tất cả. Khiếp sợ con ngươi bên trong cũng nhiều một tia sát ý, xem ra đây Từ Phong Niên là giữ lại không được. Không phải chờ đợi, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách cải biến hiện trạng. Tuyệt không thể để cho mình cùng Dương Thái Tuế chết tại gia hỏa này trong tay. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Từ Phong Niên biết Triệu Giai cần ra rơi, mượn tới cảnh giới cũng rất nhanh liền rút đi đan anh lại một lần nữa mượn cơ hội hấp thu Dương Thái Tuế tu vi, dưới nách tái sinh hai cánh tay. Kiếm cách quan thế lực rắc rối phức tạp, 18000 binh mã, phân thuộc tại khác biệt phiên vương. Vương Thực chỗ dẫn 3000 kỵ binh là Từ Dầm Dĩ người, nhận được tin tức, phối hợp Từ Phong Niên cướp giết Triệu Giai. Vương Thực lĩnh binh ngăn cản Hàn Sinh Tuyên, Hàn Đại Thái giám bởi vì nếm qua Triệu Giai mẫu thân vài bữa cơm. Triệu Giai mẫu thân lại không thấp nhìn hắn là cái hoạn quan, chính là mang ơn. Muốn đem ân tình còn tại Triệu Giai trên thân, không tiếc đi theo sơ công bảo hộ Triệu Giai. Sốt ruột bảo hộ chủ tử Đại Thái giám, càng đánh càng sốt ruột, càng đánh càng hung tàn. Cũng may Nam Cung Phó Xạ chạy đến, mặc dù không địch lại Hàn Sinh Tuyên, nhưng là cũng có thể kiềm chế một đoạn thời gian. 200 Vũ Lâm vệ đã còn thừa không có mấy, sáu châu Bồ Tát bị Thanh Điểu cùng Từ Long Giao xoa ở nguyên trái bên trong kéo lại phù đem kim giáp, Triệu Giai đợi không được Hàn Sinh Tuyên, ngồi yên ở trên xe ngựa. Từ Phong Niên để 6 cây Bồ Tát ra tay giết Triệu Giai, hứa hẹn mượn binh cho hắn ổn định Tây vực. Hắn không thể có thua tạo phản tội danh, nhìn hướng hắn đi tới 6 châu Bồ Tát, Triệu Giai biết mình đã thua. Lấy sau cùng kiếm tự vẫn mà chết. Nghe đến đó mọi người đều kinh ngạc. Không nghĩ tới Triệu Giai thế mà lại rơi xuống cái tự vẫn mà chết hạ tràng. Giờ phút này nghe đến đó Triệu Giai, càng là kinh ngạc không kềm chế được. Rõ ràng mới vừa đạt đến nơi đây, lại vội vàng quay người rời đi. Người này tới lui tự nhiên, lặng yên không một tiếng động. Cũng không có bị bất luận kẻ nào chú ý, chỉ có giờ khắc này ở đài bên trên kể chuyện Diệp Tiên, trong đôi mắt lóe lên một tia phức tạp thần sắc. Mà trong phòng trung Từ Phong Niên, trong tay nắm chén trà, nhếch miệng lên một vệt khoái ý nụ cười. Triệu Giai, người này hẳn phải chết. Diệp Tiên tiếp tục thuyết thư. Cùng lúc đó, từ vị hùng lĩnh binh cản lại Trần Chi Báo. Trần Chi Báo đối âu yếm nữ tử, không chút lưu tình xuống sát thủ. Một cây rượu nước mơ thanh chuyển tím, đâm xuyên từ vị hùng phân bụng. Cũng may bị chạy đến Tào Trường Khanh cứu, Tào Trường Khanh hẹn một đời nho sinh Trần Chi Báo đánh một trận. Hai người liền tìm địa phương đánh nhau đi. Hoàn thành tuyệt sát nhiệm vụ, Từ Phong Niên tiến đến tìm Từ Vị Hùng. Giữa đường gặp Tào Trường Khanh, biết được Từ Vị Hùng đã bị Khương bé gái đưa về Bắc Lương. Tào Trường Khanh nhìn ra Từ Phong Niên đang tiêu hao thân thể, khấu chỉ tục trường sinh, giúp Từ Phong Niên đè xuống khí cơ âm vật đan anh giúp Từ Phong Niên bảo vệ tâm mạch, Từ Phong Niên mới xem như đến lấy giữ được tính mạng. Cảm ơn Tào Trường Khanh về sau, vội vàng về đến trong nhà thăm hỏi tỷ tỷ để đan anh dẫn hắn chạy về vương phủ. Thái Nam thu vào hoàng đế thánh chỉ, lĩnh binh 6 vạn người. Tại Bắc Lương biên cảnh bày ra một cái lưới lớn, muốn ngăn cản Từ Phong Niên trở về Bắc Lương. Từ Dầm Dĩ biết được tin tức, về sau liền mặc giáp sách mâu, dẫn đầu 10000 đại tuyết long kỵ quân, tự mình nên đón Từ Phong Niên về nhà. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám ngăn trở hắn, Từ Dầm Dĩ tiếp nhi tử về nhà. Thái Nam vốn còn nghĩ làm sao đều có thể ngăn một cái, nhưng biết Từ Dầm Dĩ là tự mình lĩnh binh sau đó. Cảm thấy mình thật là có khổ khó nói à, nhìn thấy Từ Dầm Dĩ về sau, càng là đầu góc trống rỗng. Không tự giác liền hô lên, tham kiến Bắc Lương Vương. Từ Dầm Dĩ không có dừng ngựa, phối hợp đi thăm Cố Gia Thiết Kỵ. Không biết là ai, trước hô một tiếng tham kiến đại tướng quân 6 vạn kỵ quân quỳ lấy đất, tiếng la vang động trời. Chương 188. Lần thứ 2 du lịch giang hồ. Chương 188. Lần thứ 2 du lịch giang hồ. Hảo hảo một lần ngăn địch, thế mà biến thành Từ Dầm Dĩ duyệt quân nghi thức. Sau đó càng là vô kinh vô hiểm tiếp trở về Từ Phong Niên. Nhìn trước mắt nhi tử, Từ Dầm Dĩ cảm thấy cũng là thời điểm, nên để nhi tử tiếp nhận Bắc Lương. Từ Phong Niên cuối cùng đáp ứng tiếp nhận Bắc Lương. Từ Dầm Dĩ nghe xong mặc dù mừng rỡ như điên, nhưng lại nói thẳng để Từ Phong Niên còn chưa hiểu tiếp nhận Bắc Lương chân chính trách nhiệm. Từ Dầm Dĩ mang theo Từ Phong Niên tiến vào thính triều đỉnh dưới mặt đất. Nguyên lai nơi này dưới mặt đất mật đạo nối thẳng hướng thính triều đỉnh hồ đáy hồ đáy hồ tế điện lấy chính là năm đó đi theo Từ Dầm Dĩ lập nghiệp 600 kỵ binh. Từ Dầm Dĩ hướng Từ Phong Niên từng cái giảng thuật những người này cố sự. Nói cho hắn biết những người này dùng hết cả đời ước muốn mộng tưởng, đó là lật đổ thế gia lúc đoạn để thế gia người bình thường đều có thể có thi triển mới có thể cơ hội. Bởi vì chỉ có chém tới thế gia này mới có thể có tân sinh đây chính là những người này mộng tưởng. Tự nhiên cũng là Từ Dầm Dĩ mộng tưởng. Mà Từ Dầm Dĩ sở dĩ một mực kiên trì như vậy, hy vọng Từ Phong Niên có thể tiếp trưởng Bắc Lương. Là bởi vì nếu như Bắc Lương không còn họ Từ, ngoài có hoàng thất nhìn chằm chằm, bên trong có quân bên trong phe phái nảy sinh. Bắc Lương 35 vạn đại quân tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn đến lúc đó, thái bình thịnh thế sẽ toàn bộ hủy diệt. Tất cả mọi người cố gắng cũng sẽ hủy trong chốc lát. Mặc dù Từ Phong Niên phi thường ghi hận Từ Dầm Dĩ đưa tiễn đại tỷ nhị tỷ cùng Hoàng Man Nhi, nhưng là từ giai nhân hy sinh đều là tự nguyện. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể giữ vững đây thái bình thịnh thế, cho nên mới sẽ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Từ Phong Niên trên thân. Từ Phong Niên nghe cuối cùng cũng đã hiểu nhị tỷ vẫn muốn hắn hiểu được trách nhiệm đến tuột cùng là cái gì. Nhưng là Từ Phong Niên biểu thị hắn cũng không tán đồng Từ Dầm Dĩ thủ đoạn. Từ Phong Niên cũng không muốn làm thứ nhì cái Từ Dầm Dĩ. Hắn đã sẽ giữ vững Bắc Lương, thủ hộ lấy thiên hạ, đồng thời hắn cũng muốn bảo vệ mình người nhà. Từ Dầm Dĩ nghe về sau biểu thị có thể tùy ý Từ Phong Niên đi thử một lần. Năm sau, liền để Từ Phong Niên lại đi giang hồ, cũng có thể đi võ đế thành gặp một lần Vương Tiên Chi thu hồi lao hoàng kiếm hạ. Dọc theo đường còn có thể đi thăm viếng đại tỷ nhị tỷ cùng Hoàng Man Nhi, thậm chí có thể đón hắn nhóm về nhà. Mà Từ Dầm Dĩ mình, năm sau tác dự định đi một chuyến kinh thành đi vì Từ Phong Niên đọ sức một cái thế tập vừa thay. Lão hồ ly Từ Dầm Dĩ hy vọng nhi tử chuyến này có thể tại trong nguy cấp chân chính trưởng thành đứng lên. Nhưng là vì bảo hộ nhi tử có thể độ an toàn qua nguy cơ, Từ Dầm Dĩ cố ý đi địa lao chỗ sâu mời một vị lão khất cái rời núi, cũng xin nhờ hắn bảo hộ Từ Phong Niên một đường chu toàn. Đối với vị này còn chưa ra sân lão khất cái, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc là ai? Thế mà có thể bảo hộ Từ Phong Niên. Dạng này người thế mà còn là khất cái. Người này thân phận đặc thủ. Mọi người nhanh đi im miệng, tiếp tục nhìn xuống. Tiếp tục nghe a. Mà giờ khắp này Từ Phong Niên, càng là híp mắt vẻ hai. Muốn biết này khất cái đến cùng là người nào? Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Năm sau xuất hành sắp đến, Từ gia phụ tử hai một chức một sau tới thăm lao binh Từ lao đầu. Nguyên lai, like, những năm gần đây, không chỉ là Từ Phong Niên, Từ Dầm Dĩ cũng vẫn chưa quên, đồng thời một mực trong bóng tối triệu Phật những này đã từng cùng nhau xuất sinh nhập từ các lao binh. Trong lúc vô tình, lao hứa đầu nhận ra Từ Dầm Dĩ. Khi hắn biết được Từ Phong Niên đó là Từ Dầm Dĩ nhi tử thời điểm, cũng là tương lai Bắc Lương Vương. Lao hứa đầu đánh đáy lòng vì Bắc Lương, có thể có dạng này một vị trọng tình trọng nghĩa người thừa kế mà kích động. Tất cả mọi người là chân tâm thật ý tán dương Từ Phong Niên. Nhìn thấy Bắc Lương thiết kỵ có thể truyền thừa, thái bình thịnh thế có thể có người thủ hộ, lao binh đời này lại không tiếc với. Bắc Lương có truyền thừa, mặt này cờ vĩnh viễn không ngã. Một câu nói sau cùng này cũng làm cho ở đây đám người nhiệt huyết sôi trào. Nhất là giờ phút này đang tại trong phòng trung Từ Phong Niên. Vay một cái liền từ trên chỗ ngồi đứng lên đến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Thiên. Bắc Lương có truyền thừa, mặt này cờ vĩnh viễn không ngã. Câu nói này cũng thật sâu khắc ở Từ Phong Niên trong lòng. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Trong nhà có cái lao khất cái đang tại trộm sách. Từ Phong Niên cũng không ngăn cản, còn chủ động dâng lên đáng tiền bà bối. Dẫn tới lao khất cái liên tục nhắc tới Từ Dầm Dĩ này, nhi tử có chút ý tứ đây vô cùng bẩn lao khất cái, không chỉ có thể tại đề phòng xâm nghiêm vương phủ tùy ý xuất nhập đồng thời Bắc Lương Vương Từ Dầm Dĩ đối với hắn còn sâu hơn vì cung kính. Nguyên lai like đây lao khất cái, đó là quanh năm đặt ở thính triều đáy hồ đại ma đầu. Từ Dầm Dĩ lần này là cố ý mời hắn rời núi, xin nhờ hắn hộ vệ Từ Phong Niên tại bơi sông hồ chi hành. Thậm chí Từ Dầm Dĩ chắc chắn, chỉ cần có đây lao khất cái tại, Từ Phong Niên chuyến này liền tính nghiêng trời lệch đất đây lao khất cái cũng nhất định có thể bảo hộ Từ Phong Niên chu toàn. Từ Phong Niên lần này xuất hành có thể nói là binh hùng tướng mạnh chuẩn bị chu toàn. Không chỉ có thân là tử sĩ thanh điệu phụ trách không xe, còn có thính triều đình học rộng tài cao võ thuật tạo nghệ cực cao Ngụy Gia Gia ở bên cạnh đi theo. Trừ cái đó ra, còn có Từ Phong Niên khâm điểm Ninh Nga Mi xuất lĩnh phong tự doanh một đường hộ vệ. Từ Dầm Dĩ còn phái ra biết rõ giang hồ bên trên đủ loại môn đạo thư tu, cùng ám sát Từ Phong Niên chưa thỏa mãn, một lòng muốn đền bù bí danh lữ tiền đường Lâm Thám Hoa. Trừ cái đó ra, Từ Kiêu còn để Khương Nghê cùng Ngư Ấu Vi theo hầu, chiếu cố Từ Phong Niên sinh hoạt thường ngày. Có thể nói là các mặt đều thay nhi tử an bài 10 phần chu toàn. Ai biết một đoàn người mới ra cửa thành, liền được Bắc Lương quân bên trong trọng giáp thiết phủ đồ dẫn binh ngăn lại. Mà bên này Trử Lộc Sơn vừa lúc cũng mang binh chạy đến hộ vệ Từ Phong Niên, đối phương đem thương chỉ ở dưới ngựa, đã chuẩn bị xong nên chiến. Sau lưng đám binh sĩ đều là đem đao từ trong vỏ đao rút ra. Trử Lộc Sơn vui tươi hớn hở nên địch. Mắt thấy hai bên dương cùng bạc kiếm. Bạch Y Trần Chi Báo cưỡi ngựa chậm chậm mà đến, nguyên lai là Trần Chi Báo mệnh Thiết Phủ Đồ cản đường. Hắn muốn để Thiết Phủ Đồ đi theo Từ Phong Niên, dọc theo đường hộ vệ Từ Phong Niên an toàn. Từ Phong Niên nghe về sau, một ngụm cự tuyệt Trần Chi Báo hảo ý, hắn tin tưởng dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã lựa chọn Ninh Nga Mi dẫn binh hộ vệ, hắn liền tin tưởng Ninh Nga Mi nhất định sẽ liều chết hộ vệ. Cuối cùng Từ Phong Niên vẫn là cự tuyệt Thiết Phủ Đồ hộ vệ, cũng cự tuyệt Trử Lộc Sơn hộ vệ. Một đoàn người cũng rốt cuộc bắt đầu thứ nhì lần giang hồ chi hành. Đây lần thứ nhất mới vừa kết thúc, thứ nhì lần lại bắt đầu. Ngươi biết hay không cái gì là giang hồ a? Lưu tại Vương thất bên trong, nơi nào có trong giang hồ khoái hoạt? Nhà ai xông xáo giang hồ còn mang theo như vậy nhiều hộ vệ a? Đám người ngươi một câu ta một câu, nhao nhao đứng tại khác biệt trận doanh. Mà Diệp Tiên chỉ là mỉm cười nhìn qua đám người, nói tiếp đi đến. Trên xe ngựa Lao Khất Cái nhìn Khương Nghê, cảm thấy người này căn cốt không tệ, biểu thị muốn thu hắn với tư cách đồ đệ. Ai có thể nghĩ bị Khương Nghê không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lao Khất Cái phi thường phiền muộn, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì đến ban đêm hạ trại chỉnh đốn. Từ Phong Niên tại bên cạnh đống lửa nghe Khương Nghê cho hắn niệm võ học điển tịch. Bên cạnh không có việc gì Lao Khất Cái, vì tại Khương Nghê trước mặt biểu hiện, không chút lưu tình đem mỗi quyển sách đều phê phán một trận. Chương 189, lại nghe hạ hồi phân giải. Chương 189, lại nghe hạ hồi phân giải. Không có nghĩ rằng, Từ Phong Niên nhưng từ Lao Khất Cái nổ nước bọt bên trong đạt được rất lớn dẫn dắt. Một bên khác Từ Dầm Dĩ cũng lên đường xuất phát vào kinh. Từ Dầm Dĩ trước khi lên đường, căn dặn Sở Lộc Sơn giữ vững cửa vương phủ. Chốc lát thu vào Diệu Ưng đưa tới kiếm tuệ, lập tức mang binh xuất phát Thanh Châu, tiếp ứng Từ Phong Niên. Chỉ thấy giọt nước dừng ở không trung. Trong xe ngựa duỗi ra một cái trắng non tay, ngón trỏ cùng ngón cái cuộn tại cùng một chỗ. Ngay sau đó hướng một cái giọt nước nhẹ nhàng bắn tới, chỉ thấy tất cả giọt nước đầy đủ đều ngưng tụ. Chỉ có một cái kia giọt nước bị đạn hướng phương xa. Này giọt nước lại như đao đồng dạng, tại người trước mắt lướt qua còn thừa giọt nước đem những cái kia giọt nước đầy đủ đều cắt chém. Sau đó lọt vào một người trong thân thể. Rất nhanh, người kia liền bị giọt nước xuyên thấu, máu tươi chảy đầy đất. Một nhóm xe ngựa trong mưa tiến lên, lại bị đứng giữa trời một bộ khôi giáp ngăn cản đường đi. Đọc nhiều sách vở kiến thức bên Bắc kiến thức rộng rãi, Ngụy Gia ra một chút liền nhận ra được đây lại là đã từng một trong bốn đại tông sư, bây giờ lại sớm đã biến mất phủ tướng Hồng Giáp. Vì thăm dò cản đường Hồng Giáp sâu cạn, Từ Phong Niên trước phái ra thư tu cùng Lữ Tiền Đường. Chỉ thấy Lữ Tiền Đường toàn lực sử dụng ra Xích Hà kiếm quyết, Hồng Giáp không chút nào không bị thương. Thư tu thấy thế vội vàng vận khởi nội lực một kích toàn lực, Hồng Giáp không hề động một chút nào, lại ngược lại đem thư tu bắn ra mấy chục mét. Lúc này trong xe ngựa Lao Khất Cái nhận ra chiến giáp này chính là thượng cổ chiến giáp đối ứng ngũ hành, lại có thể chia làm kim một thủy hỏa thổ năm cỗ, mà trước mắt chính là năm giáp một trong thủy giáp. Tại đây mưa rào xối xả bên trong, uy lực thịnh nhất. Mắt thấy thư tu cùng Lâm Thám Hoa là tuyệt đối đánh không lại Hồng Giáp, triệu hồi hai người về sau, Lao Khất Cái chuẩn bị tự mình xuất thủ. Chỉ thấy hắn đưa tay tại ngoài xe giọt mưa bên trên nhẹ nhàng bắn ra, giọt mưa liền trên không trung dần dần huyễn hóa thành kiếm hình. Uy lực cường đại thủy tiễn trong nháy mắt đem Hồng Giáp đánh xuyên. Ngay sau đó Lao Khất Cái lần nữa tiến lên, một cước liền giẫm tại cái kia Hồng Giáp phía trên. Sau đó lại giẫm tại Hồng Giáp trên đầu. Nhẹ nhàng chuyển động cán rủ, mang theo một mảnh nước chấn. Ngay sau đó Lao Khất Cái dưới chân một cái dùng sức liền đằng không mà lên. Sau đó sử xuất một chiêu một kiếm tiên nhân quỷ. Chỉ thấy Lao Khất Cái tại nước vòng bên trong dần dần lên không. Thấy mọi người đều là ngẩng đầu lên. Bốn bề thời không phảng phất bị dừng lại, chỉ thấy Lao Khất Cái lấy dù gặp nước. Dòng nước tựa như giống như du long từ không trung hướng phía dưới, đâm thẳng vành tạc. Khủng bố uy lực trong nháy mắt triệt để đánh nát Hồng Giáp. Núp trong bóng tối Hồng Giáp chủ nhân vốn định mang theo còn thừa bốn giáp tùy thời xuất thủ. Ai biết hắn ý đồ, lại đã sớm bị Lao Khất Cái xem thấu. Lao Khất Cái quay đầu lại một cái mắt đao, vậy mà trực tiếp đem người này từ ẩn thân trên cây đánh rơi. Đối phương bị Lao Khất Cái thực lực chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải búng ngón tay triệu hoán ẩn núp lấy bốn cỗ Hồng Giáp rút lui. Từ Phong Niên xem xét Hồng Giáp về sau, nhặt về một khối Hồng Giáp mảnh vỡ. Lao Khất Cái nói cho hắn biết, đây Hồng Giáp bên trong khắc đầy phù triện, có thể dùng chân khí rót vào, liền có thể điều khiển Hồng Giáp loại người chết sống lại. Nhìn kiến thức so Ngụy Gia Gia còn rộng hơn, kiếm thuật lại như thế, xuất thần nhập hóa Lao Khất Cái. Từ Phong Niên càng phát ra hiếu kỳ hắn thân phận, mà người này chính là độc chiếm vị trí đầu 50 năm kiếm thần Lý Tuần Cương. Một đoạn này trước đó Diệp Thiên có nói qua, bất quá giảng thuật cũng không kỹ càng, bây giờ lần nữa nói đến, tất cả mọi người đều không rõ, vì sao phải lặp lại lần nữa. Diệp Thiên cười một tiếng, tiếp tục thuyết thư. Này đoạn ta đã nói qua, Triệu Giai tự sát sau đó, Từ Phong Niên quyết tâm về nhà, kế thừa Bắc Lương Vương chi vị. Cuốn sách này chưa xong còn tiếp. Kết thúc thuyết thư Diệp Thiên, Diệp Thiên đạt được phải có ban thưởng. Nhìn phong phú khen thưởng, Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Keng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đốn ngộ thẻ 20 chương. Đốn ngộ thẻ thế nhưng là đồ tốt, không nghĩ tới lần này lại thu hoạch được 20 chương. Keng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thập toàn đại bổ hoàn. Thập toàn đại bổ hoàn, tên như ý nghĩa, này dược phẩm có thể bổ khí huyết, có thể sống huyết hóa ư, nếu là trên thân bị trọng thương, có thể tại trước tiên liệu dưỡng, khỏi hẳn tốc độ chỉ tại 10 miểu bên trong. Diệp Thiên nhanh lên đem đây thập toàn đại bổ hoàn cất kỹ, cái đồ chơi này cũng không nhiều đến, nếu là làm mất rồi há không đáng tiếc. Keng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kình thiên kiếm. Kiếm này có thể chém giết tác nhân, chỉ cần đối phương làm chuyện xấu, một kiếm đánh giết, không cần tốn nhiều sức. Diệp Thiên ôm sách, cái đồ chơi này quá mức máu tanh, cũng không thích hợp Diệp Thiên. Bất quá lưu tại bên cạnh bên người cũng có thể, dù sao liền xem như thuyết thư, cũng thỉnh thoảng sẽ có nguy hiểm. Keng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên khôi phục quang minh, hai mắt tách ra quang mang đến, xuyên thấu nghe thư lâu, đem toàn bộ thế giới đặt vào tầm mắt. Cũng tại lúc này, hai khẽ nhúc nhích, thế gian mọi việc liền đã nghe đài. Nhìn những cái kia quen thuộc gương mặt, nghe đám khách nhân nghị luận, Diệp Thiên thở dài. Nguyên lai mình chỗ thế giới là tổng võ thế giới. Nhìn như vậy đến, sau đó đến chính mình viện bên trong những người kia đều là trong sách người. Diệp Thiên tâm tình phức tạp, vừa định rời đi, liền được Từ Phong Niên ngăn lại. Diệp Thiên đem quạt xếp mở ra, đặt trước ngực nhẹ nhàng lay động. Từ Thế Tử có chuyện gì? Đối phương rất muốn hỏi thăm Diệp Thiên có quan hệ với mới vừa giảng cố sự sau này. Có thể Diệp Thiên lại nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Từ Phong Niên nhíu chặt lông mày. Ngươi thật không thể cáo chi tại ta sao? Diệp Thiên cười lớn rời đi. Xin mời tự mình hiểu thấu đáo. Ha 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 ha. Đây thứ 6 vị thông thiên tử cố sự đã kết thúc. Hôm nay nói đến, ngược lại là đem trước nói qua cố sự lặp lại một lần. Nói so trước đó muốn càng thêm tỉ mỉ một chút, nghĩ đến bọn hắn có thể minh bạch. Diệp Thiên đang định nghỉ ngơi, phanh 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 tiếng đập cửa đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn, ai ngờ mở cửa, đứng ở trước cửa lại là Từ Phong Niên. Cùng Từ Phong Niên sau lưng lão hoàng. Diệp Thiên biết bọn hắn muốn làm gì, không nói hai lời liền muốn đóng cửa. Từ Phong Niên một cước cắm ở cửa hiên bên trong, Diệp Thiên một cái dùng sức kẹp lấy Từ Phong Niên ngao ngao trực hiếu. Diệp Thiên bất đắc dĩ, đành phải mở cửa ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn hỏi sau này. Từ Phong Niên vẻ mặt thành thật nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên thở dài. Thuyết thư cũng phải có cái phiên bản đâu. Cố sự này đã kết thúc. Ngươi vẫn là nhanh chóng mời trở về đi. Diệp Thiên bên này đã chuẩn bị xong lần tiếp theo thuyết thư cố sự. Chỉ là Từ Phong Niên làm nhân vật chính cố sự, đã lặng yên không một tiếng động gián đoạn. Có thể Từ Phong Niên không nguyện ý tán đồng. Điều đó không có khả năng. Nhất định còn có cái khác cố sự. Diệp Thiên bất đắc dĩ. Có đúng là có, bất quá sau đó tục, còn tại đổi mới bên trong, cho nên lại nghe hạ hồi phân giải. Lưu lại lời này, Diệp Thiên một cái dùng sức liền đem cửa kéo lên. Từ Phong Niên cùng lão hoàng còn đứng ở cổng tiêu chiến. Diệp Thiên như không nghe đến đồng dạng, nói nhỏ lấy trở về phòng. Dạng này người không phải không có gặp qua, chỉ là đến cùng tại số ít. Cho nên để Diệp Thiên có chút phiền chán. Ngồi trên ghế, liếc nhìn trong sách thứ 7 vị thông thiên tử. Diệp Thiên một tay nâng cầm lên, vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi. Ngày thứ nhì tỉnh lại, bữa sáng đã đặt trước bàn. Diệp Thiên dùng qua cơm, sau khi rửa mặt đổi y phục. Nghe nói không còn chỗ ngồi, bên ngoài đã ngồi đầy tân khách đang chờ Diệp Thiên đây thứ 7 vị thông thiên tử cố sự. Tự nhiên cũng có thật nhiều người hỏi thăm Từ Phong Niên cố sự sau này. Diệp Thiên chỉ nói, cố sự tự tại nhân tâm đây thứ 7 vị thông thiên tử, cũng là võ hiệp bên trong một vị vô cùng ác độc nhân vật. Chương 190. Giang hồ đệ nhất cùng thần y liễu. Chương 190. Giang hồ đệ nhất cùng thần y liễu trước cửa tử lâu. Một bộ bạch y tung bay, Lý Tương Di ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt chiêu bài. Ngay sau đó chậm rãi đi vào tử lâu. Giờ phút này Diệp Thiên đã cầm quạt xếp leo lên đài cao, ánh mắt đảo qua đang cất bước mà vào Lý Tương Di, nhếch miệng lên một vẻ không tự giác ý cười. Chúng ta hôm nay liền tới nói đây, thứ 7 vị thông thiên tử. Đám người một trận vỗ tay bảo hay, nhao nhao đang mong đợi thứ 7 vị thông thiên tử thần thông. Nhắc tới thứ 7 vị thông thiên tử à, chính là đệ nhất cao thủ tứ cố môn môn chủ Lý Tương Di. Vừa tìm tới vị trí ngồi xuống, Lý Tương Di hơi sững sờ. Cho nên đây thứ 7 vị thông thiên tử quả thật là mình sao? Mặc dù trước khi tới liền sớm có cảm xúc, bây giờ nghe được Diệp Thiên chính miệng nói, trong lòng vẫn là không khỏi sợ hai thán phục đối với Lý Tương Di đại danh, rất nhiều người đều có nghe nói. Mọi người nhao nhao nghị luận. Lần này ngược lại là cái thai to mặt lớn nhân vật a. Bất quá nghe nói xuất thân ngược lại là đồng dạng. Thế nhưng là bắt đầu tức đỉnh phong a. Lần này nhất định để mắt. A, không 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 phải em hai. Đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu màn trời. Phía trên quả nhiên hiện ra Lý Tương Di thân ảnh. Chỉ thấy Lý Tương Di toàn thân áo trắng, lúc này đang mục quang kiên nghị nhìn chằm chằm một chỗ. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Lý Tương Di vì cho sư huynh đơn cô đao báo thủ, cùng ta đạo đệ nhất cao thủ Kim Viên Minh Minh chủ địch bay đồng thanh, tại một đầu đỏ bên trên triển khai quyết đấu. Hai người một lời không hợp liền muốn đánh, thả ra đao quang kiếm khí, trong nháy mắt để toàn bộ đội thuyền đều thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ thấy Lý Tương Di xuất đao tấn mãnh, đem địch bay âm thanh đánh ngã ngã bại lui. Trong tay cầm kiếm, lướt qua trường không, trực tiếp đâm vào buồng nhỏ trên tàu, địch bay âm thanh mới tốt dễ dàng ổn định thân hình. Lý Tương Di trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, ngay sau đó một đao đâm tới. Bị địch bay âm thanh phi thân tùy tiện tránh thoát, địch bay âm thanh lăn trên mặt đất hai lần, ngay sau đó một đao đâm về phía Lý Tương Di. Lúc đầu địch bay âm thanh là đánh không lại Lý Tương Di, nhưng lúc này Lý Tương Di bị gian nhân làm hại, thân thể bên trong bích trà chi độc. Lý Tương Di chịu đựng thể nội khí độc công tâm, cũng muốn đánh chết địch bay âm thanh. Chỉ thấy nóc nhà, hai người phân biệt hướng phía đối phương bay đi. Trong lúc nhất thời cả con thuyền đều bị hai người kiếm khí cho kích động. Dòng nước sóng cả mấy liệt, giọt mưa cũng đã trở thành hai người trợ lực. Một thanh kiếm thanh rơi vào trong nước, địch bay âm thanh chậm rãi bị đánh lui. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giờ phút này Lý Tương Di. Trong ánh mắt có nói không rõ phức tạp, mà cách đó không xa Lý Tương Di, thân chúng một kiếm, cũng rơi vào đến trong nước, ánh mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này Lý Tương Di đã tìm hẻo lánh ngồi xuống. Nghe đến đó hai ngón tay bắt đầu tinh tế mà sát đứng lên. Ngay sau đó nhếch miệng lên một vệt mỉm cười địch bay âm thanh sao. Xem ra tuyệt không thể tha thứ người này. Cũng muốn chú ý mình, không nên trúng độc, không phải nói liền cùng người này đồng quy vô tận. Diệp Thiên nói một chút tiếp tục. Hai người như vậy rơi xuống trong sông không biết tung tích, thời gian nhoáng một cái, đi tới 10 năm về sau. Nghe đến đó đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lần này có chút không giống nhau à, trực tiếp đó là 10 năm sau đó. Thời gian này khoảng cách nhảy vọt có chút lớn a. Lại nghe lại phân tích. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. 10 năm sau đó, thế gian đã mất kiếm thần Lý Tương Di, lại nhiều một cái thần y Lý Liên Hoa. Bởi vì sử dụng khởi tử hồi sinh chi thuật, cứu sống thi gia Tam công tử, bị phong hỏa đường người tìm tới cửa. Phong Hỏa Đường người yêu cầu Lý Liên Hoa, cứu sống đã chết đi vài ngày thần thâu diệu thủ không không đối phương đối với Lý Liên Hoa, cựu ngưỡng đại danh, nhìn thấy bản thân thì còn mang theo một tia khiếp sợ. Một bộ bạch y tung bay nam nhân, hơi nhíu lên lông mày, trực tiếp phủ nhận đối phương, hỏi mình có phải là hay không Lý Liên Hoa vấn đề. Kết quả đi ngang qua đại nương lại trực tiếp đâm thủng hắn hoang ngôn. Một câu Lý thần y ngươi trở về, liền đem mới vừa hoang ngôn triệt để lật đổ. Mắt thấy chơi xấu vô hiệu, Lý Liên Hoa chỉ có thể bị Phong Hỏa Đường người áp đi. Kết quả tại khách sạn đụng phải mới từ Bách Xuyên viện đi ra hình dò xét Phương Nhiều Bệnh. Lý Liên Hoa nhìn thấy Phương Nhiều Bệnh là hình dò xét, liền nói khói lửa đường người giết thần thâu rượu thủ không không. Phương Nhiều Bệnh tình hình bệnh dịch có án mạng liền chuẩn bị mở quan tài nghiệm thi. Nguyên lai rượu thủ không không trộm Phong Hỏa Đường chí bảo, nhưng là bị Phong Hỏa Đường thất thủ đánh chết. Nhưng là Phong Hỏa Đường người cho rằng rượu thủ không không luyện qua thiết bố sam, hẳn không có dễ dàng như vậy liền được đánh chết. Thế là hy vọng Lý Liên Hoa nhìn xem rượu thủ không không là chết thật hay là giả chết. Lý Liên Hoa lúc này phủ nhận mình có thể cứu sống người chết. Phương Nhiều Bệnh cũng là lập tức giúp lên đánh cược, cảm thấy Lý Liên Hoa cũng không thể đủ để cho người ta khởi tử hồi sinh. Thậm chí nói như chí khí hào ngôn, nếu là Lý Liên Hoa thật có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, hắn liền cùng hắn họ. Lý Liên Hoa nhếch miệng lên một vệt ý cười hướng Phương Nhiều Bệnh giơ ngón tay cái lên biểu thị tán thưởng. Phong Hỏa Đường người nhìn thấy, đã không có cách nào, chỉ có thể mang người nên rời đi trước. Thật tình không biết Phương Nhiều Bệnh, bên trên một giây còn tin thể mỗi ngày giúp người đánh cược, một giây sau liền được ba ba đánh mặt. Chỉ thấy Lý Liên Hoa lấy ra ngân trầm, tại Diệu Thủ Không Không huyệt bách hội cùng huyệt đàn trung, các đâm một châm. Một giây sau trong quan tài Diệu Thủ Không Không liền đột nhiên mở mắt. Một câu đứng lên đi, người này trong nháy mắt từ trong quan tài đằng không mà lên. Mà giờ khắc này chính là 10 năm trước. Cho nên ngồi tại tiểu lâu trong góc nghe sách Lý Tương Di nhịn không được rủ xuống đôi mắt đám người cũng đúng Lý Liên Hoa y thuật biểu thị khiếp sợ. Lần này cùng dĩ vãng giống như có chút khác biệt. Đúng vậy à, trước kia đều là giang hồ thứ nhất, bây giờ không nghĩ tới là giang hồ thần y à. 10 năm trước là giang hồ thứ nhất, 10 năm sau là giang hồ thần y, cái kia không chả đều là chính hắn sao? Đám người cười cười nói nói. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Trong quan tài Diệu Thủ Không Không, nhịn không được chỉ trích Lý Liên Hoa. Cảm thấy hắn đến hơi chậm một chút, nhịn không được cùng Lý Liên Hoa nhổ nước bọt. Nguyên lai Diệu Thủ Không Không là dùng quy tắc công, bất quá cái này công pháp chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Cho nên Lý Liên Hoa nếu là lại đến chết chút, Diệu Thủ Không Không liền thật chết mất. Hai người sau đó liền rời đi khách sạn đợi đến Phương Nhiều Bệnh gió êm dịu lửa đường người đổi tới thời điểm, Lý Liên Hoa cùng Diệu Thủ Không Không đã cưỡi ngựa rời đi. Phong Hỏa Đường người cùng Phương Nhiều Bệnh oán trách đứng lên. Thậm chí càng đi Bách Xuyên viện đòi một lời giải thích. Nguyên lai Diệu Thủ Không Không đó là Lý Liên Hoa thuê làm, mục đích chính là để cho hắn đi phong lửa đường trộm chí bảo. Bởi vì cái kia vốn là sư phụ hắn lưu lại, bây giờ lại bị Phong Hỏa Đường chiếm được. Diệu Thủ Không Không thuận tiện nói cho Lý Liên Hoa, Kim Yên Minh tại Linh Sơn đạo tràng xuất hiện qua. Lý Liên Hoa lập tức liền xuất phát Linh Sơn đạo tràng, đến đó tìm kiếm mình muốn tìm người. Linh Sơn phái trưởng môn thụ thiên thần chỉ điểm, lưu lại kim thân đăng tiên mà đi. Càng la rộng rán bố cáo, tìm kiếm chuyển thế linh đồng, kế thừa Linh Sơn phái y bát. Phương Nhiều Bệnh tiểu tư vừa phúc, vừa vặn phù hợp bố cáo bên trong yêu cầu. Thế là liền tiến về Linh Sơn phái tham dự linh đồng thí luyện. Mà lúc này đi vào Linh Sơn phái Lý Liên Hoa, lại là ăn bế một canh. Chương 191. Phá án và bắt giam Linh Sơn phái kim thân án. Chương 191. Phá án và bắt giam Linh Sơn phái kim thân án. Lý Liên Hoa bị người khác cho đẩy đi ra, vốn nghĩ tìm mặt khác phương pháp tiến vào Linh Sơn phái. Vừa quay đầu liền đụng phải không muốn đụng phải người, Lý Liên Hoa nhìn ra Phương Nhiều Bệnh cũng không phải là Bách Xuyên viện người. Liền đáp ứng giúp hắn tới ra Linh Sơn phái tình tiết vụ án, thông qua Bách Xuyên viện khảo hạch. Lý Liên Hoa vốn là một chút nhìn ra, Phương Nhiều Bệnh là trộm cầm người khác bảng hiệu đến giả mạo Bách Xuyên viện người. Thậm chí còn nhắc nhở đối phương lần sau chú ý che chắn một điểm, không nên bị người cho xem thấu. Nhìn thấy mình thân phận bị vạch trần, Phương Nhiều Bệnh xấu hổ vô cùng. Vì có thể thông qua Bách Xuyên viện khảo hạch, thế là đáp ứng cùng Lý Liên Hoa cùng một chỗ tra án. Hai người cùng một chỗ đi vào Linh Sơn phái điện trước, vừa vặn đụng phải Linh Đồng kiểm tra. Chỉ thấy 6 vị người giữ cửa tại trưởng môn kim thân trước mặt đánh ngọc khí, đột nhiên liền đã dẫn phát toàn thân đại hỏa đám người thế là nhao nhao tới, mới khiến cho mấy cái này hài đồng may mắn thoát khỏi tai nạn. Xét thấy chỉ có Phương Nhiều Bệnh mang đến tiểu tứ bình yên vô sự, đám người cũng cho là hắn đó là trưởng môn tuyển ra đến linh đồng. Nhưng là Phương Nhiều Bệnh lúc này vạch, đó cũng không phải trưởng môn kim thân hiền linh, mà là một trận người vì phóng hỏa án. Bởi vì ngọc khí bên trong ẩn giấu đi đá lửa cùng kiếp nổ, Lý Liên Hoa cũng tại mấy vị linh đồng trên thân tra ra lân phấn. Lân phấn gặp lửa một điểm liền, nhưng là hết lần này tới lần khác vượng phúc trên thân nhưng không có, đây để đám người cũng cảm giác được kỳ quặc. Lúc này Phương Nhiều Bệnh cũng quang minh mình Bách Xuyên viện thân phận. Thế là Linh Sơn phái ủy thác hai người tiếp tục tra rõ án này. Hai người đi tới Vương trưởng môn khi còn sống ở lại địa phương, Lý Liên Hoa liếc mắt liền nhìn ra Vương trưởng môn là sử dụng quy tắc công chết giả. Nhưng là vượt qua thời gian nhưng không ai đem hắn tỉnh lại. Với lại phần lưng còn có ngũ độc trưởng trưởng ấn, mà ngũ độc trưởng là Kim Viên Minh Tân Lôi tuyệt kỹ thành danh. Bởi vậy có thể thấy được, Vương trưởng môn là bị lẫn vào Linh Sơn phái Tân Lôi giết chết. Mà Tân Lôi đó là ba vị đệ tử cùng quản gia bốn người một trong. Hai người lần nữa đi tới Vương trưởng môn đăng tiên tri địa, đi qua dò xét Phương Nhiều Bệnh phát hiện làm hóa chỗ có dấu hốt tối, có thể làm được kim thân đại chuyển, lấy che giấu hai mắt người. Tháp cao bên trên gương đồng cũng có chỗ dùng khác, thông qua ánh nắng khúc xạ, chiếu xạ tại Vương trưởng môn trên thân, có thể đạt đến nghe nhìn lẫn lộn mục đích. Dạng này mới có thể đem lục thân đổi lại kim thân, để mọi người coi là Vương trưởng môn là vũ hóa thành tiên. Nhưng là Phương Nhiều Bệnh thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ, Vương trưởng môn vì sao phải diễn dịch ra giả thành tiên tiết mục. Lý Liên Hoa nhưng là ném cho Phương Nhiều Bệnh một bản tam tự kinh, đồng thời nói cho Phương Nhiều Bệnh. Vương trưởng môn muốn tìm linh đồng, kỳ thực không phải 16 tuổi, mà là 6 tuổi. Là có người giả truyền hắn ý chỉ, sinh nhiều bệnh, mới chợt hiểu ra. Lần này liền toàn bộ đều nói thông, đây Linh Sơn phái cũng không có thể lấy vợ sinh con. Hắn nếu là không muốn đem môn phái sản nghiệp lưu cho Đồ Nhi, mà là lưu cho 6 tuổi con riêng, cũng chỉ có thể dùng dạng này biện pháp. Cái chủ ý này, hẳn là buôn lôi thủ cho trưởng môn ra. Nghĩ cách đem hắn mình có quan hệ hải tử, biến thành trưởng môn. Hai người quyết định diễn xuất một trận vở kịch, một trận để người chết mở miệng vở kịch. Từ đó đem phía sau màn hắc thủ dẫn ra ngoài. Dẫn xuất phía sau màn hắc thủ, Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều Bệnh Thu về bằng đến, diễn vừa ra người chết mở miệng nói chuyện vở kịch. Lợi dụng Phương Nhiều Bệnh Thiên Cơ Đường thiếu chủ thân phận, chế tạo một bộ cơ quan, kết nối lấy Vương trưởng môn Kim Thân. Chỉ thấy Lý Liên Hoa niệm động chú ngữ, Vương trưởng môn Kim Thân thế mà mở mắt, miệng cũng mở ra đóng lại, nói tới nói lui. Sau đó càng là cầm bút viết xuống mình hài tử dòng họ. Lý Liên Hoa thấy mục đích đã đạt đến, liền đem viết có dòng họ trang giấy cho Thiêu Hủy. Thiêu Hủy thời điểm cố ý lộ ra dòng họ nửa bộ phận trên đây để bên ngoài mặt nhìn lén mấy vị tâm hoài quỷ thai người, đều nhìn cái thực sự. Hôm sau Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều Bệnh triệu tập đám người, chỉ cần ai có thể cho ra chính xác dòng họ, người đó là chân chính linh đồng. Kết quả mỗi người cho ra dòng họ đều là trúc tự, chỉ có Vượng Phúc cho ra là họ kép Hạ Lan. Nhưng là Vượng Phúc rõ ràng giao là giấy trắng, ngắn ngủi mấy bước đường liền được người đổi đáp án. Nguyên lai là quản gia thừa dịp trên mặt đất đáp án thời điểm cho thay đổi. Cái này quản gia chính là Kim Viên Minh Tân Lôi, Vương trưởng môn tin vào hắn sàng luôn ý đồ lợi dụng chết giả, đem Linh Sơn phái sản nghiệp chuyển cho mình nhi tử. Nhưng là bị Tân Lôi cho bảy một đạo chết giả, biến thành chết thật. Tân Lôi càng là xoán cả ý chỉ, muốn để cho mình thân sinh nhi tử Vượng Phúc cầm tới Linh Sơn phái sản nghiệp, đáng tiếc không biết được là đụng phải Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều Bệnh âm mưu như vậy bại lộ. Thẹn quá hóa giận Tân Lôi, ngụ ý muốn giết chết Lý Liên Hoa. Thế nhưng là bị Phương Nhiều Bệnh cho cản lại. Lý Liên Hoa ôm lấy cánh tay xem kịch, chỉ thấy Tân Lôi rút kiếm, liền muốn hướng phía Lý Liên Hoa bổ tới, Phương Nhiều Bệnh kiếm lại trực tiếp ngăn tại trước chỗ. Tân Lôi bị Phương Nhiều Bệnh bước từng bước gấp lui, mà đối phương nhịp bước lại càng phát ra tấn mãnh. Chỉ thấy Phương Nhiều Bệnh, một buổi liền để Tân Lôi đến cái đại lui, ngay sau đó hai tay trụ toàn bộ phóng người lên. Sau đó một trưởng liền đập vào Phương Nhiều Bệnh kiếm thanh bên trên, ngay sau đó nắm chặt kiếm thanh. Cùng lúc đó, Phương Nhiều Bệnh nhếch miệng lên một vệt ý cười, một cước đá vào Tân Lôi trên mắt cá chân. Hai người cứ như vậy quấn ở cùng một chỗ, bay lên không mà nhảy. Phía sau nhắc nhiều bệnh đặt ở Tân Lôi trên thân đem người triệt để đè xuống đất. Chỉ thấy Phương Nhiều Bệnh từ Tân Lôi trong tay thanh đao rút ra, cây đao kiếp nhưng là tại Tân Lôi nơi bàn tay lưu lại một vệt đỏ tươi vết máu. Bởi vậy một trận kiếp này đăng tiên tình yêu cũng đã chân tướng đại bạch. Kẻ cầm đầu tâm Tân Lôi cũng bị đem ra công lý. Vừa dứt lời, đám người thần sắc biến ảo khó lường. Đây Lý Liên Hoa đến cùng là vì sao thực lực bây giờ cũng chưa biểu hiện a? Phương Nhiều Bệnh khắp nơi đều nghe Lý Liên Hoa, nhìn Phương Nhiều Bệnh không giống như là yếu. Cường giả bên người luôn luôn muốn cùng mấy cái tiểu đệ Phương Nhiều Bệnh thực lực có thể thấy được lốm đốm so Liên Hoa thì càng không cần nói. Mà nơi đây trong góc Lý Liên Hoa nhưng là nhẹ nhàng đập mặt bàn. Mình thực lực như thế nào mình rõ ràng nhất. Chỉ là chẳng biết tại sao, đây Diệp Thiên trong miệng mình lại một mực tại ẩn giấu thực lực 10 năm về sau đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Đêm xuống Phương Nhiều Bệnh tìm được Lý Liên Hoa, hy vọng hắn có thể trợ giúp mình phá mất ba cái bản án. Dùng cái này thông qua Bách Xuyên viện khảo hạch. Ai biết Lý Liên Hoa không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt, Phương Nhiều Bệnh phi thường buồn rầu. Hai người qua ba lần rượu, đã có chút uống nhiều quá Phương Nhiều Bệnh, thậm chí còn nói cho Lý Liên Hoa một cái bí mật. Phương Nhiều Bệnh nói mình sư phó là kiếm thần Lý Tương Di. Lý Liên Hoa nói Lý Tương Di không có thu qua đồ đệ, mà Phương Nhiều Bệnh nói chuyện này không ai biết. Lý Liên Hoa cũng nói, chỉ sợ Lý Tương Di mình đều là không biết. Nguyên lai tại Phương Nhiều Bệnh 10 tuổi năm đó mẹ hắn nhận trở về hắn đệ đệ, mà người kia đó là Lý Tương Di sư huynh Đơn Cô Đao. Nguyên lai Đơn Cô Đao là Phương Nhiều Bệnh cứu cứu. Nguyên lai tại hắn 10 tuổi năm đó, Đơn Cô Đao vụng trộm muốn giáo Phương Nhiều Bệnh võ công. Chương 192. Trung điệp huyền án. Chương 192. Trung điệp huyền án. Nhưng này cái thời điểm Phương Nhiều Bệnh, thể cốt thật sự là quá yếu. Cứu cứu luôn luôn mắng hắn vô dụng, lúc này Lý Tương Di xuất hiện đem một thanh kiếm gỗ ném cho Phương Nhiều Bệnh, đồng thời nói cho hắn biết, hắn hiện tại dùng kiếm thật sự là quá nặng, thanh này kiếm gỗ càng thêm thích hợp hắn. Hắn nói nếu là có thể sử dụng thanh này kiếm gỗ luyện làm trăm chiêu liền thu hắn làm đồ. Nghe đến đó Lý Liên Hoa cuối cùng nhớ ra năm đó cố sự. Không nghĩ tới năm đó cái kia thể nhược nhiều bệnh tiểu tử thúi đã lớn như vậy. Lý Liên Hoa tại biết Phương Nhiều Bệnh vì cái gì nói hắn là Lý Tương Di đồ đệ về sau, liền đem uống say Phương Nhiều Bệnh nhét vào Hoang Sơn Giã Lĩnh. Bởi vì chính mình thân thể bên trong bích trà chi độc liền muốn phát tác, cũng sợ đến lúc đó Phương Nhiều Bệnh sẽ nhận ra mình áp chế độc tính về sau, Lý Liên Hoa nhưng là tiếp tục bước lên tìm kiếm sư huynh Di Thể Đường. Tỉnh lại về sau Phương Nhiều Bệnh phát hiện mình thế mà bị Lý Liên Hoa cho vứt xuống, cảm giác hắn phi thường không coi nghĩa khí ra gì. Dù sao mình móc tim móc phổi đối với hắn nói nhiều như vậy, lại không đổi được hắn một chút thương hại. Càng nghĩ càng giận Phương Nhiều Bệnh quyết định muốn tìm Lý Liên Hoa hỏi cho rõ. Tại trạm dịch nghỉ ngơi thời điểm, Phương Nhiều Bệnh ngoài ý muốn phát hiện Tân Lôi thư. Thông qua ghép lại thư cùng thị nữ suy đoán, Phương Nhiều Bệnh hoài nghi Lý Liên Hoa là Kim Viên Mạnh Thuốc Ma. Thế là quyết định muốn đem Lý Liên Hoa truy nã quy án. Phương Nhiều Bệnh đuổi kịp Lý Liên Hoa lâu, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Phương Nhiều Bệnh nhưng là tại lâu bên trong phát hiện địch bay âm thanh thắng châu giáp, càng thêm xác nhận Lý Liên Hoa đó là thuốc ma. Mấy người lập tức hành động muốn đuổi kịp Lý Liên Hoa. Ba người đi vào tiểu miên khách sạn, căn cứ khách sạn quy củ, vào cửa hàng nhất định phải vượt qua chậu than. Bởi vì gần nhất náo quỷ, nhất định phải vượt chậu than trừ tà. Ba người vượt qua chậu than tiến vào trong tiệm, thình lình phát hiện đang tại ăn dưa hấu Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nhìn thấy Phương Nhiều Bệnh, tìm tới mình, nghĩ đến mình đối với hắn bỏ đi không thèm để ý, cảm thấy phi thường xấu hổ. Vì làm dịu xấu hổ, Lý Liên Hoa xin mời Phương Nhiều Bệnh ăn dưa hấu. Phương Nhiều Bệnh xuất ra thắng châu giáp, chất vấn Lý Liên Hoa cùng Kim Viên Minh là quan hệ như thế nào. Lý Liên Hoa lại hoang xưng đây là mình mấy năm trước tại bờ biển nhặt được, đang tại hai người rằng có không xong thời điểm, bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét. Một tên bạch y nữ tử đột nhiên phá cửa mà vào. Tất cả người đều hô to quỷ a, nữ tử lại phi thường tức giận chất vấn bọn hắn đang kêu ai là quỷ. Ngay sau đó liền rút ra một cái roi, lắc tại một bên trên cây cột. Có người nhận ra đây chính là vẽ lên Ngọc Thu Sương. Ai ngờ bên trên một giây đang xuất hiện ở trước mặt mọi người Ngọc Thu Sương, một giây sau liền chết tại đánh dấu trong dương. Bọn hắn nghe được phòng tắm truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó liền có một tuổi trẻ nữ tử từ bên trong chạy ra. Kinh hô trên lầu có huyết thủy rớm xuống. Nguyên lai nữ tử chính là đến tìm kiếm Ngọc Thu Sương Vân Kiều cô nương. Hai người mới vừa ở gian phòng bên trong nói chuyện với nhau qua đi, đợi cho Ngọc Thu Sương ngủ thời điểm, Vân Kiều liền muốn nhân cơ hội này tắm rửa một phen đi vào phòng tắm, đang muốn cởi quần áo thời điểm, bỗng nhiên nghe nói không ngừng có giọt nước âm thanh. Thuận theo âm thanh dương mắt nhìn lên, trần nhà chỗ không ngừng có huyết thủy thấm rơi xuống. Tích nhập buồn tắm bên trong, trong nháy mắt nhuộm đỏ nguyên một chậu nước. Lúc này trên mặt đất xuất hiện từng dãy tuyết dấu chân. Từng bước một lan tràn, đi hướng hai lâu. Thế là đám người thuận theo vết máu đi tới hai lâu xem xét. Phát hiện Phương Nhiều Bệnh tiểu tư Vượng Phúc đã chết tại Lý Liên Hoa gian phòng bên trong. Nhìn trong vũng máu Vượng Phúc, Phương Nhiều Bệnh bi phẫn đan sen, trực tiếp liền rút kiếm chỉ hướng Lý Liên Hoa. Lớn tiếng chất vấn hắn đó là giết người không chớp mắt thôi mà. Chỉ vì Vượng Phúc lai xem xét Lý Liên Hoa gian phòng, Lý Liên Hoa liền thần không biết quỷ không hay hạ độc, đem hắn giết hại. Lý Liên Hoa vạch Vượng Phúc xương ống chân bẻ gãy, rõ ràng là bị người bóp chết. Mình một mực dưới lầu ăn dưa, nơi nào đến thời gian bóp chết Vượng Phúc. Mà lúc này một đám Ngọc Thành hộ vệ cũng phát hiện Ngọc Gia nhị tiểu thư Ngọc Thu Sương từ bên trong phòng biến mất, đám hộ vệ liền sốt ruột tại trong khách sạn tìm tòi đứng lên. Khi nhìn thấy một phòng khách bên trong chất đống rất nhiều tiêu dương, hộ vệ liền đi vào xem xét. Phát hiện trong đó một cái dương có huyết thủy chảy ra, liền một đao bổ ra giấy niêm phòng, kiểm tra bên trong tình huống. Bên trong tình lình lại là Ngọc Thu Sương thi thể, với lại rõ ràng là tử vong rất nhiều ngày, cái kia một loại đám người cảm thấy phi thường kỳ quái, trước đó Ngọc Thu Sương rõ ràng vừa mới tiến vào khách sạn, thậm chí còn cùng Vân Kiều trong phòng nói chuyện với nhau một phen. Hiện tại như thế nào lại xuất hiện tại bịt kín trong dương đâu? Chẳng lẽ đây thật là truyền thuyết bên trong ác quỷ giết người sao? Nghe đến đó đám người cũng nhịn không được một trận dùng mình. Mọi người chỉ cảm thấy một trận lanh ý đánh tới. Tất cả người cũng bắt đầu rụt cổ một cái. Nghe Diệp Thiên thuyết thư lâu như vậy, mọi người chưa từng nghe qua quỷ dị như vậy tình tiết. Mặc dù mọi người từ trước đến nay đều tôn trọng võ nghệ, võ công cao cường nhân vật chính luôn luôn có thể hấp dẫn mọi người lực chú ý, thế nhưng là lần này Thiên Tuyển Tử tựa hồ có chút khác biệt. Không chỉ là trong giang hồ, võ nghệ cao cường nhất người, bây giờ thậm chí còn là một cái có thể tùy tiện phá án và bắt giam vụ án thần nhân. Người này còn có cực kỳ cao siêu y thuật, đây là thật là để rất nhiều người lau mắt mà nhìn. Mà giờ khắc này ngồi ở trong góc Lý Tương Di, lại là không nghĩ tới trên người mình cố sự thế mà lại nhiều như thế. Tựa như là một cái ác ma đồng dạng, đi tới chỗ nào tất cả đều là người chết khí tức. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều ngây ngẩn cả người, hắn thị nữ tức thì bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này một trận oan độc phụ nhân cũng bởi vì mình muội muội bị vây ở khách sạn bên trong cứu, lệnh một đám hộ vệ đem toàn bộ xử tử. Càng là chuẩn bị để khách sạn tất cả mọi người cùng một chỗ bồi táng. Bởi vì thân là Ngọc Thành hộ vệ, hộ chủ bất lực, để bọn hắn tự vẫn, đối với bọn hắn mà nói, đã coi như là từ bi. Bởi vì Ngọc Thu Sương thi thể là tại khách sạn bên trong bị phát hiện, mà tại đám hộ vệ không có tìm được hung thủ trước đó, đem toàn bộ người đều giam giữ trở về Ngọc Thành. Tại trong lao thời điểm, đám người nghe được một đầu tin tức đám người được đưa tới sân, phát hiện hạ nhân đang đánh quét huyết thủy. Một đám hộ vệ, bởi vì canh gác thi thể thất trách, liền bị Ngọc Gia đại tiểu thư, Ngọc Nến Đỏ hạ lệnh xử tử. Hiện tại tìm không thấy giết chết Ngọc Thu Sương hung thủ, Ngọc Nến Đỏ liền muốn khách sạn đám người bồi táng. Nghe được muốn bị kéo đi bồi táng, đám người nhao nhao từ chối là ác quỷ làm. Phương Nhiều Bệnh thị nữ, càng là đem trách nhiệm đều giao cho Lý Liên Hoa. Còn xác nhận hắn là Kim Viên Minh thuốc ma, nói là hắn sử dụng tà thuật, giết hại Ngọc Thu Sương. Ngọc Nến Đỏ tin vào sàng nôn, lập tức liền muốn mang đi Lý Liên Hoa. Còn lại người nhưng là bị tiếp tục áp tại nhà giam. Phương Nhiều Bệnh tại bị áp tại đi thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải người quen Tông Chính Minh Châu. Tại một phen giải thích qua về sau, rốt cuộc đạt được phong thích. Phương Nhiều Bệnh lập tức tiến vào trong phòng, cứu đang muốn bị dùng hình Lý Liên Hoa. Chỉ thấy đại môn vừa mở, hai người đang hướng phía Lý Liên Hoa trên tay bị quẳng ở xích sắt bay đi. Rất nhanh, cái kia hai cái xích sắt liền trực tiếp bị bắn bay. Chương 193. Hạ màn kết thúc quỷ giết người vợ kịch. Chương 193. Hạ màn kết thúc quỷ giết người vợ kịch. Tại biểu lộ hai người thân phận sau đó, Ngọc Nến Đỏ không muốn cùng hai người bọn họ kết thủ. An bài xe ngựa chuẩn bị đưa tiễn bọn hắn, nhưng là Phương Nhiều Bệnh vì cho tiểu tư Vượng Phúc đòi lại một cái công đạo, vẫn là quyết định lưu lại cha ra hung thủ giết người. Hai người tới nhà xác, đi qua kiểm tra thi thể, phát hiện Ngọc Thu Sương tử trạng cùng Vượng Phúc không giống nhau lắm. Ngọc Thu Sương là trúng phách không trưởng sau đó, lại bị kim châm bắn trúng trái tim mà chết, cái này cũng liền hoàn toàn không phải ác quỷ giết người. Thông qua Ngọc Thu Sương, trên thân thể cục máu cũng có thể kết luận, hắn đã bị giết hại đã mấy ngày. Thông qua được một ngày dò xét, Lý Liên Hoa phát hiện Ngọc Thu Sương đế giày bùn đất, cùng trong sân bùn đất giống như lúc. Cũng đã chứng minh Ngọc Thu Sương là tại Ngọc Phủ bị giết hại sau đó, mới bị chứa vào cái dương kia bên trong. Nhưng là đã chết vài ngày Ngọc Thu Sương, vì sao tại khách sạn bị phát hiện thời điểm, trên thân còn có thể chảy ra máu tươi đâu? Phương Nhiều Bân đối với cái này biểu thị phi thường nghi hoặc. Lý Liên Hoa nói cho hắn biết, Ngọc Thu Sương thi thể hẳn là cùng khối băng cùng một chỗ để vào cái dương. Mà khối băng vẫn là dùng huyết tạo, cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì thi thể tại bị phát hiện thời điểm, vì cái gì còn có thể đang chảy máu. Thế là hai người lại một lần nữa đi tới trước đó khách sạn thẩm tra manh mối. Lý Liên Hoa đầu tiên là cho Phương Nhiều Bệnh giải thích quỷ cước ấn sinh ra tình huống. Xích Hà thảo ngao thành nhựa cây vốn là không màu, nhưng là chốc lát gặp gỡ nước sau liền sẽ hóa thành màu đỏ máu. Ngay sau đó Lý Liên Hoa lại giải thích, vì cái gì tại trước mắt bao người khách sạn người đều đem Vân Kiều nhận thành Ngọc Thu Sương. Nguyên lai khách sạn người sử dụng trong rượu đều gia nhập sinh mặt rỗ, chính là vì để cho người ta sinh ra choáng, nhìn người nhìn vật không rõ ràng hiệu quả. Hai người ngay sau đó tại Vân Kiều trong phòng tìm được một miếng da ảnh. Lý Liên Hoa kết hợp, tìm tới toàn bộ chứng cứ, trở lại như cũ vụ án đi qua. Ngọc Thu Sương vốn là chết tại Ngọc Thành, nhưng là thi thể lại cùng mang theo huyết khối băng cùng một chỗ tiến vào cái dương, dự định được đưa đến tiêu cục. Thế là Ngọc Thu Sương thi thể, liền dạng này bị chuyển đến Tiểu Đông Vải khách sạn. Ngày kế tiếp trạm vào tối, Vân Kiều giả trang Ngọc Thu Sương vào cửa, phối hợp bị ảnh giả ra hai người đánh nhau âm thanh. Nơi xa đám hộ vệ chỉ có thể cho là nhị tiểu thư thật trở về, mà đem cái dương nhấc vào đến khách sạn thời điểm, huyết thủy càng biết tràn ra cái dương. Mà lúc này đây Vân Kiều khôi phục trang điểm, một mình xuống lầu đi tắm. Chờ đỉnh đầu huyết thủy, còn lại hắn đem mọi người lực chú ý dẫn lên hai lâu, liền có thể để đám hộ vệ phát hiện nhị tiểu thư đã không có ở đây. Nhuốm máu cái dương cũng nhất định sẽ bị mở ra. Ngọc Thu Sương thi thể như vậy lại thấy ánh mặt trời. Trận này quỷ giết người vợ kịch cũng liền hát xong. Mọi người đầy đủ đều nghe được mê mẩn, đến cuối cùng thời điểm, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Đây Lý Liên Hoa không chỉ là thần y, thậm chí còn là cái thần thám. Dạng này thiên tuyển chi tử, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Cho nên bây giờ mọi người tiếng nghị luận cũng biến thành càng thêm phong phú đứng lên. Các ngươi nói đây Lý Liên Hoa đến cùng phải hay không Lý Tương gì a? Năm đó là giang hồ đệ nhất nhân, bây giờ lại là thần ý chi danh nơi tay, thế mà còn làm thần thám. Dạng này người đơn giản khiến người khâm phục. Thiên tuyển tử trung quy là cùng người bình thường khác biệt. Đó là trên thân không có điểm khí chất, như thế nào có thể được thiên tuyển? Nếu là Lý Liên Hoa đó là Lý Tương Di, gia hỏa này đơn giản đáng sợ. Nếu không cao cường như vậy cái thế võ công, còn có một tay bất phàm y thuật, đầu não lại như vậy rõ ràng, quả thực là vô địch nha. Trong góc nghe được mọi người tán dương Lý Tương Di, chỉ là nhếch miệng cười cười, đầu góc này rõ ràng vốn là Lý Tương Di tính cách. Mới vừa mấy cái vụ án, Lý Tương Di cũng đều nghe. Kỳ thực rất dễ dàng liền có thể phát hiện trong đó mánh khỏe. Bất quá là đám người này quá mức vụng về thôi. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Nguyên lai là Ngọc Thu Sương tỷ tỷ yêu mình vị hôn phu. Mà tỷ phu nhưng là yêu mình thị nữ Vân Kiều, đây hết thảy chính là Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều bệnh sưu tập đa phương chứng cứ về sau, quyết định hướng Ngọc Nến đỏ ngả bài. Tại Vân Kiều gian phòng bên trong, Lý Liên Hoa xuất ra kim châm cùng hủy đi ngọc bội. Nói cho Vân Kiều hung thủ giết người muốn đem hắn diệt khẩu, nếu như không phải Ngọc Thu Sương tiễn hắn ngọc bội ngăn cản một cái, hắn đã sớm hẳn là hồn phi phách tán đến lúc này, chẳng lẽ còn muốn giúp hung thủ che giấu sao? Nghe xong lời này Vân Kiều rốt cuộc có phản ứng, không còn giả ngây giả dại. Chỉ ra chỗ sai Ngọc Mục Lam đó là giết hại Ngọc Thu Sương cùng vợ phúc hung thủ. Thẹn quá hóa giận Ngọc Mục Lam bắn ra kim châm, thậm lực đánh giết Vân Kiều. Lại bị Phương Nhiều bệnh dễ như trở bàn tay liền hóa giải mất. Ngọc Mục Lam bất đắc dĩ chỉ có thể phá cửa sổ đào tẩu, mấy người vội vàng đuổi theo đi tới sân bên trong về sau, Tông Chính Minh Châu một cái phách không trường, đem giấu ở phía sau cây Ngọc Mục Lam đánh cho bị thương. Lúc này Lý Liên Hoa mới rốt cuộc biết, Ngọc Thu Sương trên thân trưởng thương đến cùng là từ đâu mà đến. Ngọc Đỏ Trúc đang muốn đánh giết Ngọc Mục Lam thời điểm, Lý Liên Hoa lập tức để Phương Nhiều bệnh đi ngăn lại. Cũng cáo chi Ngọc Nến Đỏ, báo thù nói, cũng phải có cái tới trước tới sau. Ngọc Thu Sương trên thân tờ ép tờ trọng thương là bị Tông Chính Minh Châu bố trí. Loại này không thương tổn ra, lại có thể đem nội tạng toàn bộ chấn vỡ công phu, sợ là chỉ có thể là phách không trưởng. Nguyên lai Ngọc Nến Đỏ cùng Tông Chính Minh Châu có tư tình, không cẩn thận bị Ngọc Thu Sương phát hiện. Phát giác được bên ngoài có động tĩnh Tông Chính Minh Châu, một trưởng đánh ra, Ngọc Thu Sương liền thân chịu trọng thương. Vốn muốn tìm tới mình tốt khuê mật cứu mạng, nhưng lại bắt gặp Vân Kiều cùng Ngọc Mục Lam cấu kết. Ngọc Thu Sương bay đầu liền muốn rời đi, nhưng là sợ hãi sự tình bại lộ Ngọc Mục Lam, trực tiếp từ phía sau bắn ra ngân châm, giết hắn. Một trận ác quỷ giết người vợ kịch, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Hung thủ giết người cũng theo đó bị đem ra công lý. Nhưng là Ngọc Nến Đỏ chỉ làm cho hộ vệ áp đi Ngọc Mục Lam, hòa Vân Kiều đối với Tông Chính Minh Châu vẫn là lựa chọn tha thứ. Ngay thẳng Phương Nhiều bệnh, lấy mình Bách Xuyên viện dò xét làm lý do, chuẩn bị đem Ngọc Đỏ Trúc cũng mang về Bách Xuyên viện tiến hành thẩm tra. Bởi vì Ngọc Nến Đỏ một mình xử tử hộ vệ, đã là xúc phạm hình luật, Bách Xuyên viện có quyền điều tra. Ngọc Nến Đỏ ỷ vào trời cao hoàng đế xa, nghĩ đến phát động hộ vệ đem Phương Nhiều bệnh cùng Lý Liên Hoa đánh giết, liền có thể man thiên quá hải. Thế gian tất cả người đầy đủ đều rút đao, hướng phía Phương Nhiều bệnh cùng Lý Liên Hoa vây lại. Nhưng là không nghĩ tới tại mấu chốt thời khắc, Lý Liên Hoa thế mà mời tới viện binh. Lý Liên Hoa gọi tới tiêu cục đám người, sau đó bí mật thư nói cho Bách Xuyên viện cùng giám sát đi. Chỉ thấy đột nhiên từ nóc nhà bay tới, một nữ nhân một roi đem Ngọc Nến Đỏ cho quất liên tiếp lui về phía sau. Chạy đến đám người Ngọc Thành Thành tất cả mọi người hàng phục. Chỉ thấy Tông Chính Minh Châu tại Phương Nhiều bệnh phía sau sử dụng phách không trưởng. Bất quá rất nhanh liền có người một trưởng, đập vào Tông Chính Minh Châu trên ngực. Ngay sau đó liền đem người đập xuống trên mặt đất, giờ phút này Ngọc Nến Đỏ cũng bị người chế phục. Bọn hắn đã xa xôi tế sổ Ngọc Nến Đỏ tiếp xúc phạm hình luật. Bách Xuyên viện cùng giám sát ti người, giờ phút này cũng sớm đã vây ở thành bên ngoài đang chờ bắt Ngọc Nến Đỏ đám người. Chương 194. Chưa chết tôn thượng địch bay âm thanh. Chương 194. Chưa chết tôn thượng địch bay âm thanh. Đi vào hậu viện Lý Liên Hoa vẫn còn đang suy tư, Ngọc Thu Sương vì sao trên mặt tại hậu sơn bị độc trùng cắn bị thương về sau, trải qua mấy tháng đều còn chưa khỏi hẳn đâu. Thế là Lý Liên Hoa quyết định đến hậu sơn tìm tòi hư thực. Đi vào hậu sơn, Lý Liên Hoa thình lình phát hiện thế mà hiện đầy sinh tử chướng. Xem ra hậu sơn bên trong tất có kỳ bạc. Phong bế khí huyết Lý Liên Hoa, thuận lợi thông qua chướng khí tiến vào hậu sơn bên trong. Lại bị nổ tung sinh ra hòn đá cho đánh bay, rơi xuống đất về sau càng là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này bay ra một đỏ một trắng, hai cái kỳ nhân. Hai cái kỳ nhân từng tiếng kỳ đạo, chúc mừng tôn thượng thuận lợi xuất quan. Khi nghe được tôn thượng hai chữ, Lý Liên Hoa liền hoài nghi địch bay âm thanh cũng không có chết. Mà lúc này đây Kim Nguyên Minh thuốc ma cũng từ Hồng Sơn đi ra. Hắn nhìn thấy Lý Liên Hoa liền muốn thống hạ sát thủ, chỉ thấy thuốc ma thả ra mấy con độc trùng ý dục cắn chết Lý Liên Hoa, lại bị chạy đến Phương Nhiều bệnh thả ra ám khí cứu. Thạch Nước nhìn thấy thuốc ma xuất hiện, liền tiến lên cùng chiến đấu tại một khối. Chỉ thấy Thạch Nước phi thân mà đi, hướng thẳng đến thuốc ma mà đi đào quang kiếm ảnh giữa, hai người đánh khó bỏ khó phân. Thuốc ma mặc dù tay không tấc sắt, nhưng lại không chút nào chiếm hạ phong. Một tay trong một đêm đều là độc trùng, chậm rãi từ Thạch Nước bên cạnh lướt qua, tùy tiện trốn không thoát. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Công chính chuẩn bị tiến lên trợ thuốc ma đánh giết Thạch Nước, lại bị một đạo âm thanh cho kêu dừng. Sau lưng xuất hiện người chính là bọn hắn trong miệng Tôn Thượng. Bên này thuốc ma nghe được chỉ lệnh, cũng bằng nhanh nhất tốc độ thoát khỏi Thạch Nước dây dưa. Mấy người nghe theo địch bay âm thanh chỉ lệnh lần lượt rời đi. Mà giờ khắc này Lý Liên Hoa cũng bởi vì thương thế quá nặng, hôn mê đi. Đây Lý Liên Hoa không khỏi cũng quá yếu đi a. Nghe nói là chỉ còn lại một thành công lực. Ngươi ở đâu nghe nói? Là ta để lọt nghe sao? Mọi người đều cho rằng lần này thông thiên tử, Lý Liên Hoa yếu không thể có thể. Thuyết thư đến nơi đây, Lý Liên Hoa một mực đều từ Phương Nhiều bệnh tới cứu. Bằng vào mình một ghế chi lực, căn bản là không có cách đối địch. Cùng trước đó thông thiên tử so sánh, đơn giản chênh lệch rất xa. Trước đó thông thiên tử, từng cái đều có cực mạnh võ công. Liền xem như lúc đầu thời điểm tương đối yếu kém, nhưng đã đến hậu kỳ toàn bộ của thời. Chỉ có Lý Liên Hoa ban đầu là giang hồ thứ nhất, có thể thấy được bây giờ lại ngay cả bình thường tiểu lâu la đều đánh không lại. Bên cạnh một mực có phương pháp nhiều bệnh bảo hộ, mới có thể bình an vô sự. Mà giờ khắc này, trong góc Lý Liên Hoa bất đắc dĩ thở dài, xuề bàn tay ra nắm mình lòng bàn tay. Cho nên mình sau đó chỉ có thể còn lại một thành công lực sao? Vậy nếu như thật sự là dạng này, liền nhất định phải tránh cho loại chuyện này phát sinh. Nghe Dạ Thiên ý tứ, để cho mình biến thành chỉ còn một ghế công lực người, đó là địch bay âm thanh. Nếu là hai người không có lần kia quyết đấu, có lẽ mình liền sẽ không chỉ còn một ghế công lực đến lúc đó lại nhìn đi, địch bay âm thanh cái này người quả thật giữ lại không được. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Bởi vì địch bay âm thanh xuất hiện, Bách Xuyên huyện cao tầng cũng tới đến Ngọc Thành. Tỉnh lại Lý Liên Hoa đi tới sân, nhìn thấy Thạch Nước cùng Bách Xuyên viện viện trưởng đang tại trò chuyện với nhau. Ngay sau đó Lý Liên Hoa đã nhìn thấy một cái không muốn nhất nhìn thấy người. Nếu là Lý Liên Hoa năm đó mối tình đầu, giờ phút này đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Lý Liên Hoa đột nhiên liền nghĩ đến 10 năm trước đó, dùng tiền cây bên dưới anh em chẳng cảnh. Nhưng mà 10 năm sau đó, hắn cũng đã đầu nhập vào người khác ôm ấp bên trong. Lúc này Phương Nhiều bệnh giống như ưu linh tung bay đi qua, chế rêu Lý Liên Hoa không có tự mình hiểu lấy. Ngay cả võ lâm đệ nhất mỹ nữ cũng dám tham muốn đoán chừng sẽ bị Bách Xuyên viện viện trưởng trong tay phá quân, cho tháo thành tám khối. Hai người giờ phút này còn tại cười cười nói nói, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Mới hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, Phương Nhiều bệnh trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nguyên lai là Phương Nhiều bệnh tiểu di đã tìm tới cửa, thế tất yếu đem Phương Nhiều bệnh cho bắt đi về nhà. Tại Lý Liên Hoa tự giới thiệu về sau, tiểu di đột nhiên biến thành tiểu mê muội, thậm chí bắt đầu ôm ấp yêu thương. Tiểu di trước khi đi còn kín đáo đưa cho Lý Liên Hoa một cái đặc thủ phương thức liên lạc, hy vọng Lý Liên Hoa có thể tùy thời liên hệ đến hắn. Nguyên lai là tiểu di chuyên dụng phượng hoàng thư khói, nếu là muốn thấy hắn, liền có thể đốt này tâm khói để hắn tìm tới hắn. Thoát khỏi tiểu di đuổi bắt Phương Nhiều bệnh, lần nữa đi vào Liên Hoa lâu, tìm được Lý Liên Hoa tuyên bố chỉ cần Lý Liên Hoa cùng hắn hợp tác, liền có thể một mực bảo bọc hắn. Kết quả bị Lý Liên Hoa trực tiếp điểm phá hắn lúc này quật bách. Bởi vì hắn hiện tại đào hôn ly gia bị chém đứt tài nguyên, màn trời chiếu đất, lại chật vật chạy trốn, bốn phía trốn bọn. Một cái không nhà để về người, lại nhớ một mực ỷ lại Liên Hoa lâu. Phương Nhiều bệnh vốn nghĩ chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ đó là người khác lý niệm. Mặt dạn mày dày tiếp tục du thuyết Lý Liên Hoa cùng một chỗ hợp tác, nhưng lại bị Lý Liên Hoa dùng an thần hương trực tiếp cho hung choáng. Không ngoại sở liệu Phương Nhiều bệnh, lại một lần nữa bị Lý Liên Hoa cho vứt bỏ tại Hoang Sơn Giã Linh bên trong. Khi Phương Nhiều bệnh tỉnh lại lần nữa thì phát hiện Lý Liên Hoa sớm đã không thấy, mà mình nhưng là ở trên không không một người trong mặt cỏ tỉnh lại. Mặc dù Lý Liên Hoa một lần lại một lần đem Phương Nhiều bệnh vứt bỏ tại giã ngoại, nhưng là vận mệnh bánh răng lại một lần đem bọn hắn tập hợp một chỗ. Hai người vậy mà lại một lần nữa đang nháo thành phố gặp nhau. Phương Nhiều nguyên nhân bệnh vì bị trong nhà cho đông kết tài lộ nguồn gốc, đã có hai ngày không có ăn uống gì. Thế là muốn để Lý Liên Hoa mời mình ăn một bữa cơm no, kết quả lại bị Lý Liên Hoa cho vô tình cự tuyệt. Hai người đang nói chuyện, liền ngoại ý muốn nghe được một cọc kỳ quái tin tức. Nguyên lai phía trước mấy ngày đang có 7 cái không đầu thi thể xuất hiện ở trên núi. Bộ khoái nói gặp được người điều kiện còn sẽ động đâu. Nghe nói bọn họ đều là chỗ mộ, muốn đánh nhất phẩm mộ phần chủ ý Phương Nhiều bệnh xuất ra không đầu thi thể bên trên hình bài, muốn để Lý Liên Hoa liên hợp tra án. Thế nhưng là Lý Liên Hoa lại cũng không muốn cùng Phương Nhiều bệnh có quá nhiều xoắn xuýt. Sau đó liền luyện chuyển cự tuyệt Phương Nhiều bệnh, hai người như vậy tan rã trong không vui lợi cho Phương Nhiều bệnh sau khi đi, Lý Liên Hoa hướng người qua đường tìm hiểu phụ cận thị trường đồ cổ. Nguyên lai ngay tại vệ trang, cho nên mình liền lập tức khởi hành tiến về đi vào vệ trang cổng Lý Liên Hoa, vậy mà thật vừa đúng lúc lại đụng phải Phương Nhiều bệnh. Có thể thấy được hai người đến cùng là có nhiều duyên phận, mấy lần chia hợp, cuối cùng vẫn gặp nhau. Bằng vào chưa từng đầu thi thể bên trên tìm ra hình bài, Phương Nhiều bệnh thuận lợi tiến vào vệ trang trong phủ ăn tiệc. Tại ăn tiệc thời điểm tác đụng phải một đám hình thù kỳ quái Mạc Kim giáo úy. Bởi vì không hiểu Mạc Kim giới ngôn ngữ trong nghề, kém chút liền muốn cùng đám người làm to chuyện. Thời khắc mấu chốt lại là Lý Liên Hoa xuất hiện, hóa giải nguy cơ. 13 năm trước đây, Kim Lâu Hoàng Lăng Minh trước lầu lưu qua bốn chữ. Vẹn vẹn một câu nói kia, tất cả mọi người đều bái kiến tay trắng thư sinh tiền bối. Một phen ngôn ngữ trong nghề để đám người đều hiểu lầm, hắn là 20 năm trước nghiệp nội tiền bối. Mấy người nhận lấy vệ trang chủ triệu kiến, cùng một chỗ tiến vào nhất phẩm mộ phần, tiến hành mặc kim. Mấy người bên trong có là vì phát tài, có là vì phát tài, có là vì những vật khác. Chương 195. Bảy bộ không đầu thi thể. Chương 195. Bảy bộ không đầu thi thể. Mỗi người đều tâm hoài quỷ thai, lúc này đều tập hợp một chỗ, là bởi vì đều cảm thấy nhiều người sẽ có bảo hộ. Thế là mọi người nhao nhao đồng ý cùng một chỗ vào mộ phần. Vì cảm tạ mấy người trợ giúp, vệ trang chủ mở tiệc chiêu đãi trước mọi người đi, trong lúc đó thế mà xuất hiện một cái 15-16 tuổi hài đồng. Vệ trang chủ tranh thủ thời gian giải thích, đây là mình bà con xa trưởng bối, lần này cũng muốn cùng theo một lúc vào mộ phần. Sau khi cơm nước no nê, mấy người riêng phần mình trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Sau nửa đêm phòng khách bên trong truyền đến một tràng thốt lên, đám người nghe được tiếng kinh hô, về sau nhao nhao chạy đến, phát hiện song bảo thai một trong Trương Khánh Thơ đã bị người cắt đi đầu lâu. Giờ phút này đã chết tại gian phòng bên trong. Thế nhưng là cùng ở một phòng Trương Khánh Hổ thế mà không có chút nào phát giác, đám người nhiều lần dò xét, phát hiện hung thủ là từ miệng thông gió tiến vào. Từ dáng người trên thể hình cùng Dạ Yến bên trên Tiểu Hải phi thường tương xứng. Trương Khánh Hổ nổi giận đùng đùng liền muốn tìm Tiểu Hải báo thù, đáng tiếc lại ngay cả người ta bên người hộ vệ đều đánh không lại, đang muốn liều chết tương bác thời điểm, vệ trang chủ đúng lúc xuất hiện kêu dừng song phương, đồng thời nói ra hung thủ một người khác hoàn toàn. Nguyên lai hắn thu được mật thư, nói có Bách Xuyên viện hình dò xét xen lẫn trong ngay trong bọn họ. Còn nói nhất định là hắn giết Trương Khánh Thơ. Thứ nhất có thể suy yếu bọn hắn thực lực, thứ hai có thể cho bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cho nên Trương Khánh Sư lại là đây hình dò xét giết chết. Bách Xuyên câu hạ, Thể Chu Dương Thanh. Bọn hắn cảm thấy Cắt Phan là Bách Xuyên viện người, trực tiếp liền phân phó người đem hắn kéo ra ngoài, đem người giết hại. Mắt thấy Bách Xuyên viện nội ứng liền bị mang đi, Phương Nhiều Bệnh kịp thời ngăn cản. Nhưng là đủ kiểu vì đó biện hộ, kém chút nhóm lửa thân trên, còn tốt lúc này Lý Liên Hoa xuất thủ giải vây. Còn nói Bách Xuyên viện hình dò xét trà trộn đi vào khó tránh khỏi sẽ có hậu chiêu. Nếu là còn có đồng lưu nói, mọi người chẳng phải là cũng không an toàn. Lưu hắn một đêm tính mệnh, sáng mai mọi người điều tra thêm rõ ràng chân tướng, cũng liền có thể yên tâm. Nghe xong Lý Liên Hoa giải thích, vệ trang chủ thế là trước tiên đem Bách Xuyên viện nội ứng giam giữ, cho một ngày thời gian để Lý Liên Hoa tra ra án này. Vì cứu người, Lý Liên Hoa bất đắc dĩ chỉ có thể đón lấy. Phương Nhiều Bệnh cảm tạ Lý Liên Hoa khẳng khái giải vây, cứu vớt Bách Xuyên viện huynh đệ. Thế nhưng là Lý Liên Hoa lại nói hắn cũng không phải là chân tâm muốn trợ giúp Phương Nhiều Bệnh, mà là bởi vì chính mình cùng Phương Nhiều Bệnh cùng một chỗ tiến đến, nếu là thật sự đánh lên cũng biết liên lụy mình, mới có thể như thế hỗ trợ. Đầu là một loại rất kỳ quái đồ vật, sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật, mặc kệ là chết sống đều như thế. Cho nên vì mau chóng phá án, Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều Bệnh trong đêm liền bắt đầu triển khai điều tra. Từ miệng thông gió đá vụn bên trên phát hiện vết máu đó là từ trong phun ra đi lên, cũng liền đã chứng minh hung thủ cũng không phải là từ cửa chính tiến vào. Giết chết Trương Khánh Sư sau đó, lại từ bên ngoài phá hủy miệng thông gió đi giá họa cho đứa trẻ kia đã hung thủ là từ cửa chính tiến vào, vì sao Trương Khánh Hổ sẽ không có chút nào phát giác đâu? Lý Liên Hoa lập tức nghĩ đến bảng số phòng kỳ quặc, thông qua sử dụng bùn sửa đổi bảng số phòng, để Trương Khánh Thơ trong mơ mơ màng màng tiến vào 4 số phòng. Mà muộn trở về Trương Khánh Hổ nhưng là tiến vào 5 số phòng, đợi đến sĩ nghiệp trở về Trương Khánh Hổ lần nữa tiến vào 4 số phòng, tự nhiên là phát hiện Trương Khánh Thơ đã quy thiên. Nghĩ thông suốt những này, hai người ngày thứ nhì lập tức triệu tập đám người. Từng cái phân tích sau đó, đầu mâu rốt cuộc chỉ hướng Cổ Phong Tân. Nhìn thấy sự tình đã bại lộ, Cổ Phong Tân cũng không còn che giấu. Thừa nhận, đúng là mình giết chết Trương Khánh Sư sự tình. Nguyên lai hắn biểu muội cùng đây sư hổ song sát liên thủ, lại bị Trương Khánh Sư mượn tiểu kình nhi gian sát. Cho nên hắn liền một mực tìm cơ hội báo thủ. Chỉ là sư hổ song sát hợp lực quá mức lợi hại, một mực cũng không thể nào hạ thủ. Cuối cùng đợi đến hôm nay cơ hội này, mới đại thù đến báo. Trương Khánh Hổ biết được hung thủ giết người là Cổ Phong Tân sau đó, muốn đánh chết hắn, vì ca ca báo thủ. Từ hung mang bên trong móc ra một cái ám khí, hướng phía Cổ Phong Tân bay đi, làm sao bị Cổ Phong Tân một cái tránh thoát. Sau đó liền lại kêu bên cạnh người, trợ giúp mình cùng một chỗ. Chỉ thấy bọn hắn cầm trong tay đại đao tiến hành đối chiến. Có thể hai người thực lực tương xứng, dây dưa phía dưới, vậy mà đánh khó bỏ khó phân. Trừ phi có người tương trợ, thế mà ngay cả Cổ Phong Tân đối thủ đều không phải là. Ba người đánh túi bụi thời điểm, lại bị vệ trang chủ cho kêu dừng. Hắn tìm chúc tương lai là vào nhất phẩm mộ phần, hy vọng bọn họ có thể đem ân oán cá nhân trước thả xuống, đợi đến sau khi chuyện thành công, bọn hắn yêu giết thế nào, tùy tiện bọn hắn. Mắt thấy giết huynh cửu nhân đang ở trước mắt, mình lại không thể chính tay đâm cửu nhân. Trương Khánh Hổ kém chút bị tức chết. Không quan tâm, liền muốn đi lên đánh giết Cổ Phong Tân. Vệ trang chủ nói cho mấy người, ngày hôm trước uống rượu bên trong đã hạ độc thuốc, nếu là không ngoan ngoãn nghe theo mình phân phó, đừng quản đến lúc đó không cho giải dược giải độc. Đám người rất là không tin, còn muốn nhân cơ hội bắt lấy vệ trang chủ bước ra giải dược. Kết quả không nghĩ tới từng cái đều độc tính phát tác, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này không có uống thuốc độc Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều Bệnh, cũng không thể không phối hợp bọn hắn diễn xuất, làm bộ mình đã trúng độc. Tất cả mọi người cuối cùng vẫn bị ép cùng trang chủ dép lê phân một chút, đều hướng trang chủ chắp tay trước ngực, thỉnh cầu trang chủ thứ yếu. Nhìn thấy một màn này, trang chủ trong nội tâm rốt cuộc thoải mái đứng lên, đồng thời yêu cầu bọn hắn toàn bộ đều phải nghe lời, chính mình mới có thể đem giải dược cho bọn hắn. Cứ như vậy mọi người đi tới nhất phẩm trước mộ phần, lại bị Dừng Trúc cùng mê vụ ngăn lại cản. Cổ Phong Tân sử dụng kỳ môn độn giáp chi thuật, trong nháy mắt liền giải khai mê vụ lại trận. Mà lúc này cửa gỗ cơ quan thế mà tại hơn 10 trượng bên ngoài giữa sườn núi, không ai có thể bên trên phải đi. Mọi người ở đây còn tại khó khăn thời điểm, Kiệt Ngạo Bất Tuân tiểu thí hài đứng dậy, thôi một tụ lực, liền trực tiếp nhảy vào đến giữa sườn núi trong khe hở. Phía dưới đám người đều bị dọa đến khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới đứa trẻ này lại có dạng này thực lực. Nhìn thấy một màn này, đám người nhao nhao nghĩ đến, còn tốt trước đó không có đắc tội qua hắn, không phải nói, hậu quả khó mà lường được. Tiểu thí hài từ bên trong mở ra cơ quan, nhất phẩm mộ phần cửa gỗ hiện ra. Khi cửa gỗ mở ra một khắc này, một khỏa to lớn đá tròn lăn đi ra, đám người nhao nhao vọt lên tránh né. Trương Khánh Hổ lúc này một trường cải biến nguyên thạch quy tích. Lần này trực tiếp liền để Đoạn Hải nhận bị nguyên thạch đè chết. Mà nguyên thạch đánh chết một người sau đó liền ngừng lại, xem ra lần này hạng mục mỗi cái cửa ải đều phải hy sinh một người. A, đám người không tiếp tục để ý Đoạn Biển, từng cái tiến vào nhất phẩm mộ phần bên trong. Kết thúc công việc, Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều Bệnh lại phát hiện Đoạn Biển nguyên nhân cái chết kỳ quặc. Bọn hắn phát hiện là có người dùng bàn tay lực đem cự thạch thay đổi phương hướng, đây cự thạch nếu không đi động, nó chỉ có thể nện ở trong hai người ở giữa rơi xuống cái vết thương nhẹ. Là Trương Khánh Hổ, vì để cho mình có thể bình an vô sự, hại chết hắn bằng hưu đoạn biển. Bởi vì tấm này Khánh Hổ trưởng lực rất mạnh, muốn làm đến việc này, đối với Trương Khánh Hổ mà nói cũng không khó khăn. Chỉ là không có nghĩ đến Trương Khánh Hổ đối với mình bằng hữu vậy mà như thế, hạ thủ không lưu tình. Chương 196. Tiến vào nhất phẩm mộ phần. Chương 196. Tiến vào nhất phẩm mộ phần. Nguyên lai trước đó một mực kiệt ngạo bất tuân tiểu hài, lại là ma giáo đệ nhất cao thủ Địch Bay xin nghỉ đóng vai. Tại uống xong quan âm rơi lệ sau đó, công lực khôi phục 100% Địch Bay âm thanh cũng không còn ngụy trang. Trực tiếp từ ban đầu hài đồng bộ dáng biến trở về trước kia bộ dáng. Nguyên lai trước đó Địch Bay âm thanh chỉ có 6 thành công lực, cho nên chỉ có thể biến thành tiểu hài bộ dáng, đi theo mọi người cùng nhau bên dưới mộ. Mục đích dĩ nhiên chính là vì tìm kiếm khôi phục nội lực linh dược quan âm rơi lệ đang lợi dụng một đám tiểu lâu la hấp dẫn trong mộ cơ quan sau đó, mấy người rốt cuộc đi tới mộ thất bên trong, đồng thời mở ra mộ huyệt cất giữ quan quả. Bên trong đầy vàng bạc tài bảo, đám người mắt buốt kim quang, nhao nhao bắt đầu đoạt trang bảo vật. Nhưng là Lý Liên Hoa phát hiện quan tài bên trong cũng không có thi thể, nói rõ đó cũng không phải chủ mộ thất. Mấy người liền lập tức bắt đầu ở mộ thất bên trong tìm kiếm tiến vào chủ mộ thất cơ quan. Mọi người ở đây còn tại tìm kiếm cơ quan thời điểm, cắt trèo đột nhiên nổi lên. Giang Cơ Đao gác ở vệ trang chủ trên cổ, liền muốn yêu cầu giải dược. Bởi vì đám người cũng muốn tởi ra thân thể chi độc, cho nên không có người nào giải cứu vệ trang chủ. Ngay tại quen biết trước đó đứa trẻ kia đột nhiên xuất hiện, một trường liền đem cắt phan đánh bay. Lúc này Phương Nhiều Bệnh cũng rốt cuộc phát hiện cơ quan chỗ. Nơi này cơ quan phân biệt đối ứng bắt phương vị bên trong 6 nơi, chỉ thiếu Càn Khôn 2 vị, mà ở trong đó lại là mỗi ngày mộ. Càn Khôn điên đảo, cho nên chỉ cần một cái càn vị. Chỉ cần tìm được vị trí này, liền có thể đem cái khác mấy chỗ cơ quan lẫn nhau liên động. Chỉ thấy hắn dùng sức nén quan tài, trọng lực phía dưới xúc động cơ quan. Quan tài tại trọng lực phía dưới chậm rãi chìm xuống, bên cạnh vách đá thình lình xuất hiện một đạo cửa ngầm, đám người sau khi tiến vào, nhao nhao bị bên trong tình cảnh cho sợ ngây người. Bên trong vậy mà thật là quan âm môn, nhất phẩm mộ phần cũng rốt cuộc bị tìm được. Lúc này ánh nến lại đột nhiên dập tắt, vô số ám khí chút xuống đợi đến ánh nến lần nữa sáng lên, lại có tầm 2-3 người đã chết đi. Vệ trang chủ từ trên thi thể phát hiện hoa mai tiêu, đây không phải thuộc về trong huyệt mộ ám khí, là có người muốn thừa dịp tối đuổi tận giết tuyệt. Vì cha ra người này là ai, Lý Liên Hoa cũng không che giấu. Lập tức chỉ ra, Trương Khánh Sư tại giả trang Trương Khánh Hổ. Chân chính Trương Khánh Hổ đã ở hôm qua bị Cổ Phong Tân cho giết lầm. Nguyên lai hôm qua Trương Khánh Thơ uống rượu quá nhiều, toàn thân khô nóng khó nhịn, liền cởi hắc bào để mặc. Nhìn thấy đi đường lắc lư ca ca Trương Khánh Hổ liền chủ động giúp ca ca cầm song truy. Bởi vì bảng số phòng bị động tay chân, trở lại 5 số phòng Trương Khánh Hổ liền được Cổ Phong Tân đương thành Trương Khánh Sư giết hại. Đợi đến Trương Khánh Sư phát hiện Trương Khánh Hổ thi thể về sau, hắn sợ hãi hung thủ giết nhiều người, tiếp tục hành hung. Thế là cắt lấy đệ đệ đầu lâu, giả trang thành Trương Khánh Hổ. Cổ Phong Tân khi biết mình giết nhiều người sau đó, liền liều lĩnh nhào về phía Trương Khánh Thơ. Nhất định phải đem hắn đánh chết, vì muội muội báo thù. Hai người cứ như vậy đánh lẫn nhau lấy chạy ra mộ thất. Cuối cùng hai người đang dây dưa phía dưới, song song đồng quy vu tận. Vệ trang chủ còn tại xoắn xuýt vì sao Phương Nhiều Bệnh cùng Lý Liên Hoa biết như vậy nhiều. Phương Nhiều Bệnh lúc này liền lộ mình thân phận, nói mình là Bách Xuyên Viện người. Lúc này Tiểu Hải căn bản không quản những người khác gấp mắc, một lòng nghiên cứu như thế nào mở ra mộ môn. Chỉ thấy hắn đưa tay vật khởi, nội lực manh kích mộ môn tại trọng kích phía dưới từ từ mở ra, bốn người rốt cuộc tiến vào chủ mộ huyệt bên trong. Vệ trang chủ thấy đại công cáo thành, đột nhiên hướng Tiểu Hải đưa ra yêu cầu ý dục đánh giết Lý Liên Hoa cùng Phương Nhiều Bệnh, muốn nuốt một mình tài bảo. Kết quả lại bị Tiểu Hải phản sát, chỉ thấy Tiểu Hải một trường đánh vào vệ trang chủ trên thân đối phương trong nháy mắt bay ra ngoài, ngay sau đó liền bắt đầu toàn thân run rẩy, miệng phun máu tươi. Không có bao nhiêu một hồi, liền tắt thở nhi. Tiểu Hải âm thanh trong mang theo một tia kiệt ngạo bất tuân, nói vệ trang chủ không xứng đề cập với chính mình yêu cầu. Phương Nhiều Bệnh cùng Lý Liên Hoa lúc này mới ý thức được nguyên lai người phía sau màn chính là đứa trẻ này. Tiểu Hải từ vạn năm bất hủ thi thể bên trên cầm tới quan âm rơi lệ. Phương Nhiều Bệnh vì để cho Lý Liên Hoa cũng khôi phục nội lực, đột nhiên tiến lên cấp đoạn, nhưng căn bản gánh không được Tiểu Hải một trường, trực tiếp liền được đánh bay ra ngoài nôn huyết. Thế nhưng là vì cứu vớt Phương Nhiều Bệnh, Lý Liên Hoa vẫn là sử dụng đạo cụ tranh đoạt quan âm rơi lệ, cuối cùng lập tức đi mộ thất bên ngoài chạy tới. Tiểu Hải cũng bước xuống Phương Nhiều Bệnh, liền đuổi theo Lý Liên Hoa đi đuổi tới mộ bên ngoài Tiểu Hải, một đạo đao khí liền bổ về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cảm thấy gặp nguy hiểm lập tức né tránh, đáng thương giữ ở ngoài cửa người đeo mặt nạ, trực tiếp liền được đao khí cho chém thành vong hồn. Lý Liên Hoa thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền ném ra quan âm rơi lệ. Sau đó sử dụng tính tiêu chí khinh công bà cắt bước, thoát đi nơi thị phi. Cũng chính là cái này nhịp bước để Tiểu Hải nhận ra Lý Liên Hoa, đó là Lý Tương Di. Nói đến đây mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù mọi người đều chợt có suy đoán, Lý Tương Di cùng Lý Liên Hoa đó là cùng là một người. Mà tại không có đạt được chứng nhận trước đó, tất cả người đều còn cảm thấy có một tia những khả năng khác. Bây giờ không nghĩ tới Lý Liên Hoa cùng Lý Tương Di thật sự rõ ràng chính là một người. Ngươi là năm đó thần y Liễ, bây giờ vì sao chỉ còn lại một thành công được đâu? Đám người đều có nghi hoặc, đối với Tiểu Hải thân phận cũng cực kỳ không hiểu. Mà giờ khắc này ngồi ở trong góc Lý Tương Di, ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, nhìn lên trời màn bên trên mình thân ảnh, nhếch miệng lên một vệ bất đắc dĩ mỉm cười. Không nghĩ tới mình mai danh nhận tích lâu như vậy, thế mà còn là bị người phát hiện. Thật sự là đáng tiếc a, nếu là có thể lại ẩn tàng lâu ngày liền tốt. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Giờ phút này đã uống xong quan âm rơi lệ Tiểu Hải, lập tức biến thành một cái bộ dáng khác. Quan âm rơi lệ danh bất hư truyền, cuối cùng là vết thương cũng phục hồi. Không hưởng công hắn dùng xúc cốt cung che giấu tung tích, phí hết đây rất nhiều công phu Địch Bay phát thanh hiện Lý Tương Di chỉ còn lại có một thành công lực, cảm thấy cực kỳ không hiểu. Không rõ Lý Tương Di đây 10 năm đến cùng đều đã làm những gì. Lý Tương Di nói cho Địch Bay Âm Thanh, mình đây 10 năm bên trong học xong nấu đồ ăn. Địch Bay Âm Thanh biểu thị cực kỳ không hiểu, đường đường chính đạo tứ cố môn môn chủ Lý Tương Di, chính đạo võ lâm đệ nhất nhân 10 năm, vậy mà làm những chuyện nhảm chán này. Trước lúc này, khôi phục nội lực Địch Bay Âm Thanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lý Liên Hoa. Vì kiểm nghiệm một cái mình nội lực khôi phục tình huống, Địch Bay Âm Thanh không kịp chờ đợi liền hướng phía Lý Liên Hoa xuất thủ. Bị buộc bất đắc dĩ, Lý Liên Hoa chỉ có thể miễn cưỡng cùng Địch Bay Âm Thanh chạm nhau một trường. Cũng chính là trận này để Địch Bay Phát Thanh phát hiện Lý Liên Hoa bây giờ chỉ có một thành nội lực. Nhìn ngày xưa đối thủ cũ, bây giờ biến thành cái bộ dáng này, Địch Bay Âm Thanh đối với hắn cam chịu biểu thị phi thường tức giận. Lôi kéo Lý Liên Hoa liền muốn đi tìm khôi phục nội lực linh dược. Bay đến một nửa, Lý Liên Hoa hô to mình muốn như xí, lại không dừng lại liền muốn kệ ra quần. Đối mặt như thế không biết xấu hổ Lý Liên Hoa, thể dục sinh cũng là không có một điểm biện pháp nào, đành phải ngừng lại. Chương 197, Giả thiếu sư kiếm. Chương 197, Giả thiếu sư kiếm. Hai người từ không trung hạ xuống, Lý Liên Hoa nói cho Địch Phi Thanh, mình chỉ là tùy tiện nói láo để hắn xuống tới. Bằng không nói, một hồi Địch Phi Thanh nội lực không tốt, đợi chút nữa hai người đều muốn bị ngã chết. Nguyên lai Lý Liên Hoa tại Quan Âm Rơi Lệ bên trong tăng thêm tu La Thảo, Địch Phi Thanh ăn Quan Âm Rơi Lệ về sau kinh mạch liền được tu La Thảo trả lại. Hiện tại nội lực cũng kém không nhiều, vô pháp bình thường sử dụng. Nếu như Địch Phi Thanh có thể giúp mình hai cái bận dịu, liền đem tẩy kinh phạt tùy quyết giao cho hắn đây, đệ nhất đó là để Địch Phi Thanh thay mình giữ vững thân phận bí mật đây, thứ nhì lần là sư huynh đơn cô đao gì cốt đến cùng ở đâu. Sau khi chuyện thành công, liền đem tẩy kinh phạt tùy quyết giao cho Địch Phi Thanh. Cái này cần có thể rửa sạch tâm mạch, đem tu la ngọn cỏ bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng liền có thể khôi phục nội lực. Địch Phi Thanh sảng khoái đáp ứng xuống, kỳ thực trong nội tâm đó là không muốn Lý Liên Hoa cam chịu. Có cơ hội nói liền trợ giúp hắn khôi phục nội lực. Tương lai nói cũng có thể cùng mình một lần nữa một trận chiến. Vì tìm tới đơn cô đao gì thể, Địch Phi Thanh từ trên thân lấy ra tiểu kèn vỏ sò, lại bắt đầu thổi đứng lên, thổi xong sau đó, lập tức liền xuất hiện kim viên mình cấp dưới. Cáo chi có quan hệ đơn cô đao di thể sự tình. Hai người lập tức liền muốn bắt đầu đạp vào đường tìm kiếm, ta muốn đi tìm đơn cô đao di thể. Trước khi đi, Lý Liên Hoa vẫn không quên đi trong huyệt mộ gọi phía trên nhiều bệnh. Dù sao mặc kệ nói thế nào, Phương Đa Bệnh cũng coi như chính hắn nửa cái đồ đệ. Khi Lý Liên Hoa đem Phương Đa Bệnh đưa đến Địch Phi Thanh trước mặt thì, Phương Đa Bệnh còn tại chất vấn người này đến cùng là ai. Lý Liên Hoa một phen hoa ngôn xảo ngữ, liền giải thích đi qua. Phương Đa Bệnh đầu óc không dùng tốt lắm, trực tiếp liền tin tưởng Lý Liên Hoa nói. Hơn nữa còn đi khiêu khích Địch Phi Thanh, nếu không phải Địch Phi Thanh bị phong bế kinh mạch, đoán chừng Phương Đa Bệnh mỗi ngày đều phải cởi bên trên một lớp da. Phương Đa Bệnh không có chuyện liền cùng Địch Phi Thanh qua hai chiều, đối phương kinh mạch mặc dù bị phong bế, nhưng là nhiều năm kinh nghiệm hay là tại trên thân, cho nên dễ như trở bàn tay liền có thể cùng Phương Đa Bệnh đối địch. Với lại mỗi một lần đều để Phương Đa Bệnh bị đánh liên tục bại lui. Bất quá dù là như thế Phương Đa Bệnh, nhưng cũng chưa từ bỏ. Tựa như là thực chất bên trong đối với Địch Phi Thanh có một loại si mê chấp niệm đồng dạng. Còn tốt mỗi đến thời điểm then chốt, Lý Liên Hoa đều sẽ đúng lúc đi ra điều giải. Lý Liên Hoa cái này tam lưu đầu bếp thường xuyên biết làm một chút món ăn mới, để Phương Đa Bệnh thử món ăn. Giảo hoạt Phương Nhiều, cũng lúc này lại đem món ăn bưng cho Địch Phi Thanh. Còn tuyên bố, chỉ cần hắn có thể ăn hết tất cả, mình kính hắn là tên hắn tử. Địch Phi Thanh tiếng vang đều không vang, trực tiếp liền đáp ứng bưng lên đĩa liền quét sạch. Bởi vì hắn bản thân liền không có vị giác. Lý Liên Hoa nhìn thấy bị quét sạch đĩa, giận không chỗ phát tiết. Bởi vì ba ngày món ăn lượng cứ như vậy bị tao đạp. Phương Đa Bệnh cũng lập tức liền đem trách nhiệm đều giao cho Địch Phi Thanh. Lúc này lại vì tranh đoạt lầu trên phòng khách thuộc về, kém chút không có đem Liên Hoa lầu phá hủy. Hai người lại tại Lý Liên Hoa trước mặt đánh đứng lên. Rất nhanh Liên Hoa lâu cửa sổ ngay tại hai người đánh nhau rơi xuống dưới. Lý Liên Hoa hai người vì dò xét đơn cô đao gì cốt hạ lạc đầu tiên đi tới Bách Xuyên viện, tìm kiếm mất hồn manh mối. Bởi vì ban đầu đơn cô đao thi thể đó là mất hồn làm kiểm tra thi thể đi vào Bách Xuyên viện mấy người, vừa vận động phải thưởng kiếm đại hội. Tiếu đại hiệp cùng tiểu nữ hiệp tìm về Lý Tương Di tiểu thế giới. Vì tuân theo Lý Tương Di trừng ác dương thiện thiên hạ thái bình lý tưởng, cũng vì để võ lâm nhân sĩ chiêm ngưỡng một cái. Thanh này thiếu sư kiếm phong thái, do đó cử hành lần này thưởng kiếm đại hội. Phương Đa Bệnh nhìn thấy kiếm này càng hưng phấn, trong nháy mắt liễu dịu nói không ngừng. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh lại là điểm tĩnh. Bách Xuyên viện thả ra điểm tặng thưởng, ai nếu là ở một nén nhang bên trong trên lôi đài không bị đánh bại, liền có thể thu hoạch được thiếu sư kiếm quyền sử dụng. Phương Đa Bệnh thấy này lập tức kích động, nhất định phải tự mình thử một chút sư phó thiếu sư kiếm. Mà lúc này Lý Liên Hoa cũng rất muốn biết, ma đạo đệ nhất cao thủ vũ khí gọi tên gì. Vì để cho Lý Liên Hoa một lần nữa kiểm tra mình phối kiếm, Địch Phi Thanh dùng cái tiểu thủ đoạn, một trường liền đem Lý Liên Hoa cho đẩy đi ra. Lúc này Phương Đa Bệnh vừa vặn đánh bại người cuối cùng. Lý Liên Hoa không lệch không khéo đâm vào hắn trên thân, vừa vặn tại thời gian kết thúc thời điểm cầm tới lụa đỏ, thu hoạch được thiếu sư kiếm dùng thử tư cách. Thắp hương đã hết, hoa rơi có chủ. Lý Liên Hoa đem mình đã từng bội kiếm rút ra, Địch Phi Thanh cố ý dở trò xấu, muốn kiểm tra một chút thiếu sư kiếm thật giả. Ngẫu nhiên bắn ra một mai đồng tiền thiếu thời gian tại chỗ liền cắt thành bốn tiết. Bách Xuyên viện đám người lúc này muốn đối Lý Liên Hoa nổi lên. Lý Liên Hoa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo cẩn thận quan sát, phát hiện thiếu sư kiếm cư nhiên là giả. Còn cùng đám người nổ nước bọt nói cái này kiếm phảng phất thật giống. Ngay cả kiếm thanh bên trên điêu văn đều hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là Lý Tương Di 15 tuổi liền phải kiếm này, kiếm không rời tay 5 năm, nhưng là cái này kiếm thanh bên trên, nhưng không có mảy may mài mòn. Thật sự là quá kỳ quái. Xảo nữ hiệp tiếp nhận kiếm thanh, cẩn thận làm một nhìn, cũng lúc này chứng minh thiếu sư kiếm đúng là bị người đánh cháo. Năm đó Lý Tương Di cùng Vô Ưu kiếm khách một trận chiến, cuối cùng vì bảo toàn Vô Ưu tính mệnh, hắn trở tay dùng kiếm thanh chống đỡ Vô Ưu sát chiêu. Thanh kiếm này lại không tổn thương chút nào, đúng là giả. Đám người thế là đi tới trước đó cất giữ Thiệu thị kiếm thất. Phát hiện thế mà bị người đả thông mật đạo, lập tức đám người tiến vào mật đạo xem xét, phát hiện kiều nữ hiệp thị nữ thi thể. Từ vết thương phân tích là bị thiếu sư kiếm một kiếm đâm thủng ngực mà chết. Lý Liên Hoa trên mặt đất phát hiện hai nơi dấu chân. Thông qua đối với dấu chân phân tích biết được, hung thủ hẳn là Phổ Độ Tự hòa thượng. Thế là mọi người đi tới Phổ Độ Tự, chia ra tìm kiếm. Mà kiều nữ hiệp nhưng là bất hạnh bị hung thủ lợi dụng tự thân nhược điểm bắt đi. Ngay tại hung thủ muốn thống hạ sát thủ thời khắc, Lý Liên Hoa kịp thời đổi tới đem tiểu nữ hiệp cấp cứu xuống dưới. Cứu ra xảo nữ hiệp sau đó, thiếu sư kiếm cũng mất mà được lại. Tiểu nữ hiệp cũng đem mất hồn hạ lạc nói cho Lý Liên Hoa. Mấy người lại một lần nữa bước lên tìm kiếm mất hồn đằng đẵng đường dài. Lần trước Lý hắn xin nhờ tiểu nữ hiệp tra tìm mất hồn hạ lạc. Tiểu nữ hiệp cũng tra được một chút manh mối 10 năm trước đó bọn hắn để cho hắn chạy thoát thời điểm đã từng viết qua một phong thư nói lời cảm tạ. Là xuất từ tiết dụ trấn thải liên trang. Cái này thải liên trang trước đó thật đúng là xuất hiện qua án mạng. Là áo cưới án giết người. Nói đến đây Diệp Thiên phát ra tà mị cười một tiếng, mọi người thấy cái nụ cười này sau đó đều chỉ cảm thấy không rét mà run. Cố sự giảng đến như thế, đã để tất cả người đều phi thường thâm nhập trong đó, mọi người đặc biệt muốn biết cố sự tiếp xuống sẽ phát triển đến mức nào. Mà giờ khắc này liền ngay cả ngồi ở trong góc cũng cùng nhau nghe sách Lý Tương Di cũng cảm thấy việc này càng ngày càng thú vị, dù sao những này cố sự liền ngay cả chính hắn bản thân đều chưa từng biết. Cho nên hiện nay nghe được những này về sau trong lòng loại kia ý nghĩ cũng biết càng ngày càng nghiêm túc, nguyên lai 10 năm sau đó vậy mà lại phát sinh như vậy nhiều sự tình. Chương 198. Thải Liên Trang Tân Lương Án. Chương 198, Thải Liên Trang Tân Lương Án. Lý Liên Hoa ba người dựa theo kiểu nữ hiệp cho manh mối, đi tới một cái tên là Thải Liên Trang địa phương. Nghe nói nơi này 10 năm bên trong chết ba cái tân nương, với lại đây ba cái tân nương toàn bộ đều là ngâm nước mà chết. Hiện nay lại một mực đều không có phá án, xem ra nơi đây bị coi là nơi chẳng lành. Lần này ba người vừa vặn có thể mượn nhờ Bách Xuyên viện tra án, tới đây tìm hiểu mất hồn tin tức. Ba người nhìn thấy trang chủ, liền chủ động hỏi thăm về tân nương ngâm nước tình tiết vụ án, bên cạnh bà nói cho bọn hắn đây ba cái tân nương đều mặc lấy Thải Liên Trang long trọng váy xuề, đồng thời đều chết chìm tại trong hồ nước. Mà hết thể này tất cả đều là bà tận mắt nhìn thấy, nói cách khác món kia áo cưới tuyệt đối có vấn đề. Trang tổng nghe được bà nói về sau, lập tức quát lớn hắn, không cần nhiều miệng. Ba người lập tức cảm thấy việc này nhất định có kỳ quặc, đã váy xuề đã bị coi là vật bất tưởng cái kia, vì sao mỗi cái tân nương vẫn còn muốn mặc lấy váy xuề đâu? Trang chủ giải thích nói hắn tổ tiên là chiếu tộc nhân, đây váy xuề áo cưới là tổ tiên truyền thừa bảo vật, bọn hắn mỗi một thời đại tử tôn đều nhất định muốn truyền thừa địch phi thanh nhân cơ hội tìm hiểu mất hồn tin tức, trang chủ một mực chắc chắn tuyệt chưa thấy qua người này. Rõ ràng mất hồn, 10 năm trước qua nơi đây, mà trang chủ lại muốn cố ý nói dối địch phi thanh giận tím mặt, để trang chủ mới hảo hảo ngẫm lại. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, một người điên đột nhiên xông vào. Người này mặc đồ hóa trang, một bộ điên điên khủng khủng bộ dáng. Miệng bên trong còn nói lấy để cho người ta không nghĩ ra lời nói. Trang chủ lập tức mệnh lệnh nhi tử đem người này kéo lại đi đồng thời cho mọi người giải thích đến cái kia tên điên là đệ hắn tại phát bệnh thời điểm, chỉ có hắn có thể làm dừng hắn. Sau đó trang chủ liền chạy chối chết. Ba người cũng rời đi phòng tiếp khách, vừa đi vừa phân tích tình tiết vụ án địch phi thanh lại một lòng chỉ muốn tìm đến mất hồn hạ lạc, vô tâm đi nghe Lý Liên Hoa phân tích tình tiết vụ án, thế là cùng hai người chia ra làm việc địch phi thanh nhưng là mình tại trang viên tìm kiếm mất hồn hạ lạc. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh nhưng là tiếp tục dò xét tân nương ngâm nước án. Hai người tới linh đường, mở ra quan tài tiến hành nghiệm thi, xác định tân nương đó là đi ngược dòng mà chết. Lại đang lúc này bay vào được một bức mực vẽ, nguyên lai là địch phi thanh, tại hậu viện một gian phòng bên trong, tìm được mất hồn ngọc bút. Mấy người tranh thủ thời gian đi tới nơi đây phòng bên trong, phát hiện phòng bên trong còn có mất hồn tranh chữ. Cái này cũng đã chứng minh mất hồn đúng là Thải Liên Trang dạo qua. Trang chủ biết được mấy người tìm được nhà này, vội vã chạy tới. Tại chứng cứ trước mặt, trang chủ không thể nào chống chế, chỉ có thể nói mất hồn ban đầu bị mình vị hôn thê cứu lên. Tại Thải Liên Trang chờ đợi mấy ngày sau đó liền rời đi, đã thấy trang chủ một mực đều đang giấu giếm sự tình gì, liền cố ý tìm cái cơ trong trang ở lại. Ban đêm Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh tiếp tục nghiên cứu thảo luận mất hồn sự tình. Phương Đa bệnh cảm giác hai người thần thần bí bí nhất định là có chuyện gì lén gạt đi hắn. Thế là quỷ quỷ túy túy chạy đến ngoài cửa, muốn nghe lén giữa lúc Phương Đa bệnh muốn chọc thủng cửa sổ tiến hành nghe lén thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, một cái quay đầu kém chút không có bị hù chết. Diệp Thiên nói đến đây liền ngừng lại, ngay sau đó cầm một bình trà nước rót cho mình chén trà. Mắt thấy Diệp Thiên là cố ý treo mọi người tâm tư, mọi người khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ. Đây hảo hảo võ hiệp giang hồ cố sự đều nhanh biến thành huyền nghi cố sự. Tuy nói đây võ hiệp bên trên sự tình càng khiến người ta hoan hỉ, có thể đây giang hồ bên trên huyền nghi sự tình, ngươi liền không có hứng thú. Nói cũng thế, lần này xác thực càng thêm hấp dẫn người chú ý đâu. Đối với giang hồ bên trên cố sự chuyển biến thành võ hiệp tra án, mọi người chẳng những không có không thích, ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Giống như là dạng này thông thiên tử dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua. Cho nên trong lòng mọi người, đối với vị này thông thiên tử, tự nhiên là tràn ngập tò mò chi tâm. Về phần ngồi ở trong góc Lý Tương Di, khoe miệng lại chỉ là khơi gợi lên một vệt ý cười. Xem ra 10 năm sau đó mình muốn qua sinh hoạt cùng bây giờ một trời một vực. Màn trời bên trên nhất cử nhất động cùng Diệp Thiên trong miệng mỗi chữ mỗi câu đơn giản hướng Lý Tương Di đã chứng minh 10 năm sau đó cải biến. Cho nên Lý Tương Di cũng hạ quyết tâm, muốn cùng Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh, hai người dần dần từng bước đi đến. Không phải hai người này sẽ trở thành mình du tẩu giang hồ chướng ngại vật. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Nguyên lai ba người vì trả nguyên tân nương, ngâm nước tình tiết vụ án, quyết định để trong đó một người tới đóng vai tân nương. Mặc vào mang theo nguyền rủa váy xuề, nhìn một chút đến cùng là như thế nào sẽ ngâm nước mà chết. Nhưng là ba người ai cũng không nguyện ý mặc vào nữ nhân quần áo, thế là cũng chỉ có thể hoàn tù thì quyết định thắng thua. Cuối cùng Lý Liên Hoa bại bởi hai người bọn họ. Khi Lý Liên Hoa mặc váy xòe đi ra thời điểm, hai người lập tức đều bị Lý Liên Hoa cho sợ ngây người. Lý Liên Hoa cũng muốn nhìn xem mình bây giờ đến cùng là cái bộ dáng gì. Thế là ngay tại phòng bên trong tìm kính, nhưng là đột nhiên phát hiện, tân nương phòng cưới bên trong thế mà không có kính. Muốn soi gương cũng chỉ có thể đi đến bên hồ nước, Lý Liên Hoa đi tới bên hồ nước. Không ngờ lại đột nhiên lọt vào tên điên tập kích, bị tên điên phía sau khô lâu giật mình, Lý Liên Hoa đột nhiên té ngã, quần quật lấy liền lọt vào trong hồ nước. Bởi vì thân mang nặng nghề váy xuề, tăng thêm đàn miệng lại quá chật hẹp, Lý Liên Hoa kém chút liền muốn chết chìm tại trong hồ nước. Cũng may thời khắc nguy cấp, hắn nước vỡ đàn miệng, lúc này mới thuận lợi bơi đi lên. Phương Đa Bệnh cũng vừa tốt bắt được tên điên, đem hắn đè ép tới. Lúc này trang chủ vừa vặn cũng dẫn người đổi tới, hỏi thăm nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Phương Đa Bệnh chất vấn trang chủ, vì sao dung túng tên điên ra tùy ý đả thương người. Thiếu trang chủ nói cho đám người, tên điên chỉ là biết chút quyền cước, nhưng lại không có thương tổn người chi tâm. Lý Liên Hoa phân tích một chút sự tình đi qua, nói cho trang chủ. Bởi vì trong phòng không có kính, cho nên hắn liền đi tới nơi đây lấy làm gương thạch xem xét. Không nghĩ tới Quách Khôn con khô lâu đột nhiên xuất hiện, nếu như đụng ngất đi, rớt xuống trong nước, trực tiếp liền sẽ chết chìm. Nếu là không có đụng choáng, áo cưới nặng như vậy, rớt xuống trong nước cũng vô pháp tự cứu. Ai trang chủ biết tên điên đó là hung thủ giết người, lập tức phân phó hạ nhân đánh giết tên điên. Phương Đa Bệnh lại không cho phép hắn làm như vậy, muốn đem tên điên mang về Bách Xuyên viện, lại định đoạt sau. Lập trường áo cưới giết người đại án vốn hẳn nên đến đây liền kết thúc. Nhưng là Lý Liên Hoa vụng trộm nói cho hai người, vừa rồi mình rơi xuống trong hồ nước, phát hiện đáy nước còn có đại lượng thi cốt, trong này nhất định cất giấu càng lớn bí mật. Thế là ba người nửa đêm vụng trộm đi tới bên hồ nước, muốn xuống nước điều tra một phen. Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thành lại vì ai xuống nước, đánh với bụi. Chỉ thấy Phương Đa Bệnh đột nhiên ra quyền Địch Phi Thành, dùng trong tay đao cả lại. Hai người mặc dù đều không có hạ tử thủ, thế nhưng là Địch Phi Thanh đến cùng vẫn là so sánh nhiều bệnh càng hơn một bậc. Phương Đa Bệnh mỗi một chiêu đều bị Địch Phi Thanh cho đón lấy. Hiển nhiên Địch Phi Thanh thành thạo điêu luyện, có thể Phương Đa Bệnh lại là khắp nơi gian nan. Một bên Lý Liên Hoa nhìn bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở. Chương 199. Đáy nước đại lượng thi cốt. Chương 199. Đáy nước đại lượng thi cốt. Hai người này làm sao cùng Tiểu Hải giống như nha? Đúng vậy a, làm sao động một chút lại đánh nhau đâu? Bất quá cho đến bây giờ vẫn là không có phân ra, đến cùng là ai là thằng a? Ta cảm thấy Địch Phi Thanh dù nói thế nào cũng là ban đầu tà đạo đệ nhất nhân, khẳng định so sánh nhiều bệnh cường a. Có thể Phương Đa Bệnh sư phó là Lý Tương Di nha. Lý Tương Di cũng không dạy Phương Đa Bệnh cái gì nha, hắn bất quá là mình cho rằng thôi. Ta nói các ngươi có phải hay không quên Địch Phi Thanh hiện tại thế nhưng là không có nội lực. Diệp Thiên tiếp tục viết thư. Địch Phi Thanh không để ý đến mình đã không có nội lực sự tình, bất hạnh bị Phương Đa Bệnh một trưởng cho đánh rơi trong nước. Trong nước Địch Phi Thanh quả nhiên nhìn thấy đại lượng thi cốt, thế là hắn thuận tay vớt một cỗ thi thể đi lên. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh phân tích loại này nuôi sen phương pháp, chỉ có xuất từ mất hồn thủ bút. Xem ra trang chủ còn tại che giấu to lớn bí mật. Thế là hai người quyết định từ tên điên ra tay, nhìn xem có thể hay không xem xét ra cái gì hữu dụng tin tức đi vào tên điên trong phòng, chỉ nghe thấy tên điên trong miệng một mực hô hào nghiệt trướng là quái vật. Lý Liên Hoa quả quyết đã cảm thấy tên điên trong miệng nghiệt trướng hẳn là mất hồn. Bởi vì ban đầu mất hồn từng bị lửa thiêu sau hủy dung mạo. Lý Liên Hoa thế là quyết định để Địch Phi Thanh giả trang mất hồn, thăm dò tên điên. Quả nhiên tên điên vừa thấy được Địch Phi Thanh liền lập tức xuất thủ. Dùng vẫn là trang chủ võ công chiêu thức, có thể thấy được thi hồn đúng là bị bọn hắn giết chết. Hai người lại một lần nữa đi tới Hứa Nương Tử gian phòng, ngoài ý muốn phát hiện hai tấm tranh chữ trùng hợp, sẽ xuất hiện ám ngữ. Mà trang chủ mỗi lần cũng sẽ ở có người tiến vào này gian phòng bên trong thời điểm, liền vội vã chạy tới. Xem ra đó là có tật giật mình. Mà khi Phương Đa Bệnh lần nữa xuất ra cặn thuốc chứng cứ thời điểm, trang chủ vẫn như cũ còn muốn chống chế. Thế là Lý Liên Hoa trở lại như cũ tình tiết vụ án đi qua. 10 năm trước mất hồn tổn thương chúng, ngã tiến vào hồ sen, ngoài ý muốn bị Hứa Nương Tử cứu. Hai người bởi vậy lẫn nhau sinh ra tình cảm. Bởi vì Hứa Nương Tử trưởng kỳ nhận lấy trang chủ bạo lực gia đình, cho nên mất hồn liền ước định Hứa Nương Tử bỏ trốn, nhưng là không khéo bị trang chủ phát hiện. Trang chủ đánh giết mất hồn thời điểm, không cẩn thận đem Hứa Nương Tử cho đẩy vào hồ nước. Mà tên điên mắt thấy trang chủ giết người toàn bộ quá trình, cho nên tên điên vẫn tại mô phỏng trang chủ. Trang chủ biết tên điên hành tích về sau, tương kế tự kế, đem tội danh đều giao cho tên điên. Mắt thấy Lý Liên Hoa nói 89/10, trang chủ còn muốn một mực chống chế. Còn nói đây chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Địch Phi Thanh trực tiếp liền đem đao gác ở hắn trên cổ, đồng thời đem hắn dẫn tới bên hồ nước. Nếu như trang chủ còn không thừa nhận, Địch Phi Thanh liền phải đem hắn ném xuống khi phân bón hoa. Người trang chủ này cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tại Địch Phi Thanh sắp đem hắn ném vào trong hồ nước thì lúc này mới rốt cuộc thừa nhận, đúng là mình giết mất hồn. Mà mất hồn thi thể ngay tại trong hồ nước nuôi liên hoa, Địch Phi Thanh lập tức đe dọa người hầu xuống nước tìm kiếm thi cốt. Từ trong nước phát hiện mất hồn thi cốt bên trong, cũng không có phát hiện mất hồn di vật. Nếu như nói di vật tìm không thấy nói, liền không có đơn cô đao bất cứ tin tức gì. Địch Phi Thanh mệnh lệnh trong trang hạ nhân lập tức đầy đủ trang triển khai lục soát. Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa tắt trước đem trang chủ cùng tên điên mang về Bách Xuyên viện tiến hành thẩm vấn. Trên xe Lý Liên Hoa cảm thấy trang chủ giết hại Hứa Nương Tử là có căn có theo. Cái kia mặt khác hai cái tân nương đều là thiếu trang chủ vị hôn thê, vì sao trang chủ cũng muốn thống hạ sát thủ đâu? Chẳng lẽ là vì che giấu mình tổn thương Hứa Nương Tử sự tình? Càng nghĩ càng không đúng. Lý Liên Hoa lập tức mệnh lệnh Phương Đa Bệnh quay đầu, trở về cái cọc bên trong, hỏi thăm thiếu trang chủ một ít chuyện. Khi mấy người trở về thải liên trang thời điểm, vừa vận động phải thiệu trang chủ thu thập tế nhuyễn tiến hành chạy trốn. Với lại bên cạnh còn mang theo một nữ tử. Cái này cũng vừa vặn ấn chứng Lý Liên Hoa phỏng đoán. Thiếu trang chủ cũng thản nhiên thừa nhận chính mình là không muốn tiếp nhận phụ thân an bài hôn sự. Thế là lợi dụng áo cưới án giết người kiện, đem hai vị tân nương đều giết hại. Vì chính là có thể cùng nữ tử này tướng mạo tư thủ. Thiếu trang chủ ném ra bảo đao, ý dục tập kích Lý Liên Hoa. không khéo lại phá vỡ bên hồ nước kính thạch, bên trong thình lình tồn phóng mất hồn di vật. Căn cứ mất hồn lưu lại di vật nhắc nhở, Lý Liên Hoa rốt cuộc tìm được sư huynh đơn cô đao di thể. Nói đến chỗ này mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo con đường này, bọn họ đều là vì tìm kiếm Lý Liên Hoa sư huynh đơn cốt đao thi thể. Nếu không phải vì việc này, cũng sẽ không gặp phải như vậy nhiều tình tiết vụ án. Mà giờ khắc này, trong góc Lý Tương Di nhưng là thả xuống chén trà. Cho nên tại 10 năm về sau, mình sư huynh sẽ qua đời. Phải nói tại 10 năm trước đã qua đời, mà mình dùng 10 năm thời gian mới đem tìm tới. Nếu như là dạng này nói, vậy nhất định được làm tốt sớm chuẩn bị, không thể để cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Lý Liên Hoa không chỉ có đem Phương Đa Bệnh cho vứt xuống, còn đốt lên tín hiệu khói, thông chi Phương Đa Bệnh tiểu di đến bắt hắn về nhà. Vì không cho tiểu di nắm đến mình Phương Đa Bệnh, tranh thủ thời gian chạy trốn. Mà bên này Lý Liên Hoa tìm được đơn cô đao di thể, Lý Liên Hoa cũng thực hiện hứa hẹn, truyền thụ địch phi thanh tẩy kinh phạt tùy quyết. Càng là căn dặn hắn nhất định phải vận chuyển nội tức, 7-7-49 ngày. Thu La Thảo chi độc tự giải. Sau đó quay đầu liền chuẩn bị rời đi, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mới đi không đến 100 bước liền được địch phi thanh cản lại. Địch phi thanh vì cùng Lý Liên Hoa đường đường chính chính tiến hành một lần quyết đấu. Nhất định phải lôi kéo hắn đi chữa cho tốt nội lực. Địch phi thanh mang theo Lý Liên Hoa tìm được thuốc ma, đi qua thuốc ma xem mạch sau phát hiện. Lý Liên Hoa thương thế đặc biệt trọng, không tốt lắm làm địch phi thanh lập tức nói đến khó làm, vậy cũng chớ làm. Thuốc ma nhắc nghe lời ấy, lập tức bên dưới nói có thể một thử đầu tiên là để Lý Liên Hoa uống 3 chén quý hiếm thảo dược chế biến thuốc đông y, nhưng là hiển nhiên cũng không có cái gì dùng. Sau đó thuốc ma đề nghị có thể sử dụng linh xà vì Lý Liên Hoa tiến hành thay máu đi vào linh xà quật, địch phi thanh trực tiếp liền đem Lý Liên Hoa đẩy xuống. Vô số linh xà lập tức liền bò đầy Lý Liên Hoa toàn thân. Nhưng là hút xong lập Liên Hoa tuyết linh xà, thế mà chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chơi ma chỉ có thể nói cho địch phi thanh, hiện tại chỉ có vong xuyên hoa có thể chữa trị Lý Liên Hoa. Nhưng là sau khi ăn vào như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, mấy ngày sau liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Địch phi thanh chỉ cầu có thể cùng Lý Liên Hoa công bằng một trận chiến. Về phần chiến hậu Lý Liên Hoa sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Cho nên lập tức yêu cầu thuốc ma đi tìm vòng xuyên hoa. Lý Liên Hoa cười ha ha, liền tính địch phi thanh khôi phục mình nội lực. Mình cũng là không sẽ cùng hắn động thủ. Địch phi thanh vì bức bách Lý Liên Hoa cùng mình quyết đấu, nói cho hắn một cái kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai Phương Đa Bệnh đó là hắn sư huynh đơn cô đao thân sinh nhi tử. Nếu như Lý Liên Hoa không cùng địch phi thanh quyết đấu nói, địch phi thanh liền muốn đi giết Phương Đa Bệnh. Cố sự giảng ở đây, đám người làm sao cũng không có nghĩ đến Phương Đa Bệnh thế mà còn có dạng này thân phận. Chương 200. Phương Đa Bệnh thể nội cương khí. Chương 200. Phương Đa Bệnh thể nội cương khí. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Địch phi thanh cũng là nói là người, lập tức tìm tới Phương Đa Bệnh, liền muốn thống hạ sát thủ. Mắt thấy địch phi thanh, nhìn thấy Phương Đa Bệnh sau đó, một trưởng liền đánh đi lên. May mắn Phương Đa Bệnh cầm kiếm ngăn cản xuống địch phi thanh một kích. Có thể đã khôi phục nội lực địch phi thanh, một trưởng liền đem Phương Đa Bệnh bức lui về sau thật xa. Không đợi Phương Đa Bệnh kịp phản ứng, địch phi thanh liền trong nháy mắt vọt tới, một trưởng vỗ tại Phương Đa Bệnh trên thân. Phương Đa Bệnh một cái liền được một trưởng kia cho đập đẳng không mà lên, suýt nữa rơi xuống ở giữa không trung. Khó khăn Phương Đa Bệnh mới đứng vững thân hình. Thời khắc mấu chốt Lý Liên Hoa kịp thời xuất hiện, liều mạng hao tổn tuổi thọ, cũng muốn cứu Phương Đa Bệnh. Có thể thấy được Lý Liên Hoa là phi thường để ý sư huynh đơn cô đao cốt đục, địch phi thanh cũng chính là bắt lấy điểm này, tại Phương Đa Bệnh thể nội rót vào độc môn cương khí đồng thời áp chế Lý Liên Hoa. Nếu như Lý Liên Hoa không muốn để cho Phương Đa Bệnh chết, vậy hắn cho hắn nửa tháng thời gian cân nhắc. Mà địch phi thanh cương khí dị thường hung mãnh, một cái liền muốn chiếm cứ Phương Đa Bệnh kinh mạch. Địch phi thanh cương khí thật sự là quá mức lợi hại, Lý Liên Hoa dùng dương châu chậm, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, cũng không phải là kế lâu dài. Tỉnh lại sau giấc ngủ Phương Đa Bệnh, phát hiện mình lại tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Thế nhưng là lần này Lý Liên Hoa thế mà không có vứt xuống hắn, bởi vì biết hắn là sư huynh nhi tử, tự nhiên muốn đối tốt với hắn một điểm. Lý Liên Hoa cũng đúng lúc nói cho Phương Đa Bệnh, trước đó ở trong cơ thể hắn rót vào cương khí, đó là đại ma vương địch phi thanh để hắn về sau nhìn thấy hắn liền lẫn mất xa một chút. Tỉnh lấy không cẩn thận liền vứt bỏ mình tính mệnh. Vì áp chế Phương Đa Bệnh thể nội cương khí, Lý Liên Hoa càng là đem mình không truyền nội công tâm pháp, toàn bộ đều giao cho hắn. Dù sao tốt xấu Phương Đa Bệnh cũng kêu Lý Liên Hoa, nhiều năm như vậy sư phó, đoạn này Dương Châu chậm tâm pháp liền chuyển thụ cho hắn áp vì không cho Phương Đa Bệnh biết mình thân phận, Lý Liên Hoa còn lặng lẽ cho nội công tâm pháp tùy tiện sửa lại cái danh tự. Nói là cùng Dương Châu chậm nổi danh gọi Tô Châu nhanh. Với lại Lý Liên Hoa đơn giản mấy câu liền lắc lư Phương Đa Bệnh, thành mấy ngày người câm. Con hỏi hắn phải chăng cảm thấy thân thể phát nhiệt, lòng buồn bực bực mình. Phương Đa Bệnh một cái che mình ngực, cảm thấy không có a. Lý Liên Hoa nói cho hắn biết, đây Tô Châu nhanh yếu quyết đó là một cái tính tự. Chính yếu nhất là ít nói chuyện, muốn yên tĩnh. Nếu như nói đâu, liền sẽ kéo theo khí huyết. Cuối cùng sẽ phanh một tiếng, giống pháo đồng dạng nổ tung. Lý Liên Hoa giao cho Phương Đa Bệnh nội công tâm pháp, chỉ có thể tạm thời áp chế địch phi thanh cương khí. Vì có thể triệt để thanh trừ Phương Đa Bệnh thể nội cương khí, trước mắt chỉ có một cái biện pháp. Với lại cần một cái cực hàn chi vật làm dẫn, tiền thuê bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này Nguyên Bảo Sơn Trang Bá Lam đầu người có thể dùng. Hai người đi tới Nguyên Bảo Sơn Trang, vừa vặn đụng phải một đám giang hồ thần y tụ tập ở này. Nguyên Lai hỏi mới biết được Nguyên Bảo Sơn Trang Kim Trang chủ bị người bắt chẹt, e sợ cho tặc nhân hạ độc hoặc là ám sát, cho nên mời một đám giang hồ danh y vì hắn giữ cửa ải, hoặc là trọng thương thời điểm cũng có thể kịp thời cứu chữa. Kim Trang chủ chẳng những mời chư vị danh y, mời được giám sát ti đám người. Chỉ bất quá người đến vừa lúc là Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh cửu nhân Tông Chính Minh Châu. Hai người rõ ràng tự tay đem hắn đưa vào đại lao, nhưng lúc này hắn lại lắc mình biến hóa thành giám sát ti chỉ huy sứ. Xem ra trong triều có người dễ làm sự tình a, phạm hình pháp thế mà không bị xử trí, còn có thể lắc mình biến hóa, liền lên làm đại quan. Kim Trang chủ biết được Phương Đa Bệnh chính là Thiên Cơ thiếu đường chủ sau đó, liền muốn cầu phương đa bệnh, vì đó phòng ngủ thiết trí cơ quan để phòng tặc nhân ban đêm tập kích. Lý Liên Hoa nhân cơ hội hướng Kim Trang chủ đòi hỏi Bá Lam đầu người, vì phương đa bệnh giải trừ bệnh căn khí. Kim Trang chủ cũng nhận lời tại giải quyết lần này sự kiện sau đó, liền đôi tay dâng lên. Thế là phương đa bệnh lấy tay giúp Kim Trang chủ phòng ngủ thiết kế tốt cơ quan, đây là thiên linh trận, đây giảm sóc khai trận khóa thẻ. Chỉ có trong phòng một chỗ, với lại hiện tại trấn đã mở ra. Chỉ cần có người tới gần, vật này liền sẽ bị đây sắc bén huyền ti vây khốn. Chẳng mấy chốc sẽ cảnh cáo toàn bộ sân trang. Hôm sau đám người đều tại Kim Trang chủ phòng ngủ chờ đợi hắn. Ai biết quản gia kêu nửa ngày đều không có người để ý tới. Phương đa bệnh thời ra cơ quan sau cùng đám người tiến vào phòng bên trong. Lại phát hiện buồng trong không có mở ai, mọi người tại phòng bên trong cẩn thận tuần tra. Rốt cuộc phát hiện nhà này còn có một gian mật thất. Mở ra mật thất về sau, phát hiện Kim Trang chủ thế mà đã chết tại thất bên trong. Bên cạnh còn nằm một cỗ thi thể khác, đi qua kiểm tra thi thể phát hiện người này hoạn có hiếm thấy thụ nhân chứng, đoán chừng người này là muốn dùng cái này đến cướp đoạt Bá Lam đầu người, đến trị liệu mình bệnh. Nhưng là lúc này Bá Lam đầu người cũng không cánh mà bay. Xem ra lần này mật thất án giết người còn có thứ ba người ở đây. Ba người đi vào Kim Trang chủ phòng ngủ tiếp tục tra án. Phát hiện phòng bên trong lưu lại mê hương, mà loại này nhàn nhạt mùi thơm, Lý Liên Hoa tại Kim Trang chủ nghĩa nữ trên thân người lướt qua. Mà lúc này Kim Trang chủ nghĩa nữ cách ăn mặc thành xuống người bộ dáng, đang chuẩn bị mang theo khoản tiền lẩn trốn. Không ngờ vừa vặn bị chạy đến phương đa bệnh tóm gọn, Kim Trang chủ nghĩa nữ còn muốn chạy trốn, kết quả bị Tông Chính Minh Châu một bàn tay liền đánh cho hôn mê. Trực tiếp liền đem người nốt vào kho củi tiến hành thẩm vấn. Cùng ngày ban đêm liền có hắc y nhân đến đây phỏng vấn ám sát Kim Trang chủ nghĩa nữ. Lý Liên Hoa đoán được hung thủ sẽ đến đây, cho nên cũng sớm đã bố trí mai phục. Thế nhưng là phương đa bệnh học nghệ không tinh, thế mà để hắc y nhân trốn thoát rơi mất. Nói đến đây đám người đều khó tránh khỏi thổn thức, bởi vì tại mọi người trong ấn tượng, phương nhiều bệnh thực lực có thể thấy được lốm đốm. Mặc kệ đối phương đến cỡ nào mạnh mẽ, đều không đến mức để cho người ta trốn thoát rơi mới là. Có thể hôm nay phương đa bệnh lại không biết vì sao vậy mà thật để hung thủ trốn thoát rơi mất, đây khó tránh khỏi để mọi người cảm thấy có chút không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì địch phi thanh cương khí bố trí, cho nên mới để phương đa bệnh khi chết thực lực như thế nhỏ yếu sao? Tuy nói địch phi thanh cương khí đối với phương đa bệnh ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng không trở thành để phương đa bệnh biến yếu nhiều như thế nha. Cho nên nói đến cùng vẫn là phương đa bệnh, bản thân mình thực lực không đủ mới có thể dẫn tới chuyện như thế phát sinh. Xem ra đồ đệ đó là đồ đệ, muốn gặp phải sư phó, vậy cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình, chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào. Cái này phương đa bệnh, kém chút liền lầm đại sự a. Các ngươi yên tâm, có Lý Liên Hoa tại chuyện này sẽ không bị chậm trễ. Nói không chừng phương đa bệnh là bị địch phi thanh cương khí ảnh hưởng đâu, ta nhớ được trước đó hắn không phải rất mạnh sao? Trước đó xác thực không yếu, nhưng là đây mấy lần trong chiến đấu, ngươi không có phát hiện hắn trở nên càng yếu sao? Lại nghe lại xem đi. Mà trong góc Lý Tương Di ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Cái này phương đa bệnh, cư nhiên là mình sư huynh đơn cô đao nhi tử. Rất sợ phiền phức Lý Tương Di, không muốn cùng phương đa bệnh có bất kỳ liên lạc, có thể nếu là sư huynh nhi tử. Chương 201. Lý Tương Di hiện thân. Chương 201, Lý Tương Di hiện thân. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Nguyên lai Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đã sớm biết, Kim Trang chủ nghĩa nữ cũng không phải là hung thủ. Cố ý tại kho củi thiết hạ mai phục, chính là vì dẫn hung thủ xuất hiện. Lúc này Kim Trang chủ nghĩa nữ cũng từ chỗ tối chạy ra, nói cho đám người mình nội tình. Người khác đều cho là mình là Kim Trang chủ nghĩa nữ, trải qua không phú thì quý sinh hoạt, nhưng trên thực tế mình chỉ là hắn dược nhân. Mỗi lần đều phải phối hợp Kim Trang chủ tiến hành lấy máu đến hạ dược. Mà Di Hương là vì Kim Trang chủ có thể mê choáng mình, để cho mình bị lấy máu thời điểm sẽ không sợ sệt mới điểm. Đêm đó Kim Trang chủ nghĩa nữ tại Kim Trang chủ dùng xong thuốc sau liền rời đi, bởi vì sợ bị tra được mình là dược nhân thân phận, cho nên mới mang theo khoản tiền lẩn trốn. Bốn cá nhân tiếp tục đi vào mật thất xem xét tình tiết vụ án, nhưng lại bị đột nhiên chạy đến Tông Chính Minh Châu cho ngăn trở. Bởi vì hắn đã tra được phương đa bệnh, kỳ thực căn bản cũng không phải là bách xuyên viện hình dò xét, vốn là không có tra án tư cách. Thế là Lý Liên Hoa cùng phương đa bệnh liền trực tiếp bị đánh ra đây cho phương đa bệnh khí kém chút cương khí công tâm, võ công đầy đủ phế đi. Hôm qua Lý Liên Hoa cùng phương đa bệnh liền dụng kế lợi dụng Tô Tiểu Ung đem hắc y nhân cho dẫn đi ra. Chỉ thấy hắc y nhân vừa định đối phó Tô Tiểu Ung, liền được phương đa bệnh một cước cho đạp xa. Hắc y nhân kia vừa dứt trên mặt đất, liền đằng không mà lên. Tuy nhiên lại bị phương đa bệnh cố định tại chỗ. Kéo tinh bột mì, thế mà phát hiện là Giảm Lăng Tiêu. Nhưng là Giảm Lăng Tiêu nói cho ba người, mình cũng chỉ bất quá là muốn cầm tới Bạc Lam đầu người, vì nhi tử chữa bệnh, bởi vì chính mình nhi tử cũng hoạn có chứng người cây. Chứng người cây chính là kim thị di mạch bệnh di truyền, mình lao bà đó là Kim Trang chủ muội muội. Cho nên nhi tử cũng di truyền chứng người cây, chính mình mới sẽ mạo hiểm đi vào Nguyên Bảo Sơn Trang, muốn đoạt Bá Lam đầu người. Nếu như mình giết Kim Trang chủ, cầm đi Bá Lam đầu người, đã sớm trở về cho nhi tử đi chữa bệnh. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh mấy ngày kế tiếp thu lấy mấy lần, đều không có thể bắt được chân chính hung thủ. Chỉ là loại bỏ Kim Trang chủ nghĩa nữ cùng Giảm Lăng Tiêu hiểm nghi mà thôi. Xem ra lần này giết người mật thất vụ án, đúng là huyền diệu khó giải thích. Nguyên lai Kim Trang chủ bị chém giết về sau, đám người vẫn tìm không thấy cái này Bá Lam đầu người. Chỉ có thể căn cứ manh mối chậm rãi phân tích hung thủ đến cùng là ai. Lúc này Lý Liên Hoa đám người đột nhiên nghe được Kim quản gia treo ngược tự sát tin tức, lập tức liền chạy tới Kim quản gia phòng ngủ. Đám người còn tại phân tích Kim quản gia vì sao sẽ tự sát thời điểm, Lý Liên Hoa nghiệm thi phát hiện Kim quản gia thế mà cũng hoạn có thụ nhân chứng. Vậy đã nói rõ hắn cũng là Kim gia nhất mạch. Chứng người cây, nhưng thật ra là Nguyên Bảo Sơn Trang Kim thị nhất tộc gia tộc bệnh đã đồng linh, còn có Kim quản gia cũng có loại này hiếm thấy chứng bệnh. Vậy đã nói rõ bọn hắn cũng là Kim gia người. Tô Tiểu Ung lúc này nghĩ đến Kim quản gia khẳng định trộm đi Bá Lam đầu người. Dùng qua sau đó lại phát hiện căn bản trị liệu không được chứng người cây, mới có thể bị hóa điên. Dù sao thật vất vả thiết trí như vậy đại một trận cục, kết quả lại đối với mình chứng bệnh không hề có tác dụng. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết Kim quản gia ất nữ là dược nhân sự tình. Mắt thấy mình bệnh nan y trong người, không có đường sống có thể đi, cho nên liền lên treo cổ tự sát. Nhưng là Lý Liên Hoa lại cũng không đồng ý hắn thuyết pháp. Hắn gọi Phương Đa bệnh lên tới trên xà nhà xem xét. Phát hiện dây thừng cũng không có rẽ rùa vết tích, cái này biểu lộ Kim quản gia là bị người giết chết sau đó mới rơi đi lên. Mà nhất có hiểm nghi đó là giúp hắn trị liệu mất tâm phong Công Dương không cửa. Lúc này Công Dương không cửa một vị chống chế, nhưng là từ Phương Đa bệnh từ Kim quản gia trong thai rút ra cô nương không cửa ngân châm. Hắn lúc này mới cảm thấy đại thế đã mất, chỉ có thể hướng đám người làm thẳng thắn. Nguyên lai Công Dương không cửa cùng Kim quản gia nội ứng ngoại hợp, đầu tiên là vụng trộm cho ăn vật cho mật thất bên trong người. Sau đó chờ Kim Trang chủ tiến vào mật thất sau đó, để mật thất bên trong người bóp chết Kim Trang chủ. Sau đó Kim quản gia tại miệng thông gió thâu nhập đại lượng có hai, lại phong đóng miệng thông gió. Mật thất bên trong người thiếu dưỡng cũng phá vỡ cái hốc, mất máu quá nhiều mà chết. Giám sát ti người cũng tại Công Dương không cửa phòng bên trong phát hiện Bá Lam đầu người. Ngồi vững hắn giết người diệt khẩu hành vi. Tông Chính Minh Châu cầm Bá Lam đầu người liền muốn áp Công Dương, không cửa trở về giám sát ti thẩm vấn. Mắt thấy đám người đều ngăn không được Tông Chính Minh Châu, hắn liền muốn nên ngang lấy đi Bá Lam đầu người. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Bách Xuyên viện thạch nước đột nhiên đuổi tới. Bên cạnh người lập tức tranh đoạt Bá Lam đầu người đồng thời giao cho thạch nước, hắn xét thấy Phương Đa bệnh gần nhất vì Bách Xuyên viện tra án có công, lập tức mất đi khối thân phận hình bài cho hắn. Cầm tới đi bài Phương Đa bệnh, lập tức tại Tông Chính Minh Châu trước mặt đắc chí đứng lên. Chỉ thấy nóc nhà một bộ bạch y gì cùng một cái người khoác hắc bào hồng y nam nhân tiến hành quyết đấu. Bạch y nhân di hình huyễn ảnh tại người áo đỏ bên người xuyên tới xuyên lui, người áo đỏ căn bản là không có cách chống đỡ. Nói đến đây, đám người nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ lại bạch y nhân này chính là Lý Tương Di? Không phải nói Lý Tương Di nội công đã chỉ còn một thành sao? Cái này sao có thể a? Chỉ còn một thành, lại cũng không đại biểu hắn cũng không đủ mạnh a? Làm sao lại không thể nào? Đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư, giải quyết Bá Lam đầu người vụ án về sau, Lý Liên Hoa cũng bằng vào Bá Lam đầu người vì Phương Đa bệnh, giải trừ trên thân cương khí. Hai người lại tại Bạc Lam đầu người trong hộp phát hiện một mai băng phiến, phía trên còn khắc lấy Nam Nghệ văn tự, với lại cùng nhất phẩm trong mộ văn tự giống như lúc. Hai người lập tức cũng đoán không ra băng phiến lai lịch, chỉ có thể một lần nữa để vào hộp bên trong. Giải trừ cương khí Phương Đa bệnh, tâm tình thật tốt, cùng Lý Liên Hoa tại nóc nhà uống rượu tâm tình. Lúc này Phương Đa bệnh lại cổ động Lý Liên Hoa cùng hắn cùng một chỗ xông xáo giang hồ, thế nhưng là lại một lần bị Lý Liên Hoa cự tuyệt. Bởi vì lúc này Lý Liên Hoa thân thể đã không cho phép hắn lần nữa xông xáo. Uống nhiều rượu, Lý Liên Hoa đột nhiên nói mình rất gấp, một mình xuống nóc nhà, dự định đi tiểu tiện một cái. Lúc này Lý Liên Hoa đột nhiên phát hiện một người áo đen từ trong nhà cầm đi Bá Lam đầu người. Vì đoạt về quý giá như thế chí bảo, Lý Liên Hoa chỉ có thể lựa chọn dùng Lý Tương Di thân phận đổi một bộ bạch y Lý Liên Hoa, từ trên trời giáng xuống. Một cây trúc đánh Tông Chính Minh Châu, không có chút nào chống đỡ chi lực. Dù là chân Chính Minh Châu rút kiếm, muốn cùng Lý Liên Hoa đánh cờ, lại phát hiện đối phương dễ như trở bàn tay tránh thoát. Mà Lý Liên Hoa trong tay cây trúc lại như là một cây trường kiếm đồng dạng, tại Tông Chính Minh Châu trên thân lưu lại từng tia vết thương. Chỉ thấy Lý Liên Hoa trực tiếp giẫm tại Tông Chính Minh Châu kiếm thanh bên trên, ngay sau đó một cái liền đem đánh bay. Tông Chính Minh Châu còn muốn cho cùng dứt dậu, cầm lấy Bá Lam đầu người, tiếp tục công kích Lý Liên Hoa. Không ngờ bị Lý Liên Hoa một chiêu chế địch, một chiêu Tương Di Thái kiếm trực tiếp đánh rất trên mặt đất. Vì bảo mệnh Tông Chính Minh Châu, chỉ có thể ném ra Bá Lam đầu người, bị kịp thời chạy đến Phương Đa bệnh phi thân cầm tới. Mà Lý Liên Hoa cùng Tông Chính Minh Châu cũng nhờ vào đó thời cơ bay lên nóc nhà bỏ chạy. Chương 202: Bị bắt trở về Phương Đa bệnh. Chương 202: Bị bắt trở về Phương Đa bệnh. Phương Đa bệnh cầm tới Bá Lam đầu người, lại phát hiện bên trong băng phiến đã bị Tông Chính Minh Châu cầm đi. Xem ra Tông Chính Minh Châu chân chính mục đích hẳn là đây cái băng phiến. Hôm sau Lý Liên Hoa chuẩn bị tiếp tục đuổi tra đơn cô đao nguyên nhân cái chết. Vì không cho Phương Đa bệnh đặt nguy hiểm bên trong, hắn lại sử dụng ra ám chiêu, đốt lên tín hiệu khói. Gọi tới Phương Đa bệnh tiểu di, muốn đem Phương Đa bệnh áp tại phủ bên trong. Vừa nghe đến tiểu di sẽ đến Phương Đa bệnh, lập tức thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị chạy trốn. Ai biết nửa đường vẫn là xảy ra sai sót. Phương Đa bệnh bị xem như phạm nhân đồng dạng trói lại đứng lên, liền bị tiểu di mang về Thiên Cơ đường. Công Dương không cửa vì tự vệ, thế mà nói cho Phương Đa bệnh một bí mật lớn. Nguyên lai hắn mẹ đẻ vì sao Tiểu Lan, hoài thai thời điểm suýt nữa trượt thai, vì sao Tiểu Lan cũng không phải là Phương Đa bệnh nhị di. Mà Phương Đa bệnh hiện nay mẹ đẻ cha đẻ Công Dương không cửa trần trị qua. Mà Phương Đa bệnh niên kỷ cùng Hà nhị tiểu thư nghi ngờ tử, thời gian tương xứng. Nghe được Công Dương không cửa nói như vậy, mắt thấy hắn liền bị mang về Bách Xuyên viện. Lúc này Kim Viên Minh người thế mà cướp đi Công Dương không cửa. Xem ra Công Dương không cửa hẳn là cũng lệ thuộc vào Kim Viên Minh. Mà cầm tới băng phiến Tông Chính Minh Châu, cũng tới đến Kim Viên Minh. Thế mà đem băng phiến cho Kim Viên Minh thánh nữ. Có thể thấy được đây cái băng phiến hẳn là ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Mà bên này Phương Đa bệnh bị Tiểu Di bắt về sau, liền nhận lấy trong nhà tàn khốc huấn luyện. Mà Phương Đa bệnh thuận miệng một câu, liền để vì sao Tiểu Tuệ trong lòng đại loạn. Chỉ thấy giờ phút này đang giẫm tại bọn hắn thiết trí tốt cơ quan, xích sắt bên trên Phương Đa bệnh, dễ như trở bàn tay lại tránh được từ đằng xa phóng tới phi tiêu. Trực tiếp đã nói một câu được à, ngươi ra tay ác như vậy, chẳng lẽ ta không phải ngươi thân sinh sao? Nghe nói như thế, vì sao Hiểu Tuệ trong nháy mắt đem trong miệng uống hết trà cho phu tới, một mặt khiếp sợ nhìn qua Phương Đa bệnh. Vì sao Tiểu Tuệ tìm tới, vì sao Tiểu Phượng hỏi thăm Phương Đa bệnh phải chăng đã biết mình thân thế? Lời này lại bị trốn ở ngoài cửa Phương Đa bệnh cho nghe cái rõ ràng. Lúc này vì sao Tiểu Tuệ nhìn đến Phương Đa bệnh đã lớn lên trưởng thành, cũng liền không còn che giấu hắn thân thế vấn đề, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Năm đó đơn cô đao bị tặc nhân truy sát, mắt thấy liền muốn mệnh tang vết đao. Là vì sao Tiểu Lan kịp thời xuất hiện, hóa giải bên trên đảo hoang nguy cơ. Hai người như vậy liên thủ, đem tặc nhân toàn bộ tiêu diệt. Sau đó bên trên cô đao chế giễu vì sao Tiểu Lan không biết tự lượng sức mình. Võ công kém như vậy, còn muốn khoe khoang cứu người, cẩn thận về sau đem mình cho gãy đi vào. Tâm cao khí ngạo, vì sao Tiểu Lam tự nhiên là khư phục, vẫn đi theo đơn cô đao vào Nam Gia Bắc, từ từ hai người liền sinh ra tình cảm. Về sau có thai vì sao Tiểu Lan vốn muốn cùng đơn cô đao cùng một chỗ thoái ẩn giang hồ. Nhưng là đơn cô đao một lòng chỉ nhớ trên giang hồ dương danh lập vạn, cự tuyệt cùng vì sao Tiểu Lan song túc song phi. Bị đau thấu tim vì sao Hiểu Lam trở lại chân trời sơn trang về sau, sinh ra phương đa bệnh. Thế nhưng là bởi vì lúc trước thân thể bị trọng thương, sinh hạ phương đa bệnh về sau, liền nuốt hận hoàn tuyển. Tổn thương nhiều bệnh cũng là lần thứ nhất nghe được mình thân sinh phụ mẫu sự tình, khổ sở nước mắt chảy xuống. Phương đa bệnh nói cho vì sao Tiểu Tuệ, tại hắn tâm lý, hắn cùng hắn cha đều là thân nhất người thân, cái này vĩnh viễn đều không cải biến được. Phương đa bệnh đi vào mẹ đẻ phòng ngủ tưởng niệm, trong lúc vô tình phát hiện thanh mẫu nhật ký. Trong nhật ký thế mà ghi chép băng phiến sự tình, Phương đa bệnh hỏi thăm vì sao Tiểu Phượng phải trang biết được vật này. Vì sao Tiểu Phượng cảm thấy vật này hẳn là một cái chìa khóa. Lúc này Phương đa bệnh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết được băng phiến tác dụng đây băng phiến giống như là một loại nào đó cơ quan khóa chìa khóa, nhưng là cũng không phải là trung nguyên kỹ pháp. Nghe đến đó mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Mà Diệp Tiên chỉ là làm sơ nghỉ ngơi sau liền tiếp theo thuyết thư. Đã từng mối tình đầu nữ thần kiểu nữ hiệp muốn thành hôn. Lý Liên Hoa chỉ có thể che giấu tung tích, đưa lên mình chúc phúc. Nhưng bởi vì Lý Liên Hoa không còn sống lâu nữa, cho nên đành phải đeo lên mặt nạ, cũng không muốn để tiểu nữ hiệp nhận ra mình đưa xong chúc phúc Lý Liên Hoa vốn nên rời đi, nhưng lại lo lắng Kim Viên Minh người đến đảo loạn hôn lễ. Bởi vậy liền chờ lâu một ngày, đợi đến hôn lễ cử hành cùng ngày. Lý Liên Hoa một bộ lục y liễu, nhìn đến Thanh Mai trúc mã cùng người khác thành hôn. Hắn trong nội tâm chỉ hy vọng tiểu nữ hiệp có thể hạnh phúc đối với cái kia nhân cơ hội cướp đi mình người trong lòng Tân Lang quan, hắn cũng sớm đã không hận không oán. Cho dù Tân Lang Dương Dương đắc ý trước mặt mọi người tuyên bố Lý Tương Di tử hấn, Lý Liên Hoa cũng không thèm quan tâm. Nhưng là đây lại cũng không đại biểu hắn đã buông xuống đối với tiểu nữ hiệp tình cảm. Lúc này, Kim Yên Minh thánh nữ ẩn nút tiến đến đem gây nên lạnh chi đánh đập vào kiểu huyền vãn thể nội đồng thời lưu tín nói chỉ có Lý Tương Di nội công Dương Châu Trầm có thể giải độc. Cái kia trên thư viết giải kỳ độc, Dương Châu Trầm đám người lo lắng thời điểm, ngoài cửa Lý Liên Hoa nghe được bọn hắn đối thoại. Hắn đẩy cửa vào, công bố mình có biện pháp có thể cứu người đã từng không phương trượng, để mà độc công độc biện pháp cứu chữa qua một người. Phương pháp này Lý Liên Hoa cũng biết. Hắn biên một đống trong thời gian ngắn khó mà gom góp dược liệu để bọn hắn vì tìm kiếm dược liệu mà rời đi đợi đến phòng bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Tiểu Huyền Vãn thời điểm. Hắn tại vận công vì Tiểu Huyền Vãn chữa thương, chỉ là hắn nội lực chưa tới một thành, lại sâu nặng lần trà chi độc, dạng này thôi động nội lực với hắn mà nói không khác là lấy mạng đổi mạng. Nhưng là hắn thời gian vốn là không nhiều lắm, căn bản cũng không quan tâm. Tiểu Huyền Vãn giải độc sau thức tỉnh phút chốc, hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, biết là Lý Tương Di đến. Lý Liên Hoa trực tiếp điểm hắn huyền ngủ, để hắn hôn mê. Lúc này, Địch Phi Thanh xông vào. Ngay sau đó Tân Lang mang theo thảo dược trở về Địch Phi Thanh lựa chọn giúp hắn che giấu thân phận. Hắn trực tiếp bắt Kiều Huyền Vãn, còn nói các ngươi nếu là muốn hắn mạng sống, liền lấy người của ta đến đổi. Bách Xuyên luyện trước đó nắm qua hắn thủ hạ, tại mọi người đuổi theo Địch Phi Thanh thời điểm, Lý Liên Hoa bởi vì bích trà chi độc phát làm, ngũ giác dần mất. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng tự nhiên là hắn con mắt, mà đổi thành một bên Tân Lang quan đem Địch Phi Thanh muốn người dẫn tới. Thành công đổi về Kiều Huyền Vãn Địch Phi Thanh còn biểu thị mình đã làm người giải độc, điều này cũng làm cho Tân Lang quan lầm tưởng tiểu chén vãn độc không chỉ có Dương Châu Trầm có thể giải. Tự nhiên cũng không có đoán ra Lý Liên Hoa thân phận đợi đến tiểu chén vạn thức tỉnh về sau, hắn phát hiện mình thể nội có Dương Châu Trầm nội lực. Lúc này mới vững tin Lý Tương Di thật đến qua. Trên bàn kẹo mừng cũng nhắc nhở lấy hắn, Lý Tương Di đó là Lý Liên Hoa. Hắn trước kia cũng rất ưa thích đem nút buộc trói rất chặt. Bây giờ đưa tới kẹo mừng bên trên nút buộc cũng là như thế. Cùng ngày ban đêm, hắn liền đi tìm Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa giờ phút này đã bị độc dược tra tấn sắc mặt trắng bệnh. Càng thêm không nghĩ tới hắn thế mà lại đến. Hai người đối mặt cái nhìn này, phản phất cách xa nhau vài năm. Tiêu Điển Vãn trong mắt chứa nước mắt nói ngươi gạt ta, Lý Tương Di chết. Có thể ngươi nói cho ta biết chết đi người đến cùng là sống thế nào tới, lại là làm sao cứu hắn đâu? Chương 203, mối tình đầu tình nhân hôn lễ. Chương 203, mối tình đầu tình nhân hôn lễ. Lý Liên Hoa đưa lưng về phía Kiều Huyền Vãn, căn bản không dám đối mặt. Giờ phút này cả người con mắt đỏ bừng, nước mắt thuận theo hốc mắt chảy xuống đối phương đã sớm khóc đến khóc không thành tiếng. Còn nói nếu như muốn lừa hắn, vậy cũng không có thể nhìn đến hắn nói sao? Còn hỏi Lý Liên Hoa có phải hay không còn tại hận hắn? Rõ ràng hắn lân cận tại gần tức, như thế nào lại nhận không ra đâu? Lý Liên Hoa lau trên mặt nước mắt, hắn cuối cùng là phải đối mặt. Hắn quay người đối trước mặt nữ nhân nói ra, nhìn đến hắn hiện tại có mình sinh hoạt, vì hắn cảm thấy vui vẻ, cũng vì hắn cảm thấy hạnh phúc. Tiêu Điển Văn thật sự là không hiểu, vì cái gì trước mặt Lý Tương Di thay đổi như vậy nhiều? Tại hắn trên thân đã không nhìn thấy Lý Tương Di cái bóng, bởi vì Lý Liên Hoa cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch, lấy trước kia cái không ai bị nổi Lý Tương Di cũng sớm đã chết. Chuyện cũ đã qua lâu như vậy, hắn cũng sớm đã mệt mỏi. Có thể Tiêu Điển Văn thật sự là không rõ, nhưng hắn vì sao lại muốn tại nàng đại hôn thời điểm xuất hiện đâu? Bởi vì Lý Tương Di đã từng đã đáp ứng hắn, muốn đem nhất ngọt kẹo mừng cho hắn. Bởi vì lúc trước đã thất ước quá nhiều lần, chí ít chuyện này muốn làm đến. Hắn cũng thuyết phục đối phương thả xuống quá khứ, không yêu một người cũng không phải là một kiện chuyện sai. Với lại Kiều Huyền Vãn hiện tại cũng tìm được mình dựa vào. Kiều Huyền Vãn còn hỏi Lý Tương Di có hận hay không hắn. Lý Tương Di nhàn nhạt hồi đáp, ban đầu đúng là hận qua. Cũng hận qua rất nhiều người. Nhưng bằng cái gì Lý Tương Di liền muốn mọi việc đều thuận lợi nữa nha? Vì để cho Kiều Huyền Vãn có thể triệt để quên hắn. Lý Tương Di trái lương tâm nói, cho tới bây giờ đều không có đối với hắn động qua tâm. Về phần cứu hắn, cũng chỉ là xuất phát từ giữa bằng hữu tình nghĩa. Còn muốn phiền phức lấy hắn, đừng cho người khác biết Lý Tương Di còn sống. Tiêu Uyển Vãn nhìn thấy hắn quyết tuyệt như vậy, cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Lần này đã là gặp lại, cũng là cáo biệt. Thế nhưng là hắn không biết là, Lý Liên Hoa không phải không trở lại, mà là rốt cuộc không về được. Bọn hắn đều cho là mình khó mà thả xuống, thế nhưng là sự thật chứng minh bọn hắn có thể giống bằng hữu bình thường đồng dạng ở chung. Chết đi là Lý Tương Di, hắn Lý Liên Hoa cho dù tuổi thọ không đủ 4 tháng, cho nên vẫn là phải sống sót. Hắn chuẩn bị xuống núi rời đi, có thể không nghĩ tới Tiêu Tử Câm phát hiện hắn. Hắn một lòng ưa thích Tiểu Uyển Vãn, nhưng cũng rõ ràng đối phương thích Lý Tương Di 10 năm. Hắn sợ hãi Lý Tương Di đến, sẽ để cho Tiểu Chén Vãn cải biến tâm ý hắn hẹn Lý Liên Hoa gặp nhau, còn cùng đối phương nói. Hắn thật vất vả đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, chờ ngươi vừa về đến, liền để ta yêu người thay đổi tâm. Hắn ghen ghét để hắn trở nên khuôn mặt đáng ghét, hắn thậm chí còn bức bách Lý Liên Hoa nhảy núi tự vẫn. Lý Liên Hoa còn không có hảo phòng đến, có thể vì một cái tiểu nhân hy sinh chính mình. Tiêu Tử Câm trực tiếp xuất thủ, lại bị Lý Liên Hoa một chiêu đánh lui. Thậm chí ngay cả một điểm dư thừa chiêu thức đều không có. Lúc này, Tiêu Chén Vãn cũng chạy tới. Lý Liên Hoa nhưng là nói bọn hắn tại luận võ, đến lúc này còn tại giữ gìn Tiêu Tử Câm mặt mũi. Bởi vì hắn không muốn để cho bọn hắn bởi vì chính mình mà cãi lộn. Hắn cáo từ rời đi trở lại Liên Hoa lâu sau đó, phát hiện Phương đa bệnh, thế mà đang nấu cơm. Hai người đàm luận lên hắn thân thế nguyên lai Phương đa bệnh, cũng biết mình là đơn cô đao nhi tử. Mà đơn cô đao nhưng là Lý Tương Di sư mình, là tứ cố môn nhị môn chủ. Năm đó bởi vì hắn bị Kim Nguyên Minh người giết chết, mới đã dẫn phát hai môn phái giữa giao chiến. Hiện tại Lý Liên Hoa phát hiện đơn cô đao cũng không phải là Kim Nguyên Minh người giết chết, trong đó còn có nam một nước người tham gia. Bọn hắn quyết định đi tìm đơn cô đao, đã từng thủ hạ Lưu Mù Lòa tìm hiểu tình huống. Bọn hắn tìm tới Lưu Mù Lòa thì phát hiện Địch Phi Thanh cũng ở nơi đây, đồng thời còn mất trí nhớ. Ngay tại mấy ngày trước đó Địch Phi Thanh tra ra thánh nữ là nam một người, đồng thời sau lưng của hắn còn có chủ nhân Địch Phi Thanh, chuẩn bị động thủ xử lý sạch hắn. Không nghĩ tới lại bị bọn hắn cho xuống quên tâm tư, mà đây quên tâm tư nhưng là sẽ cho người mất đi võ công. Nhưng là hắn cố gắng đem thuốc mê đẩy vào cái hốt huyệt bách hội, mặc dù bảo vệ võ công, nhưng lại bị mất ký ức. Lý Liên Hoa cứu hắn về sau liền lừa hắn nói hắn gọi A Phi, là Bách Xuyên Viện an bài tại Kim Viên Minh nội ứng, chuyên môn điều tra giang hồ vụ án, hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân. Còn nói mình đã từng đã cứu hắn, hắn vì cảm kích trở thành mình người hầu. Còn nói mình là hắn chủ nhân Địch Phi Thanh căn bản không tin tưởng hắn nói, Lý Liên Hoa còn đem bàn tay đến trước mặt hắn, nói với hắn ngươi đã từng dùng nội lực đã cứu ta. Địch Phi Thanh bắt mạch qua đi phát hiện, hắn thể nội thật có mình nội lực. Lý Liên Hoa thành công đem mất trí nhớ Địch Phi Thanh cho lắc lư ở, còn lừa hắn nói hắn thiếu mình 11,000 lượng bạc để hắn thay mình tra án, nói tra một cái bản án 1,000 lượng bạc. Chờ cái gì thời điểm trả hết, bọn hắn hai cái liền thanh toán xong. Thăng thêm Vương đa bệnh, bọn hắn gom góp tra án tổ ba người. Sau đó lại được Chi Nam một người đang tìm kiếm, có thể mở ra La Ma đỉnh bằng phiến chìa khóa ở trong đó chứa có thể phá vỡ giang hồ triều đình đáng sợ chi vật. Bọn hắn quyết định trước một bước cầm tới còn lại băng phiến. Không nghĩ tới ba người này lại một lần nữa tiến tới cùng một chỗ đám người bắt đầu ăn dưa nói chuyện phiếm. Ngươi nói cái này Địch Phi Thanh cũng không phải rất mạnh sao, nếu là thật sự cường, làm sao biết bị người tính kế. Vậy rốt cuộc đã từng là hắn coi là chung với hắn thủ hạ, cho nên rất là thôi. Liền xem như dạng này, dù nói thế nào cũng là phản phái đệ nhất nhân, ta nhìn cũng là không tính. Năm đó chính đạo đệ nhất nhân Lý Tương Di hiện nay không phải cũng chỉ còn lại một thành công được sao? Cái này cũng không bên trong nói nha. Bất quá bây giờ Lý Tương Di thật đúng là đáng ghét ta, không khỏi cũng quá tổn hại một chút, đem Địch Phi Thanh lừa gạt quay tít. Trên thực tế chỉ có trong góc Lý Tương Di mới biết được, mình cùng Địch Phi Thanh cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa địch nhân. Hai người bất quá là tiến hành chân chính quyết đấu thôi, ai mạnh ai yếu ai thua ai thắng còn chưa biết được. Mà Địch Phi Thanh đối với Lý Tương Di mà nói, cũng không phải là không chết không thể đối thủ. Địch Phi Thanh cũng chưa từng chân chính nghĩ tới muốn giết chết Lý Tương Di. Có lẽ chỉ có chính bọn hắn mới đủ rõ ràng giữa bọn hắn quan hệ. A Diệp Thiên tiếp tục thuyết thư. Tiêu Uyển Vãn cùng Tiêu Tử Câm nói bọn hắn hôn sự, vẫn là thôi đi. Bởi vì Tiêu Tử Câm khắp nơi nhằm vào hắn đã từng mối tình đầu bạn trai Lý Tương Di. Thậm chí hiện tại còn đoạt 4 bộ môn môn chủ chi vị, còn muốn khắp nơi thả tin tức, chửi đời Lý Tương Di. Mà Tiêu Uyển Vãn nhưng là đã bỏ đi đối với Lý Tương Di yêu, thế nhưng là Tiêu Tử Câm lại cực độ càng rỡ, đã không ngăn cản được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tách ra. Lý Liên Hoa biết Tiêu Tử Câm mở trà hội chửi đối hắn, nói xấu hắn, hại chết đơn cô đao. Thế nhưng là Lý Liên Hoa lại không thèm để ý chút nào, đợi đến Kiều Chén Vãn tới tìm hắn thời điểm. Hắn còn có chút kinh ngạc. Mà đối phương nhưng là thay Tiêu Tử Câm hướng hắn nói xin lỗi, đồng thời cầu hắn tha thứ Tiêu Tử Câm, Lý Liên Hoa cơ hồ là không chút do dự đáp ứng xuống tới. Bởi vì Lý Tương Di đã không có ở đây, đây Lý Liên Hoa cũng sẽ không quan tâm những này. Chương 204. Ngọc Lâu Xuân Thư Mời. Chương 204. Ngọc Lâu Xuân Thư Mời. Đợi đến Kiều Uyển Vãn sau khi rời đi, mất trí nhớ Địch Phi Thanh vẫn là nhìn ra Lý Liên Hoa ưa thích hắn. Chuyện này qua đi, bọn hắn thu vào Ngọc Lâu Xuân Thư Mời. Mời bọn hắn tiến về nữ trạch tham gia khắp núi đỏ yến hội. Thế nhưng là căn bản không có người biết nữ trạch vị trí cụ thể, bởi vì đều là Ngọc Lâu Xuân phái người dùng xe ngựa đón hắn nhóm. Với lại xe bên trong có mê hương, ngồi vào đi sau đó liền hỗn loạn ngủ tiếp đi, đợi đến thức tỉnh về sau, bọn hắn phát hiện cũng đã gần đến. Với lại người đánh xe nói cho bọn hắn, nhà bọn hắn chủ chỉ thấy tiếp thu được thư mời tân khách, bọn hắn bằng hữu đã được an bài đến nơi khác. Ngay sau đó bọn hắn từ xe ngựa chuyển ngồi lộ thuyền, cuối cùng là đạt đến Ngọc Lâu thôn chỗ hào nào. Bọn hắn đi vào lối vào, phát hiện chịu Ngọc Lâu Xuân mời người cũng đã đến. Những người này theo thứ tự là Thiết Giáp môn thiếu gia Thi Văn Tuyệt, hắn am hiểu sản xuất binh khí. Còn có giang hồ thi nhân Lý Nhất Phó, còn lại chính là tên bắn lén Đông Phương Hạo, tiểu si hiệu Giang Kiếm cùng Hồng Y Yệ, vũ giả Mộ Dung Yêu. Bọn họ đều là nhận Ngọc Lâu Xuân mời tới tham gia yến hội đi vào trước đó, Ngọc Lâu Xuân hộ vệ nói ra quy củ đầu tiên đó là không thể mang theo ngoại vật, cho nên bọn hắn binh khí toàn bộ đều lưu tại bên ngoài. Tiếp theo vào trạch trước đó nhất định phải chọn đồng dạng hương đỏ, mà đây chính là nữ tử vật tùy thân. Mỗi vị tân khách đều phải chọn một, với tư cách vào trạch tín vật. Phương Đa Bệnh nghe xong liền muốn quay người rời đi, vẫn là bị Lý Liên Hoa cản lại, khuyên hắn đừng sợ. Phương Đa Bệnh cuối cùng mở chọn, không nghĩ tới mở ra sau khi là một cái chân gà. Hộ vệ kia mau nói, có lẽ là vị cô nương nào chọn sai, muốn cho Phương Đa Bệnh đổi một cái. Mà Phương Đa Bệnh mau nói, không quan hệ, liền cái này chân gà a. Phương Đa Bệnh rõ ràng có chút sợ hãi, mà Lý Liên Hoa lại không thèm để ý chút nào, đây nữ trạch bất quá chỉ là cô nương nhiều một chút mà thôi, có cái gì đáng lo. Phương Đa Bệnh tranh thủ thời gian giải thích, mình không có sợ hãi, chẳng qua là sợ bị cuốn lên, chậm trễ chính sự thôi. Hắn chân gà cùng Lý Liên Hoa chọn hộ giáp đều là rất phối hợp. Tại tiến vào nữ trạch về sau, hộ vệ toàn bộ đều rời đi. Có nữ trạch quán là Bích Hoàng dẫn người nên đón bọn hắn. Nơi này mỹ nhân như mây, mỗi cái tân khách đều sẽ có một nữ tử tùy thân hầu hạ. Khi Lý Liên Hoa bị mang đi về sau, Phương Đa Bệnh cũng bị một nữ tử dẫn tới thành trì vững chắc bên cạnh. Nữ tử vừa đem hắn đưa đến thành trì vững chắc vừa lấy sau liền muốn đi thoát Phương Đa Bệnh quần áo. Phương Đa Bệnh bị dọa đến vội vàng lui về sau một bước, hét to một tiếng, hỏi nữ tử muốn làm gì. Nữ tử nói là muốn cho công tử bày tiệc mời khách. Phương Đa Bệnh dọa đến lập tức rời đi, ai biết vừa rời đi liền bắt gặp Bích Hoàng cô nương. Bích Hoàng đem không có hầu hạ hắn tắm rửa cô nương danh tự đi lại. Phương Đa Bệnh bây giờ còn không có chú ý đến nữ trạch chỗ quái gì, mà ở trong đó có một vị nữ tử, vốn là Đại Tây Quốc công chúa, lại bị người bắt cóc thành nữ trạch thị nữ, hắn cũng không dám bại lộ mình thân phận, bởi vì cái này nữ trạch thật rất khủng bố. Chỉ là không có nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này gặp phải hộ bộ thượng thư chi tử Phương Đa Bệnh. Hắn cũng không biết Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa là đến tìm kiếm băng phiến, mà Ngọc Lâu Xuân mời bọn hắn đến đây cũng là muốn thăm dò tốt hữu Kim Mãn Đường nguyên nhân cái chết. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh kẻ sướng người họa, nói hại chết Kim Mãn Đường người đã bị Bách Xuyên Viện bắt được. Chẳng qua là tại kết án sau đó lại phát sinh một kiện kỳ quái sự tình, có người cướp đi một mảnh mỏng như cánh ve vật. Ngọc Lâu Xuân trong nháy mắt nghĩ đến băng phiến, hai người lập tức dỡ bỏ Ngọc Lâu Xuân, trong tay cũng có băng phiến. Cho nên hạ quyết tâm nhất định phải dò xét nữ trạch. Khắp núi rượu đỏ tịch bắt đầu, đám người uống rượu làm thơ. Không có, một hồi Ngọc Lâu Xuân liền để cách ăn mặc qua thị nữ đi ra hầu hạ. Mỗi người bên người ngồi một cái cô nương, đám cô nương quả đáp lễ lấy một cận hoa, đám khách mời đem vào trạch thì chọn tín vật còn cho cô nương. Phương Đa Bệnh tiến đến thời điểm chọn là một cái chân gà, sớm đã bị hắn ném đi. Khi đám người uống rượu say khướt thời điểm, am hiểu vũ đạo Mộ Dung Yêu nhảy một chi múa. Có người nhìn như si như say, đã có người say tại mỹ nhân trong ngực. Phương Đa Bệnh chóng mặt kém chút cùng công chúa đích thân lên, Lý Liên Hoa bám lấy đầu giả say. Vũ đạo kết thúc, sắp trời đã tối, nên nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Đông Phương Hào điểm danh, để nữ quán cho Bích Hoàng hầu hạ, Ngọc Lâu Xuân đồng ý, nhưng là Bích Hoàng lại không nguyện ý, Ngọc Lâu Xuân liền phạt hắn tại đỉnh núi khiêu vũ đến thiên minh. Rất nhiều bệnh, không quen nhìn hắn hành vi, chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng là Bích Hoàng lại không nghĩ liên lụy hắn, trực tiếp lãnh phạt rời đi. Đông Phương Hào thấy thế, chuẩn bị đoạt Phương Đa Bệnh bạn gái. Phương Đa Bệnh tranh thủ thời gian ngăn cản, còn nói vị cô nương này đã cùng hắn ước hẹn. Mỗi người bọn họ trở về phòng về sau, Lý Liên Hoa trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Bồi tại bên cạnh hắn Tây Phi cô nương ôn nhu đa tỉnh, Lý Liên Hoa tìm cái lý do chia phòng mà ngủ. Phương Đa Bệnh bên kia nhưng là có tranh coi âm ý, Thanh Nhi biết hắn là thượng thư chi tử, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết đối phương lại là công chúa. Hai người từ cãi lộn nói lên nữ trạch sự tình, Phương Đa Bệnh từ trong miệng hắn biết được, nơi này nữ hải đều là bị người gạt đến. Chốc lát không nghe lời, nhẹ thì chịu đói, nặng thì bị đưa cho bên ngoài hộ vệ. Phương Đa Bệnh không nghĩ tới Ngọc Lâu Xuân là như thế này người, hắn tiến đến tìm Ngọc Lâu Xuân, muốn hỏi rõ ràng. Không nghĩ tới Ngọc Lâu Xuân đã lên núi đi ngủ, hắn chỉ có thể về đến phòng chờ trời sáng. Ngày thứ nhì, hắn đem Ngọc Lâu Xuân lừa bán thiếu nữ sự tình nói cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đã nhìn ra, nơi này ngăn cách, thiếu nữ không phải lừa bán đến, lại là từ chỗ nào đến. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn đang thưởng thức phong cảnh thời điểm, Ngọc Lâu Xuân không chỉ có không có tới, trên mặt đất còn có hắn một cái cụ tay. Có người chém đứt hắn tay. Thế nhưng là Ngọc Lâu Xuân ở tại đỉnh núi, chỉ có thông qua đằng khung mới có thể đi lên. Ngọc Lâu Xuân thị vệ biết được tin tức về sau, lập tức mang mọi người đi tới đỉnh núi đi lên, về sau cũng không có tìm tới Ngọc Lâu Xuân, đạo sĩ phòng bảo tàng bên trong bảo bối đều không thấy. Lại đến lẫn nhau nghi kỵ, tìm kiếm hung thủ thời điểm. Nghe đến đó đám người toàn bộ đều nghe được như si như say. Ngươi nói lần này hung thủ sẽ là Ngọc Lâu Xuân lừa bán đến thiếu nữ sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy cực kỳ có khả năng, dù sao những này thiếu nữ đối với hắn thế nhưng là có rất lớn hận ý. Bất quá các thiếu nữ vì cái gì thừa này mới đưa hắn giết chết đâu? Trước đó chẳng lẽ không có cơ hội sao? Ngọc Lâu Xuân khẳng định là phi thường cẩn thận từng ly từng tí, nơi đây thừa dịp loạn đem giết chết mới có khả năng nhất. Nhanh chớ đoán mò, chúng ta lại nghe tiếp xuống nói. Mà lúc này Diệp Thiên nhưng là tiếp tục thuyết thư. Lúc này lại có cái khác nữ nhân tử vong, với lại nữ nhân này trước khi chết chăm chú nắm một khối khăn. Rút ra khăn xem xét, phát hiện phía trên chuẩn chuẩn tú hoa bên trong cất giấu đồ vật. Mà đây chính là bọn hắn muốn tìm ngọc phiến. Nữ tử này chính là Bích Hoàng. Lý Liên Hoa lập tức minh bạch, Bích Hoàng là bị người giết chết. Sau đó ngụy trang thành treo ngược bộ dáng, người phía sau màn còn thả một mũi lửa thiêu hủy hiện trường. Chương 205. Nữ trạch vụ án. Chương 205. Nữ trạch vụ án. Ngày hôm nay sáng sớm, nữ trạch chủ nhân Ngọc Lâu Xuân chết oan chết uổng. Cánh tay cùng đùi phải bị chặt đoạn vứt bỏ, thân thể nhưng không thấy. Với lại Ngọc Lâu Xuân cất giấu đứng lên bảo vật cũng không biết tung tích. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh phát hiện Ngọc Lâu Xuân hộ vệ có vấn đề, tại hắn gian phòng thế mà tìm ra một đống bảo vật cùng một thanh mang huyết đao, đám người cũng bởi vậy lầm tưởng hắn đó là hung thủ. Thế nhưng là mới vừa đem hắn nhốt lại, Bích Hoàng liền chết. Người này là nữ trạch quản sự, tối hôm qua bị Ngọc Lâu Xuân trừng phạt, tại đỉnh núi nhảy một đêm múa. Lý Liên Hoa bỗng nhiên nghĩ đến hai cái trâu mấu chốt, đầu tiên là Bích Hoàng Sở Dĩ bị phạt, là hắn cố ý hành động. Bởi vì chỉ có đứng tại đỉnh núi, mới có thể quan sát được Ngọc Lâu Xuân động tĩnh, mới có thể hướng hắn đồng bọn truyền lại tin tức. Điểm thứ nhì, đó là hôm qua đám cô nương đưa cho bọn họ một cận hoa, vì sao dính vào bùn đất? Một cận cây có cao khoảng một trượng, sẽ không tùy tiện nhiễm bùn đất. Cho nên nói có người tại một cận cây bên dưới đào hố nuôi đứng lên bùn cắt văng đến một cận tiêu tốn. Bọn hắn dưới tảng cây quả nhiên đào ra Ngọc Lâu Xuân nửa phần trên thi thể. Hung thủ ẩn tàng thi thể chính là vì che giấu Ngọc Lâu Xuân chân chính nguyên nhân cái chết. Ngọc Lâu Xuân trên cổ ấn ký biểu lộ hắn là bị rắn cắn chết, mà không phải trường đao giết chết. Lý Liên Hoa một suy tư liền có đáp án, hắn đem mọi người triệu tập tới đem Ngọc Lâu Xuân bị giết toàn bộ quá trình toàn bộ mới nói đi ra. Ngọc Lâu Xuân đem những này thiếu nữ lừa bán mà đến, bọn hắn những người này bị vây ở nữ trạch bên trong, nhận hết Ngọc Lâu Xuân làm đủ. Muốn thoát đi hắn ma chảo, cũng chỉ có giết hắn, bọn hắn trải qua gian nan, phí hết mấy năm thời gian, còn rốt cuộc tìm được giết chết Ngọc Lâu Xuân cơ hội. Cùng ngày ban đêm, Bích Hoàng cô nương cố ý chọc giận Ngọc Lâu Xuân, bị phạt tại đỉnh núi khiêu vũ. Đứng tại đỉnh núi hắn có thể nhìn thấy Ngọc Lâu Xuân tiếp xuống đi phương hướng. Sau đó thông chi Xích Long cô nương, Xích Long cô nương có thể điều khiển rắn độc, nhưng là nữ trạch là không cho phép mang xà tiền đến. Con rắn này vốn chỉ là sán đoán, Xích luyện Xích Long mộ dung công tử, một tháng trước đưa Ngọc Lâu Xuân một cái ngọc trống, lưỡi trứng liền giấu ở trống thân bên trong. Xích Long cô nương vừa thấy được xà đoán liền biết mộ dung công tử đến, cũng minh bạch hắn ý tứ, cho nên liền điều khiển rắn độc cắn chết Ngọc Lâu Xuân, sau đó vì đem việc này giá họa cho Ngọc Lâu Xuân thị vệ, liền lợi dụng huyền thiết đem Ngọc Lâu Xuân phân thây, tạo thành bị đao chém chết bộ dáng. Mắt thấy chân tướng đã mở ra, Xích Long cô nương đám người liền toàn bộ thừa nhận. Nguyên lai Ngọc Lâu Xuân trời sinh tính đa nghi, cho nên mỗi ngày đi đổi Vân Phong quét dọn cô nương, nhất định phải thay đổi đây huyền thiết chiếc, nữ trong nhà mỗi một vị cô nương đều sở qua một điểm. Nguyên lai tất cả mọi người đều bị Ngọc Lâu Xuân tra tấn, hao phí mấy năm thời gian, mới đưa huyền thiết kiếm mại thành giết người lưỡi dao. Ngọc Lâu Xuân mặc dù đã chết rồi, có đúng không bọn hắn tạo thành tổn thương không cách nào tiêu trừ. Bọn hắn mặc dù là hung thủ, có thể phương đa bệnh không muốn xử trí bọn hắn, ta muốn che chở bọn hắn. Nhưng là chuyện này còn chưa kết thúc, giết chết Bích Hoàng người còn chưa năm đến. Lý Liên Hoa liền cố ý thả ra tin tức nói trong lúc vô tình tại Hậu Sơn tìm tới Ngọc Lâu Xuân một cái khác bảo tàng chi địa, chỉ là không có thời gian đi xem. Hung thủ quả nhiên mắc câu, hắn choàng đấu đồng tiến đến tìm kiếm bảo vật, nhưng không có nghĩ đến bên trong cái gì cũng không có. Vừa ra tới còn bị Lý Liên Hoa mấy người ngăn ở cửa hàng, Lý Liên Hoa xuất ra băng phiến. Cùng người này nói, hắn tại thay Kim Viên Minh tìm kiếm băng phiến, biết băng phiến tại Bích Hoàng trong tay, liền uy hiếp hắn giao ra băng phiến. Thế nhưng là hắn không nguyện ý cho hắn, có thể liền đem người giết chết. Mà người này lại cũng không biết Bích Hoàng sớm đã đem băng phiến theo tiến vào khăn bên trong. Lý Nhất Phó thấy thời cơ bất ổn, chuẩn bị thoát đi, kết quả lại bị Phương Đa Bệnh một cái lôi xuống. Hai người trong nháy mắt ra tay đánh nhau. Bởi vì hai người đều không có vũ khí, chỉ có thể tay không tấc sắt đánh nhau. Chỉ là không có gấp mấy chiêu liền được Phương Đa Bệnh đánh ngã trên mặt đất. Chỉ là bất kể thế nào hỏi, hắn cũng không nguyện ý bán Kim Viên Minh. Đây tay không tấc sắt đánh lên vẫn là Phương Đa Bệnh tương đối lợi hại nha. Phương Đa Bệnh dù nói thế nào cũng là Lý Tương Di đồ đệ, một mực cùng Lý Tương Di cùng một chỗ, khẳng định tự thân dạy dỗ a. Ngươi phải biết đây giang hồ bên trên chân chính lợi hại người, liền xem như không có nội lực, nhưng vẫn là có nhất định võ công. Phương này nhiều bệnh xem như kế thừa Lý Tương Di võ công, như thế nào lại tùy tiện bị người đánh ngã? Diệp Thiên tiếp tục nói. Lý Liên Hoa đang đi trên đường, sau một khắc lại đột nhiên giẫm lên cơ quan, trực tiếp rớt xuống. Phương Đa Bệnh vừa định tìm ra có thể mở ra cửa đá cơ quan, trên đỉnh đầu liền rơi xuống một tảng đá lớn. Hắn phí sức giơ lên thạch đầu, có thể hai bên vách đá lại không ngừng dựa sát vào. May mắn A Phi kịp thời đổi tới, hai người hợp lực mới phá vỡ cơ quan. Nhưng là A Phi cũng phát hiện hắn dùng là Lý Tương Di sở học nội công Dương Châu chậm. Phương Đa Bệnh mặc dù phủ nhận, nhưng là cũng bắt đầu hoài nghi Lý Liên Hoa có thể là Lý Tương Di. Bọn hắn trên mặt đất trong động tìm được Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa tại mật thất bên trong phát hiện mặt khác hai nam nhân hạ lạc. Trong đó một người vì Hoàng Tuyền phụ chủ, bây giờ không biết người ở chỗ nào. Phương Đa Bệnh thầm nghĩ lấy Lý Liên Hoa thân phận, cũng không có chú ý nghe. Vì thăm dò Lý Liên Hoa, tại hắn bị Lý Nhất Phó đánh lén thời điểm, Phương Đa Bệnh ở một bên đợi một hồi. Nếu như là thật, Lý Tương Di há lại sẽ bị dạng này một cái tiểu lâu la làm bị thương. Nhưng hắn đánh giá thấp Lý Liên Hoa ngụy trang, cho dù đã nhận ra nguy hiểm cũng không có xuất thủ. Phương Đa Bệnh đành phải xuất thủ cứu Lý Liên Hoa đuổi đi đối phương. Lý Nhất Phụ trong nháy mắt bị Phương Đa Bệnh đặt xuống vách núi. Phương Đa Bệnh cảm thấy dạng này thăm dò không được, đến trực tiếp hỏi. Nếu như hắn không phải Lý Tương Di, làm sao có thể cầm được ra Dương Châu Chậm đâu? Với lại hắn không chỉ có sẽ Dương Châu Chậm, còn cùng Bạch Tý Đại Hiệp đồng thời xuất hiện ở Nguyên Bảo Sơn Trang. Lý Liên Hoa suy tư một hồi, bắt đầu ứng phó Phương Đa Bệnh. Nói mình nếu quả thật là Lý Tương Di, vậy tại sao Bách Xuyên Viện người sẽ nhận không ra hắn? Phương Đa Bệnh tiếp tục nói, hắn cha có một kiện đao thương bất nhập khải giáp, là dùng một khối thiên ngoại vẫn thạch bố trí. Lý Liên Hoa lập tức nhớ lại cùng sư huynh xử lý giang hồ toàn ra một chuyện. Hạ gia bởi vì có một khối vẫn thạch bị người tiêu diệt, hai người tiến đến tương trợ, chỉ nhìn thấy đầy viện thi thể. Duy nhất sống sót người chỉ có Hạ gia tiểu thiếu gia, Hạ gia chủ trước khi lâm chung đem Hạ thiếu gia cùng vẫn thạch đều giao cho bọn hắn. Lý Tương Di cứu người cũng không phải là muốn vẫn thạch, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hộ tống tiểu thiếu gia nhiệm vụ liền rơi vào sư huynh trên thân. Không nghĩ tới Hạc tiểu thiếu gia hay là chết, mà khối kia vẫn thạch cũng không biết tung tích. Bây giờ nghe Phương Đa Bệnh nói như vậy, chẳng lẽ sư huynh cuối cùng cầm đi vẫn thạch? Thế nhưng là hắn không nguyện ý hoài nghi từ nhỏ chiếu cố hắn sư huynh. Còn nói thiên hạ không có đao thương bất nhập đồ vật, vậy mà là ai theo dệt vô cớ, đây nhất định là giả. Phương Đa Bệnh cũng không có nói thêm cái gì, còn nói đã Lý Liên Hoa nói không có, vậy nếu không có. Bọn hắn bước kế tiếp quyết định đi tìm Hoàng Tuyền phụ chủ, nghe đồn người này chịu được quá trọng thương 10 năm trước đã từng tiến về Thạch Thọ thôn tìm kiếm.